Xem ở nàng đã dạy Lạc Thiên Thiên phân thượng, Lăng Vân không dự định giết nàng, nhưng cũng sẽ không lại để cho nàng hảo thủ. Tiếp theo, Lăng Vân liền trở tay một quyền đánh ra. Vành! Linh cương phun ra. Kim ngọc thủ uy năng, vậy hoàn toàn buộc phát ra. Lực lượng kinh khủng, giống như hạo ngày nổ, tạo thành vô cùng khủng bố khả năng tính nước lũ, trực tiếp hướng về phía trước cuồng sông lên. Sau đó, để cho mọi người kinh hãi muốn chết cảnh tượng liền xuất hiện. Ở Lăng Vân cái này một quyền xuống, Tử Quang Tôn giả phá hư cao cấp bảo kiếm, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Ngay sau đó, kinh khủng hủy diệt gió bão, liền mang theo những thứ này bảo kiếm mảnh vỡ, hướng về phía Tử Quang Tôn giả cuốn ngược đi. Phốc phốc phốc. Tử Quang Tôn giả thân thể, nhất thời bị hơn 10 khối bảo kiếm mảnh vỡ xuyên thủng. Phốc. Tử Quang Tôn giả lần này, chân chính bị thương nặng. Chương 1137, Tứ Hoàng Tử. Xem ở ngươi từng là Lạc sư tỷ lão sư phân thượng, ta không giết ngươi. Lăng Vân lạnh lùng nói, nhưng ngươi sau này, tốt nhất đừng xuất hiện lại ở ta trước mặt, cút. Hắn tay háo bảo vung lên, vậy hủy diệt gió bão lần nữa cuộn sạch, phanh đem Tử Quang Tôn giả sông bay ngược ra mấy trăm mét. Phịch. Tử Quang Tôn giả chật vật rơi xuống ở Trừ Mộng Hà dưới chân. Trừ Mộng Hà sắc mặt, thoáng chốc đổi được vô cùng khó khăn xem. Bốn phía những người khác, bao gồm Cổ Nguyệt Tông Liêu Sát Vi, diễn cảm cũng thay đổi được vô cùng là ngưng trọng. Như Thạch Thanh cái loại này đối với Lăng Vân có địch ý trẻ tuổi võ giả, chính là cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Trước lúc này, Thạch Thanh còn có cùng Lăng Vân ganh đua giải ngắn chi tâm. Giờ phút này hắn rốt cuộc phát hiện, hắn loại ý nghĩ này, là bực nào buồn cười. Lăng Vân và hắn căn bản cũng không phải là một tầng thứ tồn tại. Hai người cao cấp phá hư cường giả đồng thời đối với Lăng Vân ra tay, kết quả lại bị Lăng Vân đánh bại tổn thương nặng. Lăng Vân thực lực, thật là khủng bố đến để cho ra đầu tê dại. Từ thực lực này tới xem, Lăng Vân cho dù không bằng phá hư cường giả đỉnh phong, vậy tuyệt đối vượt qua phần lớn cao cấp phá hư cường giả. Hạng nhân vật này, coi như hắn tàng tổ Thạch Hiên ra tay, cũng hơn phân nửa không phải là đối thủ. Mà hắn, lại có cái gì tư cách đi đối kháng Lăng Vân? Hắn khoảng thời gian này hành động đã thực hiện, ở Lăng Vân trước mặt chỉ sợ cũng và tên hề nhảy nhót không khác. Thật là hậu sinh khả quý sao. Hồi lâu không lên tiếng Trừ Mộng Hà, đây là rốt cuộc mở miệng lần nữa. Chỉ là, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, vị này phá hư đỉnh cấp cao thủ trong thanh âm, rõ ràng để lộ ra sát ý. Bốn phía đám người tỉnh hồn lại. Theo sau ánh mắt của mọi người, liền đặt tiền cuộc đến Trừ Mộng Hà và Liêu Sắc Vi trên mình. Lăng Vân thực lực quá khủng bố. Mọi người giờ phút này đều đã ý thức được, hôm nay sợ rằng chỉ có Trừ Mộng Hà và Liêu Sát Vi, cái này hai đại phá hư cường giả đỉnh phong ra tay, mới có thể chấn giết Lăng Vân. Lăng Thượng Sư đích sắc là thiếu niên anh hảo, làm người ta bội phục. Không chờ hai đại phá hư cường giả đỉnh phong ra tay, một đạo thanh âm trong trẻo đống nhiên vang lên. Nghe được cái này thanh âm, trong phủ thành chủ tất cả mọi người vi lăng. Tiếp theo, mọi người nhanh chóng đưa mắt, nhìn về phía thanh âm này chuyển tới chỗ. Nhất thời mọi người liền thấy. Có một đám người từ phủ thành chủ phòng khách bên ngoài bay tới. Trong đám người này, có hai người Lăng Vân rất quen thuộc, chính là Phiếu Miểu Sơn Đinh Dịch và Tịch Phồn Hoa. Nhưng đám người này cũng không phải là lấy Đinh Dịch cầm đầu. Ở Đinh Dịch bên người, có một cái hoàng bảo chàng thanh niên, liền liền Đinh Dịch lúc đi lại, cũng tận lực lạc hậu cái này hoàng bảo chàng thanh niên nửa bước. Không nhận biết cái này hoàng bảo chàng thanh niên người, thấy một màn này đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh, âm thầm suy đoán đối phương rốt cuộc là thân phận gì. Lại có thể liền Đinh Dịch đều phải lễ kính. Liêu Sắc Vi bái kiến Tứ Điện Hạ. Không biết Tứ Điện Hạ đại giá đến chơi, Trừ Mộng Hà không có từ xa tiếp đón, còn xin Điện Hạ thứ tội. Tại chỗ hai vị phá hư cường giả đỉnh phong trước nhất kịp phản ứng, rối rít chắp tay nói. Rào. Bốn phía một phiến ồn ào náo động. Hai đại phá hư cường giả đỉnh phong lời này vừa ra, cho dù không nhận biết cái này hoàng bảo chàng thanh niên người, vậy lập tức biết liền đối phương thân phận. Có thể để cho 10 đại đứng đầu thế lực trưởng lão. Phá hư cường giả đỉnh phong như vậy tôn kính, còn gọi là Tứ Điện Hạ, cái này trong thiên hạ chỉ có một người. Lăng Vân, đây là đương kim đại ngu đế quốc tứ hoàng tử, Tiêu Thận. Lạc Thiên Thiên vậy lập tức đối với Lăng Vân truyền âm nói. Lăng Vân thần sắc bừng tỉnh, trong tròng mắt giống vậy vậy dâng lên vẻ kinh dị. Đại ngu đế quốc tứ hoàng tử, cái thân phận này, đích sắc rất rung động nhân tâm. Cái này đại la thượng giới võ đạo giới, là lấy 10 đại đứng đầu thế lực vi tôn. Nhưng mà, ở nơi này võ đạo giới bên trên. Còn có một đồ vật khổng lồ, bao trùm hết thảy bên trên, đó chính là Đại Ngu Đế Quốc. 10 đại đứng đầu thế lực, ở Đại Ngu Đế Quốc trước mặt, cũng chỉ có thể túi đầu xưng thần. Đồng thời, Lăng Vân cảm giác được, cái này Tiêu Thận không chỉ có thân phận tôn quý, bản thân tu vi vậy vô cùng là bất phàm, chính là phá hư trung cấp võ giả. Mà Tiêu Thận tuổi tác, phỏng đoán cũng chỉ so Thạch Thanh hơi lớn một chút. Từng tuổi này, có cái loại này tu vi, mặc dù có hoàng tử tài nguyên gia trì, vậy giống vậy có thể nhìn ra đối phương bản thân thiên phú bất phàm. Tiêu Thận gặp qua hai vị tiền bối. Tiêu Thận thân là hoàng tử, nhưng cũng không tiêu căng, ngược lại so Thạch Thanh nhìn như muốn ôn nhu khiêm tốn được hơn. Hai đại phá hư cường giả đỉnh phong thi lễ, hắn giống vậy mỉm cười đáp lễ. Tiếp theo, Tiêu Thận nói, lần này vân vụ bí cảnh mở, phụ hoàng khá trọng thị, đặc biệt phái ta tới Hán Hải Thành coi xem kỹ chuyện này, có thể ta xem các vị cái này, tựa hồ có mâu thuẫn gì. Tứ điện hạ. Một đạo bi thương mềm mại thanh âm vang lên. Thanh âm này, uyển chuyển đau thương, nghe sẽ để cho người dễ dàng mềm ruột trăm vòng, sinh ra yêu thương. Mời tứ điện hạ, là ta sư tôn làm chủ. Người mở miệng bất ngờ là Dương Dung. Đối với tử quang tôn giả, như Dương Dung cái loại này ích kỷ người, nội tâm thật ra thì cũng không có nhiều ít cảm tình. Nhưng nàng cảm thấy, đây là một cái ở Tiêu Thận trước mặt lộ diện lớn thời cơ tốt. Nàng đối với vẻ thùy mị của mình, vẫn là có nhất định tự tin. Ở Tiêu Thận trước mặt lộ mặt, nói không chừng Tiêu Thận là có thể vừa ý nàng. Nàng cũng không cầu thành là Tiêu Thận chính phi, chỉ cần trở thành chất phi, nàng cũng có thể từ đây thăng quan tiến chức nhanh chóng. À, Tiêu Thận nhiều hứng thú nhìn Dương Dung. Cái này làm cho Dương Dung lại là tinh thần chấn động, diễn cảm thì lại là ta gặp Do Liên, tứ điện hạ, ta muốn cáo trạng Lăng Vân. Lăng Vân dựa vào thực lực mình mạnh, đầu tiên là gây xích mích sư muội ta Lạc Thiên Thiên cùng ta sư tôn quan hệ, sau đó lại là đem ta sư tôn tổn thương nặng. Người này như vậy cậy mạnh phách lối, xin điện hạ là ta sư tôn, vậy là tiểu nữ làm chủ. Tiêu Thận cười mỉa, có thể ta làm sao nghe nói, rõ ràng là Lăng Thượng Sư cùng Lạc cô nương có tình ý ở phía trước. Ngươi sư tôn cũng không coi điểm này, phải đem Lạc cô nương cưỡng ép hứa cho Tà Nguyệt Môn, Lăng Thượng Sư cái này mới ra tay. Dương Dung vẻ mặt không khỏi cứng đờ. Lúc trước gặp Tiêu Thận đối với nàng lộ ra hứng thú nồng nặc vẻ, nàng còn lấy là Tiêu Thận đối với nàng cảm thấy hứng thú, sẽ thiên vị nàng. Nào nghĩ tới, Tiêu Thận không chỉ có không thiên vị nàng, còn trực tiếp đem chân tướng khám phá. Phốc suy. Tịch Phồn Hoa trực tiếp cười ra tiếng, ta ngày hôm nay coi như là thấy được, cái gì là kẻ ác cáo trạng trước. Bất quá điện hạ ngài vậy thiệt là, như vậy nói ra trước mặt mọi người tới, không sợ vị này Dương cô nương lúng túng sao. Nguyên bản Dương Dung mặc dù có chút lúng túng, nhưng còn miễn cưỡng có thể giữ chấn định. Bị Tịch Phồn Hoa vừa nói như vậy, nàng mới là thật không đất dung thân, nội tâm đối với Tịch Phồn Hoa hận được ngứa răng. Chỉ tiếc, Tịch Phồn Hoa là đinh dịch đệ tử thân truyền, hôm nay lại đang Tiêu Thận bên người, nàng cho dù lại hận vậy chỉ có thể nhịn. Tiêu Thận bất đắc dĩ nhìn Tịch Phồn Hoa một mắt. Bất quá hắn vậy không làm sao để ý Dương Dung ý tưởng. Dương Dung đối với những người khác mà nói, là khởi nguyên võ viện chân truyền, thân phận bất phàm, nhưng ở hắn trong mắt, cũng chính là một hơi có chút thân phận thần dân thôi. Đối với Lăng Thượng Sư tên, bổn cung ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay được vừa gặp, may mắn thậm chí thay. Tiêu Thận ánh mắt nhàn nhạt quét qua Dương Dung, sau đó đối với Lăng Vân mỉm cười nói. Hắn cùng Đinh Dịch thầy trò quan hệ không tệ. Đoạn thời gian này, hắn không thiếu nghe Đinh Dịch thầy trò. Nhất là Tịch Phồn Hoa nhắc tới Lăng Vân, lời nói gian cũng đối với Lăng Vân tán dương không dứt. Cộng thêm Lăng Vân sự tích, đúng là có thể nói truyền kỳ, cái này làm cho hắn đối với Lăng Vân tràn ngập tò mò. Chương 1138, Thạch Hiên cúi đầu. Tiêu Thận thái độ này, Lăng Vân sâu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn ra được, Tiêu Thận lời này cũng không phải là khách sáo, vậy không phải là vì mời chào hắn cố ý nói như vậy, mà là tràn đầy thành ý. Dĩ nhiên, nếu như đây là Tiêu Thận ngụy trang, đối phương ngụy trang có thể lừa gạt được Lăng Vân, cái này đồng dạng là bản lãnh. Đối phương khách khí thành khẩn, Lăng Vân tự nhiên sẽ không mặt lạnh mà chống đỡ. Lăng Vân gặp qua tứ điện hạ. Lúc này Lăng Vân liền mỉm cười chắp tay nói. Hai người quan hệ, nhìn như khá là hài hòa. Bọn họ tựa hồ tâm tình cũng không tệ, nhưng những người khác thấy một màn này, tâm tình liền không tốt lắm. Đối với Lăng Vân kẻ địch mà nói, Lăng Vân cùng Tiêu Thận nếu như giao hảo, cái này không thể nghi ngờ không phải tin tức tốt gì. Điện hạ. Thạch Hiên ra mặt nói, Thạch tiên bối, nhiều năm không gặp, tiền bối phong thái như cũ, bổn cung tim quá mức vui vẻ yên tâm. Tiêu Thận nói, đến nay bổn cung còn nhớ, ngày xưa nhận Thạch tiền bối chỉ điểm võ học, làm bổn cung được lợi khá nhiều. Hiển nhiên, hắn không chỉ có cùng Thạch Hiên quen biết, còn bị Thạch Hiên hướng dẫn qua võ học. Cái này cũng vì sao Liếu Sắc Vi và Trử Mộng Hà hai đại phá hư cường giả đỉnh phong đều không mở miệng, Thạch Hiên cái này phá hư cao cấp võ giả nhưng ra mặt nguyên nhân. Điện hạ lời ấy làm Thạch Hiên sợ hãi. Thạch Hiên hành động đã thực hiện, chỉ bất quá làm người bề tôi bổn phận. Thạch Hiên vội vàng nói. Thạch tiên bối tìm ta nhưng mà có chuyện. Tiêu Thận cười cười nói. Thân là hoàng tử, hắn kiến thức đồ trời xanh liền so người khác hơn. Cho nên, cho dù Thạch Hiên cái loại này cáo giả, ở trước mặt hắn giống vậy che giấu không là cái gì. Điện hạ, Thạch Hiên nói, vừa vặn cùng Lăng Vân có liên quan. Thạch Hiên nghiêm mặt nói, có câu nói là, kiêm nghe thì minh, thiên thính thì tin, có lẽ Đinh Huynh cùng Điện Hạ đã nói gì, để cho Điện Hạ đối với Lăng Vân cảm thấy hài lòng. Nhưng Thạch Hiên ở chỗ này còn muốn nói, biết người biết mặt không biết lòng, Lăng Vân người này thiên phú võ đạo mạnh mẽ không giả, có thể cái này cũng không che giấu được hắn hung tàn thành tánh, phách lối ngang ngược sự thật. Tiêu Thận chân mày cau lại, Thạch Tiền bối lời này kể từ đâu? Điện Hạ có chỗ không biết. Thạch Hiên nói, khởi nguyên thành tham tướng Dương Chí Hảo, chỉ vì cùng Lăng Vân không cùng, liền trực tiếp bị Lăng Vân chém chết. Đủ thấy người này trừng mắt phải trả, hung tàn vô cùng, lại liền hướng đỉnh cũng không coi vào đâu, tùy ý chém chết mệnh quan triều đình. Sau đó, Tử Quang Tôn Giả và Cổ Nguyệt Tông Thập Nhị Trường Lão, bởi vì không cam lòng Lăng Vân ác dơ mới ra tay, cũng bị Lăng Vân tổn thương nặng. Như vậy hành vi, mong rằng Điện Hạ Minh xem kỹ sao. Hắn dám như thế tự tin, có một cái mấu chốt nguyên nhân, đó chính là Dương Chí Hảo không chỉ là Dương gia tộc dài, nắm giữ không thiếu khởi nguyên thành thế lực dưới đất bên ngoài, còn có một cái trên mặt nổi quan trước. Lăng Vân trọng thương Dương Chí Hảo không việc gì, nhưng chém chết Dương Chí Hảo, đây không thể nghi ngờ là phạm vào đại kỵ. Đây cũng là vì sao, ở Lăng Vân giết Dương Chí Hảo sau đó, tại chỗ những cao thủ khác sẽ lại không băn khoăn, rồi rít đối với Lăng Vân xuất thủ duyên cớ. Phải không? Tiêu Thận nhưng là thần sắc nhàn nhạt, có thể căn cứ ta lấy được tư liệu, Dương Chí Hảo thân vì đế quốc tham tướng, nhưng âm thầm kinh doanh hơn cổ thế lực dưới đất, làm sang làm bậy, vết xấu loang lổ. Thạch Hiên trong lòng cả kinh. Hắn lần trước thấy Tiêu Thận, vẫn là ở đầu năm 80, khi đó Tiêu Thận chỉ có 12 tuổi, tuy đã có chút lòng dạ, nhưng tổng thể trên vẫn là rất non nớt. Không ngờ 8 năm trôi qua, Tiêu Thận lòng dạ đã như vậy sâu, liền hắn cũng không nhìn thấu. Ở hắn trong cảm giác, Tiêu Thận đối với cái này khởi nguyên thành chuyện biết rõ, tựa hồ so hắn thậm chí còn khởi nguyên võ viện người cũng sâu hơn. Như vậy có thể gặp, ở bọn họ không biết dưới tình huống, Tiêu Thận sợ rằng đã sớm trong bóng tối điều tra những chuyện này. Thậm chí rất có thể, Tiêu Thận đã sớm ở khởi nguyên thành, âm thầm bố trí không thiếu lực lượng. Nhưng để cho hắn chỉ như vậy buông tha đối phó Lăng Vân, điều này hiển nhiên không thể nào. Thạch Hiên lúc này âm thầm cắn răng một cái, nói, Điện Hạ, cho dù như vậy, Dương Tham Tướng cũng là quan viên của đế quốc, tựa hồ không tới phiên Lăng Vân một cái thảo dân tới chém chết. Dân giết quan, cái này ở ta Đại Ngu đế quốc nhưng mà hàng đầu trọng tội. Ai nói cho ngươi, Lăng Thượng Sư là thảo dân? Tiêu Thận lắc đầu nói. Cùng thời khắc đó, Đinh Dịch đã dùng ý niệm cho Lăng Vân lặng lẽ truyền âm, Lăng Tiểu Hữu, hôm nay ngươi, đã là Đại Ngu đế quốc tuần sát sứ, có tuần xem kỳ đế quốc, chém chết trọng tội quan viên quyền. Đây đối với Lăng Vân mà nói, hoàn toàn tương coi như là vô căn cứ hết cái kế tiếp quan chức tới. Hắn lấy là quan chức này là Đinh Dịch giúp hắn làm được, không khỏi nói cảm tạ, đa tạ Đinh Chí Tôn. Ngươi không cần cảm ơn ta. Đinh Dịch lại cười nói, đế quốc tuần sát sứ, đây cũng không phải là phổ thông quan viên, chính là đế quốc cấp 4 quan viên, ta cũng không khả năng kia giúp ngươi lấy được như vậy quan chức. Quan chức này, là ngươi trước ở Vân Bực ngăn cản Tu La Đại Quân, lập được đầu đảng công, lúc này mới bị Thánh Thượng tự mình ban thưởng quan chức này. Dĩ nhiên, dựa theo bình thường quy trình, quan chức này ít nhất cần 2-3 tháng mới có thể nhận mệnh xuống, ta cùng Trương Thống lĩnh, cùng với Điện Hạ xác thực ra chút sức khí, gia tốc tiến trình này. Lăng Vân nhất thời thư thái. Mà cùng thời khắc đó, Thạch Hiên cũng là sương sốt, Điện Hạ, Lăng Vân có quan chức, chuyện này ta làm sao không biết. Hừ, Thạch tiên bối, ý ngươi là ta sẽ cầm chuyện như vậy làm cho đùa. Tiêu Thận rốt cuộc có chút không vui. Thạch Hiên không dám. Thạch Hiên vội vàng sợ hãi nói. Tiêu Thận cũng không có biểu hiện được quá mức bất cận nhân tình, rất nhanh liền khôi phục thường sắc. 3 tháng trước, Lăng Thượng Sư ở Vân Vực ngăn cản Tu La Đại Quân bên trong, lập được đầu đảng công, Phu Hoàng đặc biệt ở đây ban cho Lăng Thượng Sư cấp 4 tuần sát sứ quan hàm. Cho nên, Lăng Thượng Sư chém chết Dương Chí Hảo, đây hoàn toàn ở hắn quan chức quyền lực và trách nhiệm bên trong, không chỉ không có sai lầm, ngược lại lại là một cọc chiến công. Thạch Hiên con ngươi có giúp một cái. Cái gì? Tuần sát sứ. Liên đế quốc đều đã ban thưởng quan chức, có thể gặp Lăng Vân chém chết trung cấp tu là chuyện lại không giả tạo. Bốn phía đám người không khỏi ồn ào náo động. Ở đế quốc, muốn được ban cho hạ quan chức, nhất là cấp 4 loại cấp bậc này, phải trải qua vô cùng là nghiêm khắc thẩm tra. Lăng Vân có thể được quan chức này, liền thuyết minh thẩm tra thông qua. Trước, mọi người biết được Lăng Vân ở Vân Vực sức một mình thay đổi đại cuộc, lập được công lớn chuyện, cũng cảm thấy cái này là giả, là Trương Chính Nghĩa ở Hồng Đồ trang sức sai lầm. Bây giờ nhìn lại, những thứ này đều là thật. Đồng thời rất nhiều người trong lòng máy động. Phải biết, mới vừa rồi nhưng mà không thiếu võ giả tham gia cùng vây công Lăng Vân chuyện. Hiện tại Lăng Vân là tuần sát sứ, vậy chân chính tập kích đế quốc quan viên thì không phải là Lăng Vân, mà là bọn họ. Trước nhất làm ra phản ứng không phải người khác, mà là Thạch Hiên. Thạch Hiên có thể sống hơn 500 tuổi, lại đem Tà Nguyệt Môn dẫn đến một cái cao đỉnh, không thể nghi ngờ là chân chính cáo giả cấp nhân vật khác. Hắn cùng Tà Nguyệt Môn đối với Lăng Vân chuyện làm, có thể lớn có thể nhỏ. Như Lăng Vân không truy cứu, đó chính là ân oán cá nhân. Ngược lại, nếu như Lăng Vân cố ý truy cứu, hoàn toàn có thể nói bọn họ là đang đối với đế quốc quan viên mưu đồ gây rối. Coi như trước Tà Nguyệt Môn không ra tay, nhưng một phen thẩm tra xuống, vậy đủ Tà Nguyệt Môn uống một bầu. Lăng Tuần Sát Sứ, lúc trước Thạch Mộ đối với Tuần Sát Sứ đại nhân có nhiều hiểu lầm, mong rằng Tuần Sát Sứ đại nhân không nên so đo. Thạch Hiên chắp tay nói, hắn một cái hơn 500 tuổi lão tiền bối, đối với Lăng Vân một cái như vậy thiếu niên nói áy náy bồi tội, đây không thể nghi ngờ là rất hao tổn thân phận chuyện. Nhưng hắn như cũ không chút do dự liền đi làm. Nguyên nhân chính là lớn tuổi, rất nhiều chuyện hắn cũng nhìn thấu, tương so với gia tộc an nguy mà nói, một chút tôn nghiêm cũng coi là không được cái gì. Hiện tại, hắn quyết không thể cho Lăng Vân nắm được cán cơ hội. Lăng Vân thần sắc nhạt, hiểu lầm. Có thể ta nhớ ngươi trước nói, ta hành động đã thực hiện, là tự làm vậy, không thể sống. Chương 1139, Thạch Thanh túi đầu. Cái này đều là bởi vì, ta cũng không biết Lăng Đại Nhân đã là đế quốc tuần sát sứ, nếu như biết, cho ta lại to gan, ta cũng không dám mạo hiểm phạm Lăng Đại Nhân. Thạch Hiên nói, nếu như một câu không biết, liền có thể ung dung giải quyết vấn đề, vậy tương lai thiên hạ này tập kích quan viên kẻ gian, cũng tới một câu không biết, có phải hay không đều có thể ung dung vượt qua. Lăng Vân thần sắc nhạt. Cho dù Thạch Hiên là cáo giả cấp nhân vật, nghe nói như vậy cũng là lông măng cao vút, sắc mặt mánh đuổi. Lăng Vân lời này, thật là giết tim nói như vậy. Lăng Vân, tăng tổ đại nhân tuổi là ngươi 20 lần vượt quá, đối với ngươi mà nói là lao tiền bối ở giữa lao tiền bối. Thạch Thanh giận không kèm được, không nhịn được nói, hiện ở nơi này chờ lao tiền bối, ở dưới con mắt mọi người hướng ngươi bồi tội nói xin lỗi, một mình ngươi vãn bối cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Đối mặt Thạch Thanh tức giận, Lăng Vân chỉ là cười một tiếng, cũng không có đi phản bác. Thạch Hiên nhưng là giật mình trong lòng. Hắn cùng Lăng Vân đoàn binh giao tiếp qua mấy lần, đối với Lăng Vân làm việc phong cách, nhiều hơn thiếu thiếu cũng có chút biết rõ. Cái này Lăng Vân lòng dạ, so hắn chỉ sâu không cạn. Bình thường loại người này cười lên, thường thường so nổi giận nguy hiểm hơn. Im miệng. Lúc này Thạch Hiên liền cướp ở Lăng Vân làm khó dễ trước, dẫn đầu đối với Thạch Thanh gầm lên, đồ khốn, Lăng Đại Nhân là đế quốc tuần sát sứ, há là ngươi có thể chống đối. Hiện tại, ngươi lập tức quỳ xuống cho ta, hướng Lăng Đại Nhân bồi tội. Tăng tổ, ngài để cho ta cho hắn quỳ xuống. Thạch Thanh trợn to hai mắt, thật là hoài nghi mình nghe lầm. Lập tức quỳ xuống, không nên để cho Lăng Đại Nhân nổi giận. Thạch Hiên sắc mặt nghiêm túc. Thạch Thanh tâm thần run lên bần bật. Hắn cùng Thạch Hiên thở nhỏ thân mật, cho nên hắn đối với Thạch Hiên giống vậy khá vì rõ ràng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Thạch Hiên tuyệt sẽ không làm như vậy. Nhưng mà, để cho hắn cho Lăng Vân quỳ xuống, đây nên là bực nào sỉ nhục. Ở Thạch Thanh xem ra, là Lăng Vân cướp đi vợ chưa cưới của hắn, cộng thêm Lăng Vân trói mắt che giấu hắn ánh sáng, hắn không thể tránh khỏi đối với Lăng Vân sinh ra mãnh liệt ghen tị. Lăng Vân đối với hắn mà nói, chính là cái đó để cho hắn căm ghét vạn phần tình địch. Hiện tại ngược lại tốt, hắn không chỉ có không có cách nào trả thù Lăng Vân, còn muốn hướng tên tình địch này quỳ xuống. Gặp Thạch Thanh yên lặng, Thạch Hiên dài dài một thán. Hắn hồi nào không biết cái quyết định này, đối với Thạch Thanh sẽ tạo thành đổ sộ đả kích lớn. Nhưng hắn và Tà Nguyệt Môn, thật không có lựa chọn nào khác. Ngày hôm nay bọn họ tham gia cùng vây giết Lăng Vân chuyện, không có làm bất kỳ che giấu, hoàn toàn có thể nói là công khai hành động. Nguyên bản, chỉ cần bọn họ giết Lăng Vân, liền sẽ không có bất kỳ chuyện. Dẫu sao Lăng Vân cứ việc thiên phú mạnh, nhưng dẫu sao ở trung vực là vừa mới đến, không có bất kỳ căn cơ, giết thì giết. Có thể kết quả, bọn họ không có giết chết Lăng Vân. Càng hòng bét phải, vốn là không có căn cơ Lăng Vân, thành đế quốc tuần sát sứ. Quan viên của đế quốc cũng không phải là không có bị giết. Nhưng muốn giết đế quốc quan viên, phải âm thầm ám sát, không thể lưu lại chứng cứ. Bọn họ ngày hôm nay nhưng công khai đối phó Lăng Vân, nếu không có thể đuổi kịp lúc hóa giải, để cho Lăng Vân lấy này là cái trôi công kích bọn họ át phải phiền phức lớn. Ngươi không quỷ, chẳng lẽ để cho ta tới vì ngươi quỷ? Thạch Hiên chỉ có thể nói. Lời này vừa ra, đối với Thạch Thanh không thể nghi ngờ có to lớn lực sát thương. Hắn coi như lại cố kỵ mình tôn nghiêm, cũng không cách nào ngồi nhìn Thạch Hiên đi cho Lăng Vân quỳ xuống. Nếu thật như vậy mà nói, đây đối với hắn đả kích, tuyệt đối so với chính hắn quỳ xuống mãnh liệt được hơn. Đồng thời Thạch Hiên một câu nói này, cũng để cho Thạch Thanh hoàn toàn tỉnh hồn lại. Hắn cuối cùng ý thức được, ở nơi này giây phút, hắn tức giận Lăng Vân là hạng sai lầm cử chỉ. Lần này các thế lực lớn vây giết Lăng Vân, Tà Nguyệt Môn tuy bởi vì cẩn thận không co ra tay, nhưng vậy coi là khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn đổ dầu vô lửa. Cái này thật muốn truy cứu, đồng dạng là tội lớn. Cho nên, hiện tại Tà Nguyệt Môn phải làm, là hết sức cố gắng tiêu trừ Lăng Vân lửa giận, mà không phải là tiến một bước chọc giận Lăng Vân. Đây là chính hắn phạm sai lầm, há có thể để cho Thạch Hiên là hắn gánh vác. Ngay sau đó, ở bốn phía đám người rung động trong ánh mắt, Thạch Thanh đầu gối, từ từ hướng đất mặt đến gần. Bảy cái hô hấp sau đó, Thạch Thanh phịch đích một tiếng, hoàn toàn quỳ xuống đất. Lăng đại nhân, Thạch Thanh lúc trước quá mức lỗ mãng, lấy tới vô lễ xúc phạm đại nhân, ở chỗ này Thạch Thanh hướng đại nhân bồi tội, còn mong đại nhân khoan thứ. Sau đó Thạch Thanh liền cắn răng nói. Hắn răng quá mức dùng sức, đem hàm răng cũng cắn ra máu, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Bốn phía đám người, chính là ngay tức thì không tiếng động. Đến nơi này một khắc, mọi người mới tính chân chính cảm nhận được, bản thân liền thiên phú và thực lực cường đại Lăng Vân, ở có đế quốc quan chức làm bối cảnh sau đó, có lực chấn nhiếp có bao kinh khủng. Tà Nguyệt Môn tuy không phải đứng đầu thế lực, nhưng cũng là nhất lưu thế lực, sau lưng còn có Thanh Hà Vương Phủ làm chỗ dựa vững chắc. Nhưng hôm nay, như vậy thế lực ở Lăng Vân trước mặt, vậy không túi đầu không được, gia tộc mới một đời đệ tử nòng cốt Thạch Thanh, lại là quỳ xuống ở Lăng Vân trước người. Trừ Mộng Hà và Liêu Sắc Vi sắc mặt, giống vậy vô cùng âm trầm. Bọn họ thế lực so với Tà Nguyệt Môn, không thể nghi ngờ cường đại hơn. Nhưng là, Tà Nguyệt Môn không có trực tiếp đối với Lăng Vân ra tay. Bọn họ mới vừa rồi nhưng là phái người chân chính đối với Lăng Vân ra tay. Từ tội danh đi lên nói, bọn họ so Tà Nguyệt Môn lại được hơn. Ý vị này, bọn họ muốn giải quyết chuyện này, sợ rằng trả giá cao, so Tà Nguyệt Môn còn muốn lớn hơn. Lăng Vân không có để ý những người khác. Lúc này, hắn đang cùng Tiêu Thận dùng ý niệm âm thầm trao đổi. Tiêu Thận hỏi, Lăng Thượng Sư, lần này vây giết ngài thế lực quá nhiều, lại thế lực khổng lồ, Tà Nguyệt Môn sau lưng có Thanh Hà Vương Phủ. Khởi Nguyên Võ Viện và Cổ Nguyệt Tông là đứng đầu thế lực. Như vậy thế lực, chỉ cần không phải thật tạo phản, coi như ta phụ hoàng cũng không cách nào thật cầm bọn họ như thế nào, dẫu sao bọn họ đối với ta phụ hoàng mà nói, đều có tác dụng lớn. Còn như ta, cho dù cùng bọn họ xích mích, chống đỡ chết đỉnh nhiều tới cái lưỡng bại câu thương. Cho nên ta đối với ngài đề nghị, thà hai bên thật như vậy hợp lại đi xuống, tới cái lưỡng bại câu thương, không bằng ngài mượn cái này cơ hội, nhân cơ hội muốn điểm chỗ tốt bây giờ tới. Lời này không cần Tiêu Thận nói Lăng Vân cũng biết. Những thứ này đứng đầu thế lực, đối với đại ngu đế quốc mà nói, tựa như cùng đại quan biên cương, không phải dễ dàng đối phó như thế. Huống chi đối phương bây giờ còn có hai đại phá hư cường giả đỉnh phong, lấy Lăng Vân thực lực trước mắt, phải đối phó bọn họ giống vậy cố hết sức. Mà thời gian, là đứng ở Lăng Vân nơi này. Thời gian càng đi sau đó, Lăng Vân thực lực lại càng mạnh, cùng những thứ này đứng đầu thế lực chênh lệch lại càng nhỏ. Hiện tại đi và những thế lực này liều mạng. Cái này thật ra thì đối với Lăng Vân mới là bất lợi. Như ở không có biện pháp dưới tình huống, Lăng Vân không thể không hợp lại, vậy hắn cũng chỉ có thể mở một đường máu. Nhưng hôm nay có Tiêu Thận ở đây, hắn cũng có lựa chọn tốt hơn, tự nhiên không cần lại đi đổ máu. Điện hạ nói cực phải. Lăng Vân lúc này dùng ý niệm trả lời. Nghe nói như vậy, Tiêu Thận đối với Lăng Vân còn có hảo cảm. Hắn biết, thường thường càng người có thiên phú, lại càng lãnh đạo, càng dễ dàng tự cho là đúng. Mà bên ngoài đối với Lăng Vân tin đồn cũng đều mang theo Lăng Vân rất cuồng vọng sát thái. Cái này làm cho Tiêu Thận trước cũng khá là lo lắng, Lăng Vân biết hay không tiếp nhận hắn ý kiến. Bây giờ nhìn lại, Lăng Vân tính cách cùng tin đồn hoàn toàn không cùng, không những không cuồng ngông, ngược lại khiêm tốn rất. Chương 1140, tài sản to lớn. Lăng Vân cùng Tiêu Thận ý niệm đối thoại, chỉ ở thay đổi ý nghĩ tới giữa. Trên thực tế, Lăng Vân trên mặt không có chút nào biến hóa, như núi bất động nói, Dương gia xúc phạm bổn tọa, cho tới Dương Chí Hào bị chém. Ngươi Tà Nguyệt Môn xúc phạm bổn tọa, chỉ muốn quỳ xuống liền giải quyết hết thảy. Lời này vừa ra, Thạch Thanh hai quả đấm nắm chặt, cảm giác nội tâm sỉ nhục tiến một bước leo lên. Gặp phải Lăng Vân trước, hắn nội tâm hạng cao ngạo. Ở Đại Hà Châu hắn tự nhận đồng bối bên trong, không người có tư cách cùng hắn như nhau, mà roi mắt toàn bộ đại ngu đế quốc, hắn vậy tự tin có tư cách xếp hạng thứ trước. Kết quả hiện tại gặp phải Lăng Vân, hắn đều đã cho Lăng Vân quỳ xuống, Lăng Vân nhưng vẫn không thỏa mãn. Biệt khuất nhất chính là có lúc trước Thạch Hiên cảnh cáo, hắn đã không dám lại qua loa mở miệng. Thạch Hiên nội tâm, thì ngược lại ngầm thở phào. Hắn trước đây lo lắng nhất, chính là Lăng Vân còn trẻ nhiệt huyết, muốn liều mạng cùng Tà Nguyệt Môn chết. Như vậy, ở Lăng Vân chiếm cứ tuyệt đối đạo lý dưới tình huống, Tà Nguyệt Môn cho dù cuối cùng có thể hóa giải lần này tai nạn, chỉ sợ cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Hôm nay Lăng Vân nói như vậy, liền chứng minh Lăng Vân cũng không phải là như vậy nhiệt huyết người. Chuyện này, là có thể nói. Hiện tại muốn xem. Chính là Tà Nguyệt Môn có thể bỏ ra nhiều ít giá phải trả. Thạch Hiên vô cùng là quả quyết. Làm loạn không ngừng, phản bị hắn loạn. Hiện tại Thạch Thanh đều đã cho Lăng Vân xuống quỳ, nếu như Tà Nguyệt Môn còn không cách nào nhịn được đau làm quyết định, vậy Thạch Thanh cái quỳ này liền trắng quỳ. Ta Tà Nguyệt Môn xúc phạm Lăng Đại Nhân, đích xác là từ rốt nát. Thạch Hiên quyết định thật nhanh nói, nhưng chuyện này ta Tà Nguyệt Môn cuối cùng có sai, đối với lần này ta Tà Nguyệt Môn nguyện ý cầm ra 10 triệu linh tinh, mong rằng Lăng đại nhân có thể tiếp nhận phần này nhận lỗi, như vậy ta Tà Nguyệt Môn ắt sẽ cảm kích khôn cùng. 10 triệu linh tinh. Rất nhiều người nghe được Thạch Hiên lời này, đều là tâm thần nghẹt thở. Cho dù ở trung vực, 10 triệu linh tinh cũng là một khoản tài sản to lớn. Dù cho Tà Nguyệt Môn là nhất lưu thế lực, lập tức phải bỏ ra 10 triệu linh tinh, giống vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Sự thật cũng là như vậy. Thạch Hiên nội tâm, đã là khá là đau lòng. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân lạnh như băng sắc mặt hơi vừa chậm. Xem ra Tà Nguyệt Môn đích sắc rất có thành ý. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Vừa nói, hắn nhìn về phía Thạch Thanh, Thạch công tử đi về sau làm việc, vẫn là phải cẩn thận chút, lần này xem ở Thạch Hiên tiền bối mặt mũi, ta liền không cùng ngươi so đo, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lời này để cho rất nhiều người âm thầm than khổ. Lăng Vân ở nơi này là xem ở Thạch Hiên mặt mũi, rõ ràng là xem ở linh tinh mặt mũi. Thạch Thanh chịu đựng sỉ nhục, đứng dậy lui đến Thạch Hiên sau lưng. Hắn không dám lại đối với Lăng Vân nói chuyện, nếu không hắn lo lắng sẽ tiết lộ mình hận ý. Đà tạ Lăng đại nhân. Thạch Hiên yên lòng, vội vàng chắp tay nói. Lần này, Tà Nguyệt Môn thật là tổn thất to lớn, không chỉ có không giết chết Lăng Vân, còn đền liền 10 triệu linh tinh. Nhưng tổng thể mà nói, kết quả này còn không coi là quá tồi tệ, ít nhất kịp thời cứu vãn tới đây. Tần gia vậy tuyệt không tim xúc phạm Lăng đại nhân, trước đây chuyện đơn thuần là hiểu lầm, là hóa giải hiểu lầm, biểu đạt thành ý, Tần gia nguyện hướng Lăng đại nhân dâng lên 5 triệu linh tinh. Ta Bùi gia giống vậy không phải có lòng xúc phạm Lăng đại nhân, là biểu đạt thành ý, Tần gia nguyện hướng Lăng đại nhân dâng lên 5 triệu linh tinh. Có Tà Nguyệt Môn làm tấm gương, tại chỗ cái khác thế lực làm sao không biết nên làm như thế nào. Nhất thời, các thế lực lớn các cao tầng liền rối rít mở miệng. Những thế lực này đền không có tiền Tà Nguyệt Môn nhiều, nhưng thắng ở số lượng nhiều, chung vào một chỗ đền linh tinh đạt tới 30 triệu. Hơn nữa Tà Nguyệt Môn, đó chính là 40 triệu linh tinh. Lúc trước vì tấn thăng hư cảnh, Lăng Vân tiêu hao hàng loạt linh tinh. Cái này một tí, không thể nghi ngờ thật to điền vào Lăng Vân tích góp. Đây cũng là Lăng Vân không có tiếp tục truy cứu nguyên nhân. Đối với Lăng Vân mà nói, cùng những thế lực này liều sống liều chết ý nghĩa không lớn. Dưới so sánh, vẫn nhân cơ hội muốn một ít linh tinh tương đối có lợi nhất. Hiện tại hắn đã là hư cảnh võ giả, sau này tu hành hao phí linh tinh chỉ sẽ càng nhiều, hắn tự nhiên phải sớm làm dự định. Cùng cái khác xúc phạm qua Lăng Vân thế lực đều lên tiếng sau đó, tại chỗ võ giả ánh mắt liền đều nhìn về Khởi Nguyên Võ Viện và Cổ Nguyệt Tông. Trước mắt, cũng chỉ còn dư lại Khởi Nguyên Võ Viện và Cổ Nguyệt Tông không có tỏ thái độ. Mà đây hai đại đứng đầu thế lực, mới là nhằm vào Lăng Vân lực lượng chủ yếu. Lăng Thượng Sư có thể tấn thăng đế quốc tuần sát sứ, điều này thật sự là thật đáng mừng chuyện, ta Cổ Nguyệt Tông nguyện dâng lên 20 triệu linh tinh, lấy này chúc mừng Lăng Thượng Sư. Liêu Sắc Vi bỗng nhiên cười một tiếng nói. Thân là đứng đầu thế lực, nàng tự nhiên không cách nào công khai hướng Lăng Vân bồi tội. Nhưng ngày hôm nay chuyện này Cổ Nguyệt Tông không thể nghi ngờ không tránh thoát. Chuyện hôm nay, Cổ Nguyệt Tông xử phạt nhưng mà so Tà Nguyệt Môn lớn được nhiều, dẫu sao Cổ Nguyệt Tông là thật đang ra tay. Dù là Cổ Nguyệt Tông thế lực mạnh mẽ, có thể tập sát đế quốc cấp 4 quan viên, giống vậy không phải Cổ Nguyệt Tông có thể tùy ý lạnh nhạt chuyện. Một khi không xử lý tốt, dẫn được đế quốc khó chịu, đây đối với Cổ Nguyệt Tông lợi ích, đem sinh ra to lớn tổn hại. Thiên hạ 10 đại đứng đầu thế lực, thì chẳng khác nào Đại Ngu đế quốc thập đại mạnh nhất chư hầu. Đại Ngu đế quốc đối với 10 đại đứng đầu thế lực sách lược, chính là để cho 10 đại đứng đầu thế lực chế ước lẫn nhau. Đối với 10 đại đứng đầu thế lực mà nói, Đại Ngu đế quốc thân phận, liền tương đương với trọng tài. Đại Ngu đế quốc sẽ không đối với 10 đại đứng đầu thế lực hạ nặng tay. Nhưng chỉ cần Đại Ngu đế quốc hơi nghiêng về cái khác thế lực, nhất là và Cổ Nguyệt Tông cạnh tranh đứng đầu thế lực, vậy đối với Cổ Nguyệt Tông lợi ích, thì sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Mà loại tổn thất này, thường thường phải lấy 100 triệu cái linh tinh tới tính. Theo Liễu Sắc Vi lời này vừa ra, đối với các người tạo thành chấn động lớn hơn. Có thể tới ở đây người đều không ngu xuẩn. Cứ việc Liêu Sắc Vi lời này nghe không tệ, nhưng mọi người đều biết, Liêu Sắc Vi chính là biến hình đối với Lăng Vân túi đầu. Cái gọi là quà tặng, thật ra thì chính là nhận lỗi. Tử Quang Điện cùng Hạ Lăng Thượng Sư tấn thăng đế quốc tuần sát sứ, vì thế Tử Quang Điện giống vậy nguyện dâng lên 20 triệu linh tinh, lấy này chúc mừng Lăng Thượng Sư. Trừ Mộng Hà vậy đi theo mở miệng. Tiêu Thận bây giờ đang ở cái này, bọn họ không thể nào lại đối với Lăng Vân ra tay. Nếu không cách nào lại giết hết Lăng Vân, người sau lại đạt được Tiêu Thận chống đỡ, bọn họ chỉ có thể nhận thua. Hai đại đứng đầu thế lực cao tầng rối rít túi đầu. Tại chỗ những võ giả khác lại là tâm thần rung động. Trước lúc này, ai cũng cảm thấy, Lăng Vân dám xông vào Hãn Hải Thành, đây là dê vào miệng cọp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả, Lăng Vân cường hãn để cho ra đầu tê dại. Hiện tại Lăng Vân không chỉ có không có chết, còn để cho Hãn Hải Thành tất cả cùng đối nghịch kẻ địch, toàn bộ cúi đầu. Ngay trước Tiêu Thận và mấy ngàn tinh anh võ giả mặt, các thế lực lớn cao tầng, căn bản không cách nào dừng nợ. Lúc này, bọn họ liền rối rít đem linh tinh bỏ vào hư không kiêng, để cho đệ tử đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân người tới không cự, toàn bộ nhận lấy. Phen này, hắn trực tiếp lấy được 80 triệu linh tinh. Vậy ngay tại lúc này, Hãn Hải Thành bên ngoài tung lên kinh thiên báo cát. Xuyên thấu qua cái này báo cát, bên trong thành các võ giả có thể rõ ràng thấy, bên ngoài thành trên sa mạc làm hư không, đang kịch liệt vặn vẹo chấn động. Không thể nghi ngờ, đây là Vân Vũ bí cảnh sắp mở ra dấu hiệu. Lăng Vân không hề nóng nảy. Lấy hắn phán đoán, từ hư không vặn vẹo đến tạo thành hư không kẽ hở, còn muốn một hồi thời gian. Ở những người khác đều nhìn về bên ngoài thành kịch biến lúc đó, Lăng Vân chính là nhìn về phía Tiêu Thận. Chuyện hôm nay, Lăng Vân đa tạ Tứ Điện Hạ. Lăng Vân nói, chỉ là không biết, Lăng Vân có cái gì có thể giúp Tứ Điện Hạ. Chương 1141, Tử Ngọc Liên. Lăng Vân không phải trời thật thiếu niên. Hắn dĩ nhiên sẽ không tin tưởng, Tiêu Thận chính là bởi vì nghe Đinh Dịch đối với hắn tán dương, đối với hắn có hảo cảm, liền vạn dặm điều điều từ ngu kinh chạy tới giúp hắn. Không nghi ngờ chút nào, Tiêu Thận sẽ làm như vậy, khẳng định đối với hắn có chút nhu cầu. Lăng Tuần Sát Sứ là đình tiền bối bằng hữu, đó cũng là bạn của ta liền không vòng vo. Tiêu Thận cười nói, lần này ta đến tìm Lăng Tuần Sát Sứ, đích xác là có chút cầu, xin Lăng Tuần Sát Sứ, giúp ta ở Vân Vũ bí cảnh bên trong, lấy một món đồ. Vật gì? Lăng Vân nói. Từ Ngọc Liên. Tiêu Thận nghiêm mặt nói. Từ Ngọc Liên. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Từ Ngọc Liên, là vô cùng là bất phàm vật. Vật này, trời xanh có thể hấp thu lôi đình lực. Cho nên mỗi một bụi cây Tử Ngọc Liên bên trong, cũng tích chứa đậm đà sấm sét lực lượng. Lăng Vân đã sớm nhìn ra, Tiêu Thận thiên phú bất phàm, có sấm sét chân thân. Cái này Tử Ngọc Liên, không thể nghi ngờ là Tiêu Thận dùng tu luyện sấm sét chân thân. Đế quốc đối với Vân Vũ bí cảnh, đã thăm dò nhiều lần. Tiêu Thận nói, căn cứ nội bộ đế quốc tư liệu, Vân Vũ bí cảnh bên trong có một bụi Tử Ngọc Liên, dựa theo thời gian suy tính, nó đã đến thành thục lúc đó. Ta hy vọng Lăng Thượng Sư có thể giúp ta hái hắn hạt sen. Lăng Thượng Sư tựa hồ vậy tu luyện lôi pháp. Cái này Tử Ngọc Liên, cần phải có 20 viên hạt sen, ta cùng Lăng Thượng Sư, có thể một người một nửa. Sau chuyện này ta còn sẽ cầm ra tương ứng bảo vật qua lại báo Lăng Thượng Sư, không biết Lăng Thượng Sư ý như thế nào. Đế quốc vô số cao thủ, thiên tiêu như mây, điện hạ vì sao phải tìm ta? Lăng Vân không đáp hỏi ngược lại. Tiêu Thận nói, đế quốc vô số cao thủ, nhưng phần lớn vượt qua 100 tuổi. Thiên kiêu như mây, chiến lực đứng đầu lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lăng Thượng Sư là ít có 2 cái điều kiện cũng phù hợp người. Trừ những thứ này ra, ta có hoàng huynh hoàng đệ rất nhiều, cái khác điều kiện phù hợp người, phần lớn đều đã bị cái khác hoàng huynh hoàng đệ mời chào, coi như trên mặt nổi không mời chào, ta cũng lo lắng bọn họ tim mang ý xấu. Chỉ có Lăng Thượng Sư đến từ Vân Vực, trước lúc này không cùng ta cái khác hoàng huynh hoàng đệ tiếp xúc qua, dưới so sánh là đáng giá tín nhiệm nhất. Điện hạ đủ thẳng thắn. Lăng Vân cười một tiếng. Đã như vậy, Lăng Mộ Tử sẽ không để cho Điện Hạ thất vọng. Nói như vậy, chúng ta là đồng ý. Tiêu Thận thần sắc rõ ràng buông lỏng một chút. Đồng ý. Lăng Vân gật đầu. Ngoài ra, không biết Lăng Thượng Sư, có thể có hứng thú gia nhập phiếu Miểu Sơn. Tiêu Thận lại nói. Lăng Vân chân mày cau lại, không biết Tứ Điện Hạ, cùng phiếu Miểu Sơn là quan hệ như thế nào. Tiêu Thận nói, đế quốc chư hoàng tử, sau lưng thật ra thì đều có đứng đầu thế lực chống đỡ. Ta lúc còn tấm bé liền tiến vào phiếu Miểu Sơn tu hành võ đạo, cho nên ta cùng phiếu Miểu Sơn, có thể nói là một khối. Lăng Vân nhất thời thư thái, thảo nào Tiêu Thận và Đinh Dịch quan hệ tốt như vậy. Bất quá, những thứ này đứng đầu thế lực đối với những người khác có sức hấp dẫn, hắn nhưng thật không có hứng thú gì. Nhận ra được Lăng Vân thần sắc, Tiêu Thận vội vàng nói, Lăng Thượng Sư, ngươi như gia nhập phiếu Miểu Sơn, không cần thực hiện trách nhiệm gì hoặc là nghĩa vụ, chỉ cần ở phiếu Miểu Sơn treo cái khách khanh trưởng lao tên. Như vậy. Phiếu Miểu Sơn bên trong có chút bí cảnh, Lăng Thượng Sư ngươi còn có tư cách tiến vào, thậm chí hàng năm còn có thể hưởng thụ được khách khanh trưởng lão tài nguyên phụ cấp. Lăng Vân biết, Tiêu Thận làm như vậy, thật ra thì chính là muốn đem hắn, cột đến Tiêu Thận trên chiến xa. Một khi hắn gia nhập phiếu Miểu Sơn, ở những người khác trong mắt, không thể nghi ngờ liền cùng phiếu Miểu Sơn như nhau, thành Tiêu Thận phe. Bất quá, Tiêu Thận đề nghị này, hay là để cho Lăng Vân khá là động tâm. Dẫu sao Lăng Vân đối với những đế quốc khác hoàng tử càng không quen thuộc. Ngược lại thì cái này Tiêu Thận, trước mắt mà nói Lăng Vân đối hắn cảm thấy còn khá là không tệ. Mà gia nhập phiếu Miểu Sơn không cần thực hiện nghĩa vụ, treo cái khách khanh trưởng lão tên có thể có được không thiếu tài nguyên, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. được, vậy ta liền làm khách này khanh trưởng lão. Lăng Vân cười nói, cái này thật là quá tốt. Tiêu Thận đại hỉ không dứt. Bên cạnh Đinh Dịch và Tịch Phồn Hoa, giống vậy sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới, có một ngày sẽ thật cùng Lăng Vân trở thành đồng môn. Ban đầu ở Vân Vực, Đinh Dịch và Tịch Phồn Hoa cũng là mời qua Lăng Vân, bất quá bị Lăng Vân cự tuyệt. Bây giờ nhìn lại, vẫn là Tiêu Thận còn có quyết đoán. Ẩm. Đây là Thiên Diêu địa động. Hãn biển ngoài thành hư không, đã hoàn toàn nứt ra, hiện hiện ra một cái to lớn khe hở. Tứ điện hạ, cáo tử. Lăng Vân nói. Lúc này, Lăng Vân liền cùng Lạc Thiên Thiên, cùng bay về phía vậy hư không kẽ hở. Tịch Phồn Hoa vậy dứt khoát đi theo Lăng Vân. Xuyên qua hư không kẽ hở, không gian cấp tốc nhảy. Ở thời gian này, trong hư không tràn đầy cường đại lực lôi xé. Ước chừng cái này hư không biến dạng lực, không có thái hư thực lực liền không cách nào chống cự, sẽ bị hư không trực tiếp cắt kim loại biến dạng. Có thể gặp thực lực không bằng thái hư cảnh giới người, liền tiến vào bí cảnh tư cách cũng không có. Đây đối với Lăng Vân và Tịch Phồn Hoa mà nói, cũng không thành vấn đề. Còn như Lạc Thiên Thiên, mặc dù tu vi là ngọc hư, nhưng có 9 tầng trời lạc thần mệnh hồn nàng, thực lực không chút nào kém tại thái hư cường giả. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, hư không một hồi mãnh liệt chập chờn. Lăng Vân cũng cảm giác thân thể nhẹ một chút, lại ngẩng đầu vừa thấy, hắn thì phát hiện mình đưa thân vào một phiến to lớn trong hoang dã. Cái này hoang dã cuối, là mờ mịt núi rừng. Núi rừng đều bị mây mù bao phủ, mơ hồ, lộ vẻ được vô cùng là thần bí. Lăng Vân lại lấy linh thức quét nhìn bốn phía, phát hiện hội tụ ở nơi này phiến trong hoang dã võ giả lại có hơn ngàn. Rất nhiều võ giả ở Hãn Hải Thành bên ngoài đều không gặp qua. Cái này cũng không kỳ quái. Hắn đã sớm biết, tiến vào vân vụ bí cảnh cường vào, cũng không chỉ Hãn Hải Thành một cái. Ước chừng hắn biết, hủy diệt vùng biển cũng có thể tiến vào vân vụ bí cảnh. Trừ cái này ngoài ra chưa chắc không có cái khác cổng vào. Thiệp sư muội. Đồng nhiên, có người kêu Tịch Phồn Hoa. Trần sư huynh, Hồ sư muội. Tịch Phồn Hoa mặt lộ nụ cười. Lăng Vân liếc mắt nhìn lại, thấy có bốn người hướng bên này bay tới. Trong đó trên người hai người hơi thở, cùng Tịch Phồn Hoa có chút tương tự, hiển nhiên là Tịch Phồn Hoa đồng môn, cũng là Phiếu Miểu Sơn đệ tử. Cái này hai người, vậy không hổ là Phiếu Miểu Sơn phái nhập vân vụ bí cảnh thiên tiêu, tu vi đều là phá hư. Cái đó Hồ sư muội cùng Tịch Phồn Hoa như nhau, là phá hư cấp thấp, mà cái đó Trần sư huynh lại là phá hư trung cấp cao thủ. Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên, cái này hai vị là ta sư huynh Trần Nhược An, và sư muội Hồ Duyệt Hy, là ta Phiếu Miểu Sơn xếp hạng trước năm thiên tiêu. Tịch Phồn Hoa dùng ý niệm đối với Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên nói. Thiệt sư muội, cái này hai vị là. Đồng thời, Tịch Phồn Hoa hai vị đồng môn, cũng tò mò nhìn về phía Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên. Đây là bạn ta Tịch Phồn Hoa đang muốn giới thiệu. Vị cô nương này, ta xem trên mình ngươi linh lực chập chờn, tựa hồ ngươi tu hành là hệ gió công pháp. Đồng nhiên, ở Trần Nhược An bên người một người đàn ông, nhưng là cắt đứt Tịch Phồn Hoa nói. Nam tử này tu vi hơi thở, cùng Trần Nhược An không tương như nhau, rõ ràng cũng là một tên phá hư trung cấp cường giả. Thấy cái này nam tử, Tịch Phồn Hoa nhướng mày một cái. Lăng Vân, vị này là gió bão vùng biển phong bạo cổ thành chân truyền Đỗ Hiểu Hàn, phá hư trung cấp võ giả. Bất quá chân chính cường đại không phải hắn, mà là sau lưng hắn phụ nữ kia. Tịch Phồn Hoa âm thầm đối với Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên nói, sau lưng hắn phụ nữ kia, là phong bạo cổ thành thứ nhất chân truyền Hoàng Tinh Tâm, hôm nay 90 tuổi, tu vi là phá hư cao cấp võ giả, không nghĩ tới lần này phong bạo cổ thành, sẽ đem Hoàng Tinh Tâm vậy phái ra tới. Chương 1142, phong đạo thiên tài. Đối với hư cảnh võ giả mà nói, 90 tuổi vẫn thuộc về trẻ tuổi tiểu bối. Mà Hoàng Tinh Tâm ở cái tuổi này giai đoạn, có thể trở thành phá hư cao cấp võ giả, đúng là thiên phú kinh người. Phải biết, cùng là phá hư cao cấp võ giả Tử Quang Tôn giả, tuổi tác đã có hơn 200 tuổi cũng vẫn được gọi là thiên tài. Đỗ công tử có gì chỉ giáo? Nghe được Tịch Phồn Hoa mà nói, Lạc Thiên Thiên tạm thời đè trong lòng không vui nói. Thân là một tên đi tới chỗ nào cũng được nhìn chăm chú cô gái, nàng đối với người đàn ông ánh mắt rất nhạy cảm. Cái này Đỗ Hiểu Hàn nhìn về phía nàng ánh mắt, tràn đầy muốn chiếm làm của riêng. Nếu không phải đối phương bối cảnh và tu vi đều bất phàm, Lạc Thiên Thiên lo lắng cho Lăng Vân gây phiền toái, căn bản cũng không muốn để ý xem đối phương. Nhận ra được Lạc Thiên Thiên lãnh đạm, Đỗ Hiểu Hàn không những không để ý, ngược lại ánh mắt càng nóng bỏng. Ta phong bạo cổ thành, là cả đại la thượng giới, hệ gió võ đạo thứ nhất chi địa, ta thân là phong bạo cổ thành chân truyền, tự hỏi ở hệ gió võ đạo vẫn có chút thành tựu. Đỗ Hiểu Hàn nói, cho nên, ngày hôm nay ngươi vận khí không tệ, gặp ta, gặp nhau chính là duyên. Ta có thể chỉ nhấn xuống ngươi hệ gió võ đạo, nhất định có thể để cho ngươi đạt được không nhỏ tăng lên. Nghe được hắn lời này, bốn phía những võ giả khác cảm thấy chuyện đương nhiên. Dẫu sao, bàn về hệ gió võ đạo, phong bạo cổ thành đúng là có thể nói đại la thượng giới thứ nhất. Tịch Phồn Hoa nhưng là sắc mặt có chút cổ quái. Nàng nhưng mà biết, Lạc Thiên Thiên là Lăng Vân người phụ nữ. Cái này Đỗ Hiểu Hàn, lại ngay trước Lăng Vân mặt, nói muốn chỉ điểm Lạc Thiên Thiên. Đỗ Hiểu Hàn là rất yêu nghiệt. Nhưng yêu nghiệt đi nữa mới có thể có Lăng Vân yêu nghiệt. Lạc Thiên Thiên lại là không ưa, Đỗ Hiểu Hàn ánh mắt, đã làm cho nàng càng ngày càng không thích. Xin lỗi, ta cảm thấy không cần thiết này. Lúc này Lạc Thiên Thiên liền lãnh đạm nói. Nghe nói như vậy, Đỗ Hiểu Hàn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, vô cùng khó chịu. Hắn thừa nhận Lạc Thiên Thiên sắc đẹp và khí chất đều rất không tầm thường. Nhưng Lạc Thiên Thiên tu vi, chỉ là ngọc hư, có thể đi vào cái này vân vụ bí cảnh, phỏng đoán đều dựa vào Tịch Phồn Hoa che chở. Phụ nữ như vậy, hắn không nhận là đối phương có tư cách ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Dĩ nhiên, người đẹp luôn là có chút đặc quyền. Đỗ Hiểu Hàn cố nén trong lòng khó chịu, kiên nhẫn nói, ngươi biết nói như vậy, đó là ngươi chưa từng gặp ta phong đạo thành tiểu lời còn chưa dứt, đối diện Lạc Thiên Thiên, đã chẳng muốn lại hắn nói nhảm. Vù vù. Lạc Thiên Thiên trực tiếp vung ra một trường. Một trường này vung ra, không trung xuất hiện sáng lạ một màn. Bàn tay nàng, tựa như thành trung tâm báo táp, vô tận gió lớn hướng bốn phía cuộn sạch, cuối cùng hóa thành một cái gió bão bàn tay lớn, hướng về phía trước 800m một rừng cây rơi đi. Trong phút chốc, mảnh rừng cây kia liền bị san thành bình địa. Lạc Thiên Thiên một trường này, bàn về uy lực ở một đám phá hư cường giả trong mắt, thật ra thì không tính là rất mạnh, chỉ là cao cấp thái hư tiêu chuẩn. Nhưng mà, cái này phải cân nhắc đến Lạc Thiên Thiên tu vi. Lạc Thiên Thiên chỉ là ngọc hư võ giả, lại có thể đánh ra kinh người như vậy công kích, cái này không thể nghi ngờ rất không tưởng tượng nổi. Trọng yếu nhất chính là, một đám phá hư cường giả, từ Lạc Thiên Thiên một trường này bên trong cảm ứng được một cổ cường đại phong chi ý chí. Bất kỳ võ đạo, tu luyện tới tầng thứ nhất định cũng sẽ tạo thành mình ý chí. Mà Lạc Thiên Thiên cái này phong chi ý chí, giống nhau đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn, mơ hồ chạm đến huyền ảo tầng thứ. Cái này không thể nghi ngờ để cho người vô cùng là chấn hám. Phải biết, bình thường chỉ có phá hư cao cấp cường giả, mới có thể đem ý chí võ đạo tu luyện tới đại viên mãn. Từ nơi này mọi người vậy ý thức được, bàn về tu vi Lạc Thiên Thiên thì không bằng Đỗ Hiểu Hàn, nhưng cái này chỉ có thể nói rõ Lạc Thiên Thiên tu hành thời gian so Đỗ Hiểu Hàn ngắn. Nhưng chân chính bàn về hệ gió võ đạo thành tựu, Lạc Thiên Thiên là vượt qua xa Đỗ Hiểu Hàn. Ngươi hiện tại còn cảm thấy, ngươi có tư cách chỉ điểm ta. Lạc Thiên Thiên không chút khách khí nói. Nàng rất rõ ràng, cự tuyệt người khác thời điểm, không thể chút nào rông dài, phải thái độ quả quyết, như vậy sẽ giảm thiểu rất nhiều phiền toái. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, nàng trong lòng đã có Lăng Vân, nơi nào còn có tâm tư đi và những người đàn ông khác nói nhảm nhiều. Đỗ Hiểu Hàn hô hấp hơi chậm lại. Trên mặt hắn, giống vậy có lau không đi rung động. Một cái ngọc hư võ giả, ở hệ gió trong võ đạo thành tựu, lại có thể vượt qua hắn. Cái này há chẳng phải là nói, chỉ cần cho Lạc Thiên Thiên thời gian, đối phương tu vi vượt qua hắn căn bản không phải vấn đề. Trong chốc lát, Đỗ Hiểu Hàn mặt đỏ tới mang tai, cảm giác mình mặt đều bị đánh sưng. Tuyệt thế phong đạo thiên tài. Đỗ Hiểu Hàn bên người Hoàng Tĩnh Tâm, trong mắt ngay tức thì sạch bóng nổ bắn ra. Đối với Lạc Thiên Thiên, nàng chưa nói tới cái gì ghen tị. Lạc Thiên 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 phú mạnh hơn nữa, cùng nàng ở tu là nhiều, cũng có cái này không có thể vượt qua hừng câu. Nàng tự hỏi một trưởng là có thể đập chết Lạc Thiên Thiên, ghen tị tự nhiên không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại là Lạc Thiên Thiên phong đạo thiên phú, để cho nàng vô cùng động tâm. Nàng đã là phong bạo cổ thành trưởng lão. Nhưng bởi vì chính nàng cũng còn rất trẻ, cho nên trước lúc này, nàng chuyên chú vu tu phải, căn bản không kịp chiêu thu đệ tử. Hơn nữa, nàng tự thân thiên phú vô cùng là mạnh mẽ, giống vậy võ giả, hoàn toàn không vào được nàng mắt, đưa đến nàng đến nay không có đệ tử. Nhưng mà, bất kỳ một người nào trưởng lão, muốn tạo thành mình sức ảnh hưởng, đều phải muốn có đệ tử. Hiện tại Lạc Thiên Thiên xuất hiện, không thể nghi ngờ để cho nàng động lòng. Hoàng Tĩnh Tâm một bước ra, đi tới Lạc Thiên Thiên phía trên, cô bé, lấy ngươi thiên phú, có tư cách làm ta Hoàng Tĩnh Tâm đệ tử, ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta vị thứ nhất đệ tử. Nàng lời này vô cùng bá đạo. Có thể chung quanh rất nhiều người nhìn về phía Lạc Thiên Thiên ánh mắt, nhưng là tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Đối với Hoàng Tĩnh Tâm chuyện, bọn họ cũng rất hiểu. Lạc Thiên Thiên có thể trở thành Hoàng Tĩnh Tâm đệ tử, cái này ở mọi người xem ra, không thể nghi ngờ là một cọc đại cơ duyên. Nhưng mà, Lạc Thiên Thiên không có chút nào động tâm ý. Một mặt, nàng đã bái khởi Nguyên Võ Viện viện trưởng vi sư, mặt khác, nàng đối với cái này phong bạo cổ thành không có cảm tình gì. Cái này vị tiền bối, ta đã gia nhập khởi Nguyên Võ Viện, lại bái chúng ta viện trưởng vi sư, cho nên xin thứ cho ta chỉ có thể cự tuyệt tiền bối ý tốt. Lạc Thiên Thiên nói thẳng, ngươi lại là bạc viện trưởng đệ tử. Hoàng Tinh Tâm sắc mặt trầm xuống. Đây đối với nàng mà nói, giống vậy có không nhỏ áp lực. Dẫu sao coi như nàng thiên phú mạnh mẽ, cũng sẽ không cuồng ngông đến cho rằng, nàng sẽ là Bạc Thanh Phong đối thủ. Nhưng càng như vậy, nàng càng muốn lấy được Lạc Thiên Thiên. Liên Bạc Thanh Phong cũng thu Lạc Thiên Thiên làm đệ tử, đây càng thuyết minh Lạc Thiên 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 phú mạnh mẽ. Còn như đối với Bạc Thanh Phong, nàng kiêng kỵ thuộc về kiêng kỵ, còn chưa nói tới sợ hãi. Dẫu sao, nàng là Phong Bạo Cổ Thành trưởng lão. Khởi Nguyên Võ Viện và Phong Bạo Cổ Thành, cùng là 10 đại đứng đầu thế lực. Như vậy chỉ cần nàng trốn vào Phong Bạo Cổ Thành, Bạc Thanh Phong vậy không làm gì được hắn. Hơn nữa đây là tuyệt cao cơ hội. Chỉ có ở nơi này vân vụ bí cảnh bên trong, nàng mới có thể cướp đi Bạc Thanh Phong đệ tử. Đổi thành ở bên ngoài, chỉ cần nàng dám làm như vậy, nói không chừng một khắc sau Bạc Thanh Phong liền sẽ từng giết tới. Không sai. Lạc Thiên Thiên không biết Hoàng Tĩnh Tâm ý tưởng, còn lấy là nàng dọn ra Bạc Thanh Phong tới, là có thể trấn nhiếp Hoàng Tĩnh Tâm. Há liệu, Hoàng Tĩnh Tâm tiếp theo nhưng là nói, ta thừa nhận, Bạc Viện trưởng võ đạo thành tựu là cao, nhưng theo ta biết, Bạc Viện trưởng chuyên tu là cắt võ đạo, ở phong chi võ đạo, hắn thành tựu còn không bằng ta. Bốn phía đám người cả kinh, nghe Hoàng Tĩnh Tâm lời này, tựa hồ muốn cướp Bạc Thanh Phong đệ tử. Lạc Thiên Thiên giống vậy giật mình không thôi. Quả nhiên, một khắc sau Hoàng Tĩnh Tâm liền nói, cho nên, ngươi vẫn là bái ta làm sư phụ, còn có lợi ngươi tương lai phát triển. Chương 1143, phiếu miểu sơn đại sư huynh. Xin lỗi, ta không có tùy ý thay đổi lão sư thói quen. Lạc Thiên Thiên nói, lần trước nàng lão sư, từ Tử Quang Tôn giả thay đổi là Bạc Thanh Phong, đó là bởi vì Tử Quang Tôn giả bức bách nàng, càng muốn đối với Lăng Vân bất lợi. Hiện tại Bạc Thanh Phong lại không làm chuyện gì có lỗi với nàng, nàng tự nhiên sẽ không lại tùy ý thay đổi. Ngươi không có cự tuyệt chỗ trống. Hoàng Tinh Tâm lạnh lùng nói. Lạc Thiên Thiên cau mày, tiền bối, chẳng lẽ ngươi muốn cưỡng bách người khác làm ngươi đệ tử? Ta chỉ là giúp ngươi làm ra chính xác lựa chọn thôi. Hoàng Tinh Tâm xem thường nói, hơn nữa, ngươi cũng không cần mang trong lòng may mắn, nơi này không người có thể giúp được ngươi, coi như là tịch phồn hoa, giống vậy không ngăn cản được ta. Nhưng mà, nàng lời còn chưa dứt hạ, một giọng nói liền vang lên, ta cảm thấy, ngươi có phải hay không quá cầm mình coi ra gì. Hoàng Tinh Tâm ánh mắt lạnh lẽo, một cái nho nhỏ dòm ngó hư, vậy dám ở nơi này mạnh mẽ vào, lập tức cút, nếu không ầm. Lời còn chưa dứt, một hồi gió lớn liền từ Lăng Vân tay háo bảo gian thổi ra. Thời gian đảo mắt, cái này gió lớn hóa thành vô tận gió lốc, che khuất bầu trời cuốn về phía Hoàng Tinh Tâm. Hoàng Tinh Tâm sắc mặt đại biến. Phong ly. Nàng không dám thở ơ. Thi triển ra lá bài tẩy chiêu số. Thoáng chốc, quanh người nàng hiện ra một tôn khổng lồ phong ly, ngăn cản hạ xuống kiếm quang. Hoàng Tinh Tâm một kích này uy lực không tầm thường, đủ để ngăn cản 300 tỷ cân công kích. Nhưng không dùng. Đối với Lăng Vân mà nói, hắn một kích này uy lực có chút yếu. Dẫu sao, hắn am hiểu không phải hệ gió võ đạo. Cho dù như vậy, hắn một kích này thả ra lực lượng cũng có 400 tỷ cân. Phịch. Hoàng Tinh Tâm trực tiếp bị cuốn bay. Rơi xuống đất sau đó. Hoàng Tinh Tâm miệng phun máu, hoảng sợ nhìn Lăng Vân, phong chi huyền ảo. Không sai. Lăng Vân mới vừa rồi một kích kia bên trong, đúng là tích chứa phong chi huyền ảo. Phải biết, Lăng Vân kiếp trước là thần linh, bất kỳ đồ chỉ cần hắn học một chút ra lông, vậy cũng ít nhất là huyền ảo cấp bậc. Hoàng Tinh Tâm tự nghĩ phong đạo thành tiểu tuyệt thế phi phàm, như vậy Lăng Vân sẽ dùng phong đạo thành tiểu tới nghiền ép nàng. Bốn phía những người khác, giống vậy kinh hãi muốn chết. Cái này hắc y thiếu niên là người nào? Từ nơi này hắc y thiếu niên bên ngoài tới xem, đối phương số tuổi, tựa hồ chỉ có 16-17 tuổi. Bởi vì tu hành võ đạo duyên cớ, đích xác rất nhiều người rõ ràng mấy trăm tuổi, nhìn như cũng chỉ có mười mấy tuổi. Nhưng mà, chân chính có nhãn lực võ giả, vẫn có thể phân biệt ra được đối phương chân thực tuổi tác. Dẫu sao bên ngoài có thể thay đổi, thân sắc và khí huyết hơi thở lại không thay đổi được. Giống như đồ cổ, bề ngoài gìn giữ được khá hơn nữa lại mới, chân chính thạo nghề vẫn có thể nhìn ra nó tồn tại niên đại. Mà ngược lại một ít mới đồ sứ, dù là đi qua làm cũ xử lý, cũng không gạt được chân chính thạo nghề. Cái này hắc y thiếu niên thân sắc khí huyết hơi thở, lộ ra một cổ ánh sáng mặt trời mới sinh khí, từ điểm đó tới xem, đối phương tuổi tác tuyệt đối không lớn. Nhưng hôm nay, một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, có thể thi triển phong chi huyền ảo, còn nghĩ Hoàng Tĩnh Tâm cái này cao cấp phá hư võ giả, cho một chiêu đánh tan. Cái này quả thực quá dọa người. Lăng Vân, xin hạ thủ lưu tình. Hoàng tỷ tỷ nàng không biết ngươi thân phận, ta muốn nàng tuyệt không phải cố ý xúc phạm ngươi. Tịch Phồn Hoa nhân cơ hội nói. Nàng nhìn ra được, Lăng Vân đối với Hoàng Tĩnh Tâm cũng không có chân chính sắc ý, chỉ là đang xuất thủ trừng phạt Hoàng Tĩnh Tâm. Nếu không, Lăng Vân muốn vận dụng thì không phải là phong đạo công kích, mà là ngọn lửa võ đạo hoặc là kiếm đạo. Từ Lăng Vân đi qua nhiều lần ra tay, nàng chưa bao giờ gặp qua Lăng Vân vận dụng phong đạo công kích, có thể gặp đây không phải là Lăng Vân ám hiểu. Mà nàng nội tâm giờ phút này giống vậy rung động. Nàng biết Lăng Vân thực lực rất mạnh. Có thể Lăng Vân đây thật là quá mức biến thái. Cho dù là dùng không thế nào am hiểu võ đạo, Lăng Vân lại có thể cũng có thể thả ra huyền ảo, lại lấy này đánh tan Hoàng Tĩnh Tâm. Nàng chân thực khó có thể tưởng tượng, Lăng Vân như toàn lực ứng phó, thực lực nên là kinh khủng bực nào. Ừ. Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, thu liễm trên mình linh lực chập chờn. Hắn đúng là không dự định giết Hoàng Tĩnh Tâm. Những thứ này đứng đầu đại thế lực trưởng lão, trên mình khẳng định đều có lá bài tẩy. Hắn muốn giết đối phương, chưa chắc là kiện ung dung chuyện. Mà ở hai bên không có sinh tử đại thù dưới tình huống, làm như vậy hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Đối diện Hoàng Tĩnh Tâm nhất thời dài thở phào một cái. Cứ việc nàng vậy có lá bài tẩy, có thể Lăng Vân cho nàng mang tới áp lực quá lớn. Nàng thật không cách nào bảo đảm, mình vận dụng lá bài tẩy sau đó, phải chăng thật có thể ngăn trở Lăng Vân. Đồng thời, nàng cùng tại chỗ rất nhiều người trong lòng cũng động một cái. Thật sự là Lăng Vân danh tự này, gần đây ở Đại La Thượng Giới, quá mức nóng như lửa. Chẳng lẽ cái này Hắc Y thiếu niên, chính là Lăng Vân? Đây là mọi người nhớ tới, trước Tịch Phồn Hoa vốn là muốn giới thiệu Lăng Vân thân phận, nhưng bị ngạo mạn Đỗ Hiểu Hàn cắt đứt. Bây giờ nhìn lại, Đỗ Hiểu Hàn thật là bị chính hắn ngạo mạn gài bẫy, còn liên lụy đến Hoàng Tĩnh Tâm. Nếu như Đỗ Hiểu Hàn không phải như vậy ngạo mạn, để cho Tịch Phồn Hoa giới thiệu xong Lăng Vân, hai bên có lẽ căn bản không sẽ đánh. Dẫu sao, một cái thông thường dòm ngó hư võ giả, và Lăng Vân phân lượng là hoàn toàn bất đồng. Lăng Vân mặc dù là dòm ngó hư võ giả, nhưng hôm nay ở Đại La Thượng Giới đám người võ giả trong mắt, địa vị và phá hư cao cấp cường giả không khác biệt. Mà từ trước mắt một màn này để phán đoán, Lăng Vân thực lực chân chính, rất có thể so bọn họ nghĩ còn đáng sợ hơn. Lúc đầu các hạ lại là Lăng Tuân sát sứ. Hoàng Tĩnh Tâm khổ sở nói, là ta có mắt không biết cao nhân, tùy tiện đắc tội Lăng Tuân sát sứ, mong rằng Lăng Tuân sát sứ thứ tội. Đổi thành trước, cho dù nàng biết Lăng Vân thân phận, vậy nhiều lắm là khách khí đối đãi. Có thể hiện tại, Lăng Vân không thể nghi ngờ dùng thực lực hoàn toàn chinh phục nàng. Món nợ này, ta tạm thời nhớ. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Hắn tới đây vân vụ bí cảnh, là vì tìm kiếm cơ duyên, ở không gặp phải cơ duyên trước, tự nhiên không cần phải đại khai sát giới. Tiếp theo, đoàn người hướng hoang dã chỗ sâu bay đi. Cũng không lâu lắm, bọn họ sẽ đến vân vụ sơn ven rừng duyên, đi về trước nữa bay, sẽ tiến vào vân vụ sơn trong rừng. Tất cả mọi người dừng bước lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Vân giống như vậy, dùng trước linh thức âm thầm xem xét phía trước núi rừng, tránh tùy tiện xông vào gặp phải nguy hiểm. Cùng lúc đó, đám người cũng ở đây hỏi dò bốn phía những người khác. Quá nhiều cường giả. Lần này, các thế lực lớn đứng đầu thiên tiêu, ít nhất có một nửa đều tới. Trần Nhược An các người ngược lại hút hơi lạnh. Xem, Đại sư Minh. Hồ Duyệt Hy bỗng nhiên vui vẻ nói. Thật sự là Đại sư Minh. Trần Nhược An cũng là sắc mặt vui vẻ. Bên cạnh, Đỗ Hiểu Hàn và Hoàng Tĩnh Tâm diễn cảm cũng nghiêm một chút. Phiếu Miểu Sơn Đại sư huynh tên, chân thực quá vang dội. Đây là Phiếu Miểu Sơn thứ nhất thiên tiêu. 56 tuổi, thì đã là cao cấp phá hư, thiên phú so Hoàng Tĩnh Tâm còn đáng sợ hơn. Tịch Phồn Hoa vậy thấp giọng cho Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên, giới thiệu cái này Phiếu Miểu Sơn Đại sư huynh. Phiếu Miểu Sơn Đại sư huynh, tên là Từ Bạch. Từ Bạch không chỉ có 56 tuổi chính là cao cấp phá hư cường giả, sức chiến đấu vậy vô cùng là cường hãn. Là chân chính đứng đầu thiên tiêu. Bất quá, đổi thành trước, Hoàng Tĩnh Tâm các người, có lẽ sẽ cảm thấy Từ Bạch là không thể leo tới càng núi cao. Nhưng hiện tại, khi bọn hắn ánh mắt chạm đến Lăng Vân sau đó, loại ý nghĩ này liền phai nhạt rất nhiều. Từ Bạch yêu nghiệt đi nữa, còn yêu nghiệt được qua Lăng Vân. Cũng chính là Lăng Vân quá trẻ tuổi, lại tới trung vực thời gian ngắn, nếu không bọn họ có thể khẳng định, không biết nhiều ít đứng đầu thiên tiêu, đều phải bị Lăng Vân đè được cảm đạm thất sắc. Chương 1144 Giang Lưu Niên. Núi rừng bên bờ. Từ Bạch. Mọi người còn chưa từ Từ Bạch trong rung động chậm qua thần, trong hư không liền xuất hiện một vòng hạo nguyệt. Ngay sau đó, cái này hạo nguyệt như nước vậy động, mấy đạo nhân ảnh qua lại tới. Mọi người mới biết, vậy hạo nguyệt nguyên lai là do người nơi biến ảo. Mà như vậy ra sân phương thức, mọi người cho dù còn không thấy người tới bóng người, nhưng đã đoán người đến thân phận. Quả nhiên, theo các hậu nhân liền thấy, có ba đạo thân ảnh hạ xuống. Xem những người này ăn mặc. Bất ngờ chính là Cổ Nguyệt Tông đệ tử. Cái này trong ba người gian, là cái thanh niên quần áo xanh, đang nghiền ngẫm nhìn xuống Từ Bạch. Từ Bạch, 7 năm không gặp, ta xem ngươi vẫn không có gì tiến bộ. Thanh niên quần áo xanh trong giọng nói, tràn đầy nồng nặc giễu cợt. Lời này vừa ra, đám người một phiến xôn xao. Cái này thanh niên quần áo xanh là người nào, giọng lại to lớn như vậy. Phải biết, Từ Bạch đây chính là nổi tiếng toàn bộ Đại La Thượng Giới đứng đầu thiên tiêu. có thể cái này thanh niên quần áo xanh, lại đối với Từ Bạch như vậy khinh miệt. Từ Bạch sắc mặt hơi trầm xuống, Giang Lưu Niên. Nghe vậy, nguyên bản xôn xao đám người, đột nhiên một hồi yên tĩnh. Giang Lưu Niên. Cái tên này danh tiếng, so với Từ Bạch mà nói, chỉ mạnh không kém. Từ Bạch là phiếu Miểu Sơn thứ nhất thiên kiêu. Mà Giang Lưu Niên, chính là Cổ Nguyệt Tông thứ nhất thiên kiêu. Hai người đều là không tới 60 tuổi, là được là cao cấp phá hư cường giả. Dĩ nhiên, như chỉ từ tuổi tác tới xem, Giang Lưu Niên tựa hồ càng yêu nghiệt chút. Từ Bạch là 56 tuổi. Giang Lưu Niên thì chỉ có 42 tuổi. Giang công tử, ngươi lời này không khỏi thật ngông cuồng. 7 năm trước ngươi cùng đại sư huynh ta đánh một trận, thua đại sư huynh ta 3 chiêu, lại có cái gì tư cách phúng gai đại sư huynh ta. Gặp Giang Lưu Niên khùng như vậy, Hồ Duyệt Hy khó chịu nói. Hả? Giang Lưu Niên ánh mắt đống nhiên run lên, như kiếm đâm về phía Hồ Duyệt Hy. Hồ Duyệt Hy sắc mặt phát trắng, tâm thần bị không nhỏ đánh vào. Cũng may Từ Bạch kịp thời tiến lên một bước, ngăn ở Hồ Duyệt Hy trước người, nếu không Hồ Duyệt Hy chỉ sợ cũng phải bị Giang Lưu Niên tổn thương nặng. Cái này cũng có thể nhìn ra Giang Lưu Niên đáng sợ. Hồ Duyệt Hy tuy không phải đứng đầu thiên tiêu, nhưng dầu gì cũng là phá hư võ giả. Kết quả, Giang Lưu Niên cũng không cần ra tay, chỉ là dùng linh thức công kích, Hồ Duyệt Hy liền không chịu nổi. Hai bên chênh lệch, có thể nói khác biệt một trời. Từ Bạch trầm mặt, Giang Lưu Niên, đối với sư muội ta ra tay, ngươi chưa thấy được mất phong độ sao? Ha ha, đừng ở chỗ này và ta nói nhảm, ngươi nếu như khó chịu, liền cùng ta đánh một trận. Giang Lưu Niên cười to nói. Vậy thì đánh đi. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Từ Bạch không thể nào lùi bước. Hai người đối thoại, nhất thời để cho bốn phía tất cả mọi người hưng phấn. Đây chính là hai đại đứng đầu thiên kiêu tỷ thí. Bất quá, Giang Lưu Niên so mọi người nghĩ cuồng hơn. Từ Bạch nên chiến sau đó, hắn cười lớn tiếng hơn, Từ Bạch, 7 năm trước, ta bại bởi 3 ngươi chiêu, như vậy ngày hôm nay, ta liền nhường ngươi 3 chiêu, 3 chiêu bên trong ta không ra tay, ngươi nếu có thể làm bị thương ta một sợi lông tơ, vậy cho dù ta thua. Đám người ngay tức thì sôi trào. Giang Lưu Niên lời này thật sự là cuồng cũng không bên, thật là không cầm cùng hắn cùng nổi danh Từ Bạch để trong mắt. Từ Bạch mặt lộ vẻ giận, cười lạnh nói, vậy ta cũng muốn xem, cái này 7 năm ngươi kết quả trưởng thành nhiều ít, lại dám như vậy của ngông, ta hy vọng ngươi không nên bị ta 3 chiêu liền đánh bại. Trong lúc nói chuyện, Từ Bạch đã xuất tay. Hắn không hổ là phiếu Miểu Sơn thứ nhất thiên tiêu. Thân hình động một cái, quần quận hơi nước liền từ trong cơ thể hắn cuồng trào ra. Nguồn nước kim thân. Rất nhiều người phát ra kêu lên. Từ Bạch nguồn nước kim thân, trên đời nổi tiếng. Dẫu sao, kim thân đây chính là vượt qua chân thân thể chất. Ở nơi này đại la thượng giới, có kim thân người, tuyệt đối là lông phượng và sừng lân. Từ Bạch có thể yêu nghiệt như vậy, không thể nghi ngờ cùng hắn kim thân thoát không ra quan hệ. Thủy Long phá. Một khắc sau, hư không đung đưa, xuất hiện quần quận nước chảy. Những dòng nước này hóa thành một cái trăm trượng dài Thủy Long. Mang vô cùng là uy thế kinh khủng đánh về phía Giang Lưu Niên. Cùng thời khắc đó, Giang Lưu Niên quả nhiên không phản kích. Hắn sở tại phương, đồng nhiên hóa thành một phiến ánh trăng. Rào. Thủy Long nhào vào ánh trăng trên, tựa như đánh trúng trong nước ánh tháng. Ánh trăng bể tan cảnh, nhưng Giang Lưu Niên thân thể, nhưng xuất hiện ở ngoài trăm thước, thật nửa bị thương cũng không có. Giang Lưu Niên phong khinh vấn đạm, Từ Bạch, ngươi cũng chỉ có chút thực lực này sao? Cái này không thể nào. Từ Bạch con ngươi co rút lại. Mới 7 năm thời gian, hắn cũng không ước chừng bị Giang Lưu Niên đuổi theo, còn xa xa bỏ rơi, cái này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Không cam lòng dưới, hắn lại lần nữa bùng nổ linh cương. Thủy Long uy thế đổi được kinh khủng hơn. Nhưng không nghi ngờ chút nào, Từ Bạch lần nữa thi triển 2 lần công kích sau đó, như cũ không tổn thương được Giang Lưu Niên. Giác dưới. Giang Lưu Niên khinh thường cười một tiếng. Bốn phía đám người rung động không dứt. Giang Lưu Niên thực lực, lại đổi được mạnh như vậy. Đồng dạng là cao cấp phá hư cường giả, làm sao cảm giác Từ Bạch và Giang Lưu Niên, phảng phất như là 2 tầng thứ võ giả. Chỉ có Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Giang Lưu Niên thực lực, là so Từ Bạch mạnh một ít, nhưng vậy chưa đến nỗi có lớn như vậy chênh lệch. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình hình này, là bởi vì là Giang Lưu Niên nắm giữ võ kỹ rất bất phàm. Ánh trăng phân thân. Lăng Vân thấy rõ. Cái này Giang Lưu Niên, nắm giữ một môn cùng phân thân thuật tương tự võ kỹ. Từ Bạch nhìn như đánh trúng Giang Lưu Niên. Thật ra thì đánh chúng chỉ là Giang Lưu Niên ánh trăng phân thân, tự nhiên không cách nào đối với Giang Lưu Niên bổn tôn tạo thành tổn thương. Dĩ nhiên, cái này ánh trăng phân thân xa xa không đạt tới Lăng Vân phân thân thuật. Lăng Vân phân thân thuật, chỉ cần linh lực không ra cây, là có thể một mực duy trì tiếp, chống đỡ chí ít 2 tiếng là không thành vấn đề. Mà Giang Lưu Niên ánh trăng phân thân, chỉ có thể duy trì 3 tức chừng. Cho dù như vậy, che đậy tại chỗ những người khác vẫn là vấn đề không lớn, liền Từ Bạch loại cao thủ này đều không đoán được. Từ Bạch, ba chiêu đã qua, hiện tại ngươi tiếp ta một chiêu. Ngay lúc nói chuyện, Giang Lưu Niên đã hóa thành một đạo ánh trăng, như thời gian như bóng câu qua khe cửa, lóe lên tới giữa sẽ đến Từ Bạch trước người. Dưới tình huống bình thường, Từ Bạch ngăn cản Giang Lưu Niên thật ra thì vấn đề không lớn. Nhưng hiện tại, Từ Bạch mới vừa bị Đồ Sộ đả kích lớn, đang tâm thần thất thủ, nơi nào còn chống đỡ được Giang Lưu Niên. Phịch. Từ Bạch trực tiếp bị Giang Lưu Niên oanh bay. Giang Lưu Niên một kích này, nhưng mà không có chút nào nương tay. Hiển nhiên, Giang Lưu Niên biết, đây là tốt nhất một lần cơ hội. Nếu không cùng Từ Bạch phục hồi tinh thần lại, hắn còn muốn đánh bại Từ Bạch, liền không như thế dễ dàng. Phúc. Từ Bạch hộp máu. Hắn ngực, bị Giang Lưu Niên trực tiếp đánh thủng, mặc dù không có chết, nhưng cũng coi là bị Giang Lưu Niên phế bỏ sức chiến đấu. Lại thương thế khôi phục trước, Từ Bạch không thể nào lại còn chiến lực. Cái này thì đồng nghĩa với, lần này Vân Vũ bí cảnh chuyến đi, Từ Bạch tương đương với đi không. Từ Bạch giống vậy rõ ràng điểm này. Vốn là gặp Đồ Sộ đả kích lớn hắn, lần nữa tức giận công tim, tại chỗ bất tỉnh khuyết đi qua. Một màn này, để cho bốn phía đám người lại là rung động được không cách nào hô hấp. Ở mọi người xem ra, đây rõ ràng là Từ Bạch liền Giang Lưu Niên một chiêu cũng không ngăn nổi, bị Giang Lưu Niên một chiêu đánh bại. Mọi người nhìn về phía Giang Lưu Niên ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ. Cái này Giang Lưu Niên, thật sự là tuyệt thế quái thai. 7 năm trước, Giang Lưu Niên còn không phải là Từ Bạch đối thủ. Kết quả 7 năm trôi qua, Từ Bạch đối mặt Giang Lưu Niên lại không chịu nổi một kích. Giang Lưu Niên tốc độ trưởng thành, chân thực quá kinh khủng. Trước 1145, không chịu nổi một kích. Cái gọi là phiếu miểu sơn thứ nhất thiên tiêu, cũng không quá như vậy. Giang Lưu Niên thần sắc khinh miệt. Giang Lưu Niên, ngươi không nên quá cuồng. Trần Nhược An gắt gao trợn mắt nhìn Giang Lưu Niên. Còn trợn mắt nhìn ta. Giang Lưu Niên cười ha ha một tiếng, liền thứ nhất thiên tiêu đều là rất dưới. Có thể tưởng tượng được các ngươi phiếu miểu sơn những người khác cũng là món hàng gì sắc, chỉ có thể nói liền rác dưới cũng không bằng. Bọn ngươi những thứ này rác dưới không bằng đồ, ta xem vẫn là đừng thăm dò cái gì Vân Vũ bí cảnh, sớm một chút cút đi tương đối khá. Trần Nhược An và Hồ Duyệt Hy cũng nắm chặt quả đấm. Tịch Phồn Hoa chính là mang một chút hy vọng, mong đợi nhìn Lăng Vân. Hiện tại, chỉ có Lăng Vân ra tay, mới có thể là phiếu miểu sơn vãn hồi tôn nghiêm. Chúng ta đi thôi. Lăng Vân nhưng cũng không có là phiếu miểu sơn ra mặt dự định. Phiếu miểu sơn tôn nghiêm, cùng hắn quan hệ không lớn. Ban đầu hắn đồng ý Tiêu Thận gia nhập phiếu miểu sơn, cũng chỉ nói treo cái khách khanh trưởng lão danh tiếng, không cần thực hiện cái gì nghĩa vụ. Nghe được Lăng Vân lời này, Tịch Phồn Hoa ánh mắt nhất thời ảm đạm. Nhưng nàng cũng không cách nào hà trách Lăng Vân. Trước Lăng Vân cùng Tiêu Thận đối thoại lúc đó, nàng vậy ở bên người, biết Lăng Vân đúng là không nghĩa vụ giúp phiếu miểu sơn. Ngay tại lúc này, Giang Lưu Niên nhưng nhìn lại, đi. Các ngươi phiếu miểu sơn người, còn muốn như vậy ung dung liền đi. Ngươi muốn như thế nào? Hồ Duyệt Hy cả giận nói. Giang Lưu Niên không có chút nào thương hương tiếc ngọc, lạnh lùng nói, muốn có thể đi, nhưng ta trước là để cho các ngươi cút đi, như vậy các ngươi liền được cũng cho ta cút trước rời đi. Hắn vốn cho là, hắn nói xong lời này, phiếu miểu sơn đám người nhất định càng tức giận bực bội, như vậy hắn mới sẽ càng thống khoái hơn. Nhưng mà, phiếu miểu sơn đám người ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Trước Lăng Vân nói phải đi. Bọn họ vốn là đều không ôm hy vọng. Nhưng Giang Lưu Niên lời này, rõ ràng cầm Lăng Vân vậy bao hàm ở bên trong, cái này thì thảo nào bọn họ, chỉ có thể trách Giang Lưu Niên mình thật ngông cuồng. Lăng Vân vô cùng là không biết làm sao. Đối với Giang Lưu Niên và phiếu miểu sơn mâu thuẫn, hắn là thật không muốn nhúng tay. Làm sao chuyện phát triển, không lấy hắn ý chí là rời đi. Hắn không đi nhúng tay, đối phương ngược lại thì được voi đòi tiền, xúc phạm đến hắn đầu đi lên. Lúc này, Lăng Vân chỉ có thể nói, Giang Lưu Niên, ta cũng không quá đáng, thu hồi ngươi câu nói mới vừa rồi kia, sau đó cút xa một chút, chuyện này ta có thể không so đo. Nghe nói như vậy, Giang Lưu Niên còn chưa mở miệng, sau lưng hắn Cổ Nguyệt Tông những đệ tử khác liền không nhịn được. Một cái to lớn nam tử tức miệng mắng to, ngươi hắn sao là thứ gì, lại dám như vậy đối với Giang sư huynh nói chuyện, lập tức quỳ xuống cho ta. Lăng Vân không để ý tới cái này to lớn nam tử, vẫn nhìn về phía Giang Lưu Niên, Giang Lưu Niên, hắn mà nói, có thể đại biểu ý ngươi. Không sai, hắn mà nói, liền là ý ta. Giang Lưu Niên trong mắt thấm ra nồng nặc sắc bén. Một cái giò ngó hư võ giả, lại có thể cũng dám ở trước mặt hắn cố làm ra vẻ, đơn giản là không biết sống chết. Không chỉ có như vậy, ngươi thái độ làm cho ta rất khó chịu, trừ chỉ là quỳ xuống, cái này còn xa xa không đủ. Giang Lưu Niên lãnh khốc nói, không muốn chết, liền tự phế tu vi. Giang Lưu Niên, ngươi có phải hay không quá cầm mình coi ra gì? Lăng Vân hờ hững nói. Giang Lưu Niên mặt lộ sắc ý, ta thay đổi chủ ý, liền xông lên ngươi một câu nói này, ngày hôm nay ai tới cũng không cứu được ngươi, ngươi phải chết. Xem ngươi như vậy gà vườn chó đất vậy ra dưới, thật không biết ngươi ở đâu tới sức lực, ở nơi này nói lời như vậy. Lăng Vân nói, ta gà vườn chó đất. Giang Lưu Niên ngây người, thật là hoài nghi mình nghe lầm. Lăng Vân lười được sẽ cùng Giang Lưu Niên nói nhảm. Ẩm. Một khắc sau, Lăng Vân trực tiếp ra tay. Tự tìm cái chết. Giang Lưu Niên giận dữ. Ở hắn xem ra, Lăng Vân lại dám đối với hắn ra tay, đây quả thực là không biết tự lượng sức mình, là đối với hắn lớn nhất xúc phạm. Bốn phía những người khác giống vậy kinh ngạc không thôi, cảm thấy cái này hắc y thiếu niên, thuần túy là ở tự tìm cái chết. Nhưng ngay lập tức sau đó, trên mặt mọi người biểu tình kinh ngạc liền toàn bộ phát sinh biến hóa, biến thành kinh hãi. Cùng thời khắc đó, Giang Lưu Niên diễn cảm cũng thay đổi. Giang Lưu Niên thực lực thật ra thì không thể nghi ngờ. Hắn có thể đánh bại Từ Bạch, cũng đã chứng minh hắn thực lực. Làm Lăng Vân Linh Cương ngưng tụ thành một cái bàn tay, chụp vào Giang Lưu Niên thời điểm, Giang Lưu Niên trực tiếp cường hãn một quyền đánh ra. Giang Lưu Niên một quyền này, ước chừng đánh ra 4.000 nhiều ước cân cự lực. Có thể như vậy khủng bố lực, ở Lăng Vân bàn tay này một chảo dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. Ngay sau đó, bốn phía đám người liền khó có thể tin thấy, Lăng Vân Linh Cương bàn tay, đem Giang Lưu Niên nắm ở trong tay. Cái gì? Cái này không thể nào. Chung quanh tất cả mọi người đều bị rung động đến. Cơ hồ không người tin tưởng mình nơi gặp cảnh tượng, cũng hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Phiếu Miểu Sơn và Phong Bạo Cổ Thành đám người hơi tốt một chút. Dẫu sao, bọn họ trước chính mắt gặp qua Lăng Vân đánh bại Hoàng Tinh Tâm. Nhưng lập tức liền như vậy, bọn họ nội tâm giống vậy thất kinh. Phải biết, Hoàng Tinh Tâm mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào cùng Giang Lưu Niên so sánh. Trước bọn họ cứ việc tin tưởng Lăng Vân, nhưng cũng chỉ là cảm thấy, Lăng Vân hẳn là và Giang Lưu Niên một tầng thứ cường giả, cho rằng Lăng Vân ra tay, ngăn cản Giang Lưu Niên tỷ lệ rất lớn. Có thể bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ thấy như vậy cảnh tượng. Giang Lưu Niên ở Lăng Vân trước mặt, lại có thể cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Rất nhiều người đầu góc một phiến chỗ trống. Bọn họ nghĩ đến, trước Lăng Vân nói Giang Lưu Niên là gà vườn chó đất, khi đó bọn họ chỉ làm Lăng Vân là không biết trời cao đất rộng, cùng ông được không biết sống chết. Bây giờ nhìn lại rốt nát không phải Lăng Vân, mà là bọn họ. Giang Lưu Niên ở Lăng Vân trước mặt, thật chính là gà vườn chó đất. Cùng thời khắc đó, Giang Lưu Niên đôi mắt đỏ lên, nhưng không cách nào từ Lăng Vân linh cương trong bàn tay tránh thoát, cái này làm cho hắn buộc phát sắc mặt đỏ lên. Ta hỏi lại ngươi, ngươi chút thực lực này, ở đâu ra sức lực ở ta trước mặt sủa điên cuồng? Lăng Vân hờ hững nói. Ngươi kết quả là ai? Giang Lưu Niên kinh hãi nhìn Lăng Vân. Đến nơi này một khắc, cho dù hắn không muốn thừa nhận, không thừa nhận cũng không được hắn cùng Lăng Vân chênh lệch. Có lẽ, hắn là có lá bài tẩy còn không vận dụng. Nhưng hắn không động dùng lá bài tẩy, đối diện Lăng Vân giống vậy không dùng. Hắn tự hỏi đại la thượng giới đứng đầu thiên tiêu, hắn cho dù không gặp qua, vậy ít nhiều có nơi biết rõ. Nhưng đối với trước mắt cái này hắc y thiếu niên, hắn thật sự là không biết gì cả. Lúc nào, Phiếu Miểu Sơn bên trong còn có như vậy thiên tiêu? Phiếu Miểu Sơn mạnh nhất thiên tiêu, chẳng lẽ không phải là Từ Bạch? Người này kết quả là ai? Như vậy ung dung đánh bại Giang Lưu Niên, Phiếu Miểu Sơn bên trong còn có như vậy thiên tiêu. Cái khác các thế lực lớn thiên tiêu, giống vậy bị rung động đến. Đây là ta Phiếu Miểu Sơn khách khanh trưởng lão, Lăng Vân Lăng Thượng Sư. Tịch Phồn Hoa ngạo nghễ nói. Phiếu Miểu Sơn không cách nào sai khiến Lăng Vân làm gì, nhưng mượn hạ Lăng Vân danh tiếng còn là không thành vấn đề. Hơn nữa đây là một tuyệt cao cơ hội, Tịch Phồn Hoa tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phiếu Miểu Sơn khách khanh trưởng lão. Cái này thiếu niên như vậy trẻ tuổi, lại là Phiếu Miểu Sơn khách khanh trưởng lão. Tin đồn, muốn làm Phiếu Miểu Sơn khách khanh trưởng lão, độ khó so Phiếu Miểu Sơn chính thức trưởng lão còn khó hơn. Đổi thành những người khác có lẽ không thể nào, nhưng cái này thiếu niên quá mức yêu nghiệt, đổi thành ta là Phiếu Miểu Sơn cao tầng, vậy sẽ làm ra cái loại này quyết định. Đám người bàn luận sôi nổi. Chương 1146. Đợi một chút, các ngươi không có nghe được, hắn tên gọi Lăng Vân sao? Lăng Vân? Chẳng lẽ là cái đó Lăng Vân? Làm sao có thể, cái đó Lăng Vân không như thế biến thái đi. Không ít người sau khi phản ứng, lộ vẻ được càng phát ra rung động. Lúc đầu các hạ chính là Lăng Vân. Đồng nhiên, một cái nhìn như rất tầm thường áo khoác cô gái, từ hạ phía đám người bay ra. Thấy cô gái này, nguyên bản tuyệt vọng Cổ Nguyệt Tông mọi người nhất thời kích động. Tư đồ trưởng lão. Giang Lưu Niên thần sắc giống vậy kích động. Tư đồ trưởng lão. Cổ Nguyệt Tông bên trong, còn có một cái tư đồ trưởng lão. Bốn phía các thế lực lớn võ giả, phần lớn đều là thần sắc mờ mịt, rõ ràng vậy cũng không nhận ra cái này áo khoác cô gái. Ngược lại là Hoàng Tĩnh Tâm thân thể chấn động một cái, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lại là nàng. Hoàng tỷ tỷ, ngươi biết người này? Tịch Phồn Hoa liền vội vàng hỏi nói. ta trước kia cũng chỉ là nghe qua nàng tin đồn, cũng không chân chính gặp qua nàng, không nghĩ tới nàng cũng tới tham gia lần này bí cảnh chuyến đi. Hoàng Tinh Tâm nói, nàng kết quả là người nào? Hồ Duyệt Hy không kịp chờ đợi nói, nàng là Tư Đồ Thiền. Hoàng Tinh Tâm nói, mọi người đều là lấy là, Cổ Nguyệt Tông thứ nhất thiên kiêu là Giang Lưu Niên, nhưng trong thực tế, chân chính thứ nhất thiên kiêu là Tư Đồ Thiền. Tư Đồ Thiền bởi vì quá yêu nghiệt, đã thoát khỏi đệ tử phạm vi, trở thành Cổ Nguyệt Tông ẩn tông trưởng lão. Nàng hôm nay 90 tuổi, nhưng tu vi cũng đã là phá hư đỉnh cấp. Phá hư đỉnh cấp. Tâm thần mọi người đều là chấn động một cái. Phá hư đỉnh cấp, đây cũng không phải là phá hư cao cấp có thể so sánh. Có thể tới cái này vân vụ bí cảnh, cho dù không phải phá hư võ giả, cũng đúng phá hư cảnh khá vì rõ ràng. Cho nên, bọn họ cũng rất rõ ràng, cùng là phá hư cảnh giới, nhưng phá hư đỉnh cấp cảnh, cùng phá hư trước mặt ba cái đẳng cấp, là có to lớn ránh. Đến phá hư cảnh, lãnh vực và linh cương, liền sẽ dung hợp tạo thành hư giới. Có thể phá hư trước mặt ba cái đẳng cấp, hư giới cũng không đầy đủ, có không nhỏ sơ hở. Phá hư đỉnh cấp thì không cùng, hư giới đã lớn thành, uy lực không thể thường ngày mà nói. Bình thường phá hư cao cấp cường giả, chưa chắc là có thể đánh bại phá hư trung cấp, nhưng phá hư đỉnh cấp, là có thể hoàn toàn nghiền ép phá hư cao cấp. Dùng trực quan nhất lực lượng so sánh. Phá hư cao cấp lực, tuy nói là 200 tỷ cân đến 500 tỷ cân, có thể phần lớn võ giả lực lượng, đều sẽ không vượt qua 400 tỷ cân. Như Giang Lưu Niên cái loại này yêu nghiệt, trước khi đỉnh cấp lực lượng, cũng chính là 4.000 nhiều ức cân. Phá hư đỉnh cấp thì không cùng, khởi bước chính là 500 tỷ cân. Cực hạn phá hư cường giả đỉnh phong, lực lượng lại có thể đạt tới 1.000 tỷ cân. Có thể cái này Tư Đồ Thiền như vậy khủng bố, mọi người qua đi làm sao cũng chưa từng nghe qua nàng. Lạc Thiên Thiên không hiểu nói. Hoàng Tinh Tâm vẫn không trả lời, Tịch Phồn Hoa liền trong lòng động một cái nói, có lẽ, là bởi vì là Tư Đồ Thiền, là Cổ Nguyệt Tông ẩn tông người. Ẩn tông? Lạc Thiên Thiên lại là nghi ngờ. Tịch Muội Muội nói không sai. Hoàng Tinh Tâm nói, cái gọi là ẩn tông, chính là một cái trong tông phái ẩn nút tông môn bộ phận, Thiên Thiên cô nương ngươi gia nhập Khởi Nguyên Võ Viện không lâu, không biết điều bí mật này rất bình thường. Ẩn tông thành viên, rất ít ở Đại La Thượng giới đi, mà là ở Thiên Vẫn Cổ giới tranh minh. Lạc Thiên Thiên động dung nói, Thiên Vẫn Cổ giới, chẳng lẽ chính là trong tin đồn, Tu La Chô ở cái đó thần bí thế giới? Ừ. Hoàng Tinh Tâm gật đầu, Thiên Vẫn Cổ giới, nguyên danh Hoàng Thiên Cổ giới, chính là vượt qua Đại La Thượng giới cao cấp thế giới. Bởi vì vốn là Hoàng Thiên Cổ giới đã bể tan cảnh, thiên đạo chết, cho nên bị đặt tên là Thiên Vẫn Cổ giới. Cụ thể hơn, nàng không có nói thêm nữa. Bởi vì Tư Đồ Thiền, ánh mắt đã rơi vào Lăng Vân trên mình, nói thật, ngươi thật sự rất yêu nghiệt, nhưng bỏ mặc ngươi như thế nào đi nữa yêu nghiệt, vậy không thể ngay trước mặt của ta, tổn thương Cổ Nguyệt Tông người. Ta chẳng muốn nói nhảm nhiều, lập tức thả Giang Lưu Niên. Ngươi giọng điệu này và thái độ, ta rất khó chịu. Lăng Vân cau mày nói. Ngươi khó chịu thì như thế nào? Tư Đồ Thiền trong trẻo lạnh lùng nói, nghe cho kỹ, ngươi không có quyền lựa chọn, ta đem lời đặt ở cái này, ngươi nếu dám tổn thương Giang Lưu Niên một sợi lông tơ, ta tàn sát hết nơi đây phiếu Miểu Sơn đệ tử. Nghe nói như vậy, vốn là bởi vì Lăng Vân ra tay mà khá là mừng rỡ phiếu Miểu Sơn đám người, thần sắc nhất thời một hồi đọc lại. Bọn họ phiếu Miểu Sơn đây là trêu ai gẹo ai, tại sao như vậy xui xẻo? Đầu tiên là Giang Lưu Niên chủ động chạy đi qua đối phó Từ Bạch. Hiện tại Lăng Vân bắt Giang Lưu Niên. Cái này Tư Đồ Thiền không đi chuyên chú đối phó Lăng Vân, tại sao lại dính dấp đến trên đầu bọn họ tới? Mặc dù nói Lăng Vân là phiếu Miểu Sơn khách khanh trưởng lão, nhưng bọn họ thật cùng Lăng Vân không phải rất quen à. Ngươi đầu óc, có phải hay không có vấn đề? Ngươi ở ta trong tay, ngươi còn ở đây uy hiếp ta. Lăng Vân sắc mặt lạnh lẽo. Tư Đồ Thiền chợt có loại dự cảm không tốt, ngươi phải làm gì lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền ngang nhiên ra tay. Hắn ngưng tụ linh cương bàn tay, chợt một nặng. Đồng thời, Giang Lưu Niên vậy cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Giang Lưu Niên sắc mặt xanh mét, tức giận không dứt. Lăng Vân hành động này, rõ ràng là chút nào không đem hắn coi ra gì, thật lấy là hắn là con kiến hôi, muốn bóp chết liền bóp chết. Giang Lưu Niên không có phân nửa chần chờ, trực tiếp phát động lá bài tẩy bảo vệ tánh mạng. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn ngăn cản Lăng Vân chốc lát, Tư Đồ Thiền liền sẽ đối với Lăng Vân phát động đả kích chí mạng. Còn như có thể hay không ngăn trở Lăng Vân, điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Mặc dù hắn không phải Lăng Vân đối thủ, có thể hắn lá bài tẩy uy lực bất phàm, lực phòng ngự vô hạn đến gần phá hư cường giả, hắn tin tưởng ngăn trở Lăng Vân một tí còn là không thành vấn đề. Quả nhiên, Giang Lưu Niên trong cơ thể tóe ra từng đạo kim quang, tạo thành một tầng kim quang hộ giáp đem hắn bao phủ. Kim quang này hộ giáp, đủ để ngăn cản 500 tỷ cân cự lực. Chỉ tiếc, Lăng Vân một kích này, là thật đang nổi giận công kích. Lăng Vân linh cương, thân sắc và mệnh hồn lực, đồng loạt bùng nổ. Điều này sẽ đưa đến, Lăng Vân một kích này lực lượng, đạt tới 300 triệu tấn. Đầu tiên là một tiếng nổ, Giang Lưu Niên kim quang vòng bảo vệ bị bóp vỡ, sau đó chính là phốc thanh âm, Giang Lưu Niên thân thể, giống như một viên gà con, bị Lăng Vân nặn được nổ nát vụn. Giang Lưu Niên đường đường cổ nguyện tông thứ nhất thiên tiêu, lại có thể bị Lăng Vân sống sờ sờ bóp chết. Bốn phía thấy một màn này người, không khỏi trợn to hai mắt, rung động được suy nghĩ đình trệ, không cách nào suy tính. Tình hình này, chân thực quá không tưởng tượng nổi. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, bọn họ làm sao cũng không thể tin tưởng. Lăng Vân lắc đầu một cái. Cái này Giang Lưu Niên, thật là quá ngu xuẩn. Trên thực tế, hắn cảm ứng cho ra, Giang Lưu Niên còn có lợi hại hơn lá bài tẩy. Nhưng rất rõ ràng, Giang Lưu Niên bỏ không được thi triển như vậy bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, lại đối với mình quá tự tin, lấy là bằng vào thực lực mình liền có thể đỡ nổi hắn. Kết quả, Giang Lưu Niên liền chân chính bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy cũng không kịp thi triển, liền bị hắn bóp chết. Sau đó Lăng Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Tư Đồ Thiền, nguyên bản ta cũng không có dự định giết hắn, dẫu sao cái này vân vụ bí cảnh chuyến đi, còn chưa chân chính bắt đầu. Nhưng ta đời người ghét nhất người khác uy hiếp ta, chứ ngươi nói để cho ta cực độ khó chịu, cho nên ta chỉ có thể đưa hắn quy thiên. Còn như ngươi, ta hiện tại không chỉ có tổn thương chút nào mau, liền người hắn giết tất cả, ngươi đổ sát nơi này phiếu Miểu Sơn đệ tử một cái thử một chút. Ngươi tự tìm cái chết. Tư Đồ Thiền hoàn toàn bị chọc giận. Chương 1147, Hắc Hà Chi. Ẩm. Phá hư đỉnh cấp giận dữ, thật là thiên địa biến sắc. Giống như diệt thế hồng thủy linh cương chập chờn, điên cuồng từ Tư Đồ Thiền trong cơ thể bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng tàn phá. Giờ khắc này, mọi người là thật đang cảm nhận được phá hư đỉnh cấp, cùng phá hư cao cấp khác biệt. Tiếp theo, Tư Đồ Thiền không chút nương tay, hướng về phía Lăng Vân một trưởng giữ ra. Bầu trời bên trong, xuất hiện một vòng cổ nguyệt. Sau đó vậy cổ nguyệt bên trong, lại xuất hiện một cái tay trắng. Xa xa vọng đi, sẽ cảm thấy ngọc này tay vô cùng là đẹp không rảnh, tựa như thời gian xinh đẹp nhất tay. Nhưng cùng nó đến gần, mọi người liền hoảng sợ thất sắc. Bởi vì ngọc này tay thể tích thiên đại, tựa như một tòa vạn cổ núi thần đè ép xuống. Phá hư cường giả đỉnh phong lực lượng vào giờ khắc này, vậy buộc phát ra. Tư Đồ Thiền một kích này, lực lượng bất ngờ đạt tới 300 triệu tấn. Cảm nhận được cái này lực lượng kinh khủng, bốn phía đám người võ giả cũng sắc mặt kính sợ. Đối với Lăng Vân tràn đầy tự tin phiếu Miểu Sơn đám người, nội tâm vậy không kềm hãm được đổi được thấp thỏm. Như vậy công kích, Lăng Vân thật có thể ngăn trở sao? Đang khi mọi người lấy là, Lăng Vân sẽ bị một kích này làm được chật vật không chịu nổi lúc đó, Lăng Vân nhưng là mặt không đổi sắc. Hắn không tránh không tránh, trực tiếp một quyền đánh ra. Giống vậy 300 triệu tấn lực lượng bùng nổ. Nhất thời, mọi người liền thấy, hai bên giao chiến chỗ, vô tận hư không băng diệt, đá cây cối lại là hóa là phấn vụn. Nhưng rung động lòng người phải, ở cái này năng lượng kinh khủng đánh vào mở sau đó, hai đạo thân ảnh đồng thời bay rớt ra ngoài. Lăng Vân và Tư Đồ Thiền, lại có thể đồng thời đổ bay, hơn nữa đều là lui hơn 20m. Từ phen này giao thủ tới xem, Lăng Vân và Tư Đồ Thiền rõ ràng là lực lượng tương đương. Đám người nghẹt thở. Nếu như nói trước, mọi người đối với Lăng Vân thực lực mạnh, còn không có cụ thể khái niệm nói, như vậy hiện tại, chính là lại rõ ràng bất quá. Trước đây Lăng Vân dù là đánh bại lại hơn phá hư cao cấp võ giả, mọi người cũng không dám xác định, hắn thực lực là hay không có thể so sánh vai phá hư đỉnh cấp. Dẫu sao phá hư cao cấp, và phá hư đỉnh cấp chênh lệch chân thực quá lớn. Nhưng hiện tại, Lăng Vân lại cùng Tư Đồ Thiền, ở chân chính chính diện va chạm dưới tình huống, phơi bày ra ngang sức ngang tài cục diện. Cái này chí ít chứng minh, Lăng Vân dù là không bằng phá hư đỉnh cấp, cũng có cùng phá hư cường giả đỉnh phong thực lực đánh một trận. Không thể nào Tư Đồ Thiền không dám tin tưởng nhìn Lăng Vân. Dù là nàng hàng năm ở thiên vẫn cổ giới đi, vậy không gặp qua Lăng Vân như vậy quái vật. Khí huyết hơi thở chỉ là 16 tuổi, liền cùng nàng cái này phá hư đỉnh cấp đối kháng. Chỉ là, không chờ Tư Đồ Thiền tiếp tục đối với Lăng Vân ra tay, phía trước rừng núi mây mù đống nhiên kịch liệt cuộn cuộn. Vân vụ bí cảnh, chân chính mở ra. Trong đám người truyền ra kinh hô. Rất hiển nhiên, bên ngoài đất hoang dã, còn không coi là vân vụ bí cảnh chân chính khu vực. Vân vụ bí cảnh chân chính khu vực, là đối diện bị mây mù bao phủ núi rừng. Lăng Vân, coi là ngươi vận khí tốt. Tư Đồ Thiền hận hận trợn mắt nhìn Lăng Vân một mắt. Sau đó, nàng liền không lại tiếp tục đối với Lăng Vân ra tay, mà là lấy vô cùng độ nhanh, hướng đối diện vân vụ sơn lâm phi cấp đi. Thấy nàng cử động, những người khác cũng không đoái hoài tới những chuyện khác, cũng lấy tốc độ nhanh nhất bay vút. Đúng như Lăng Vân trước đó ý tưởng, người tới nơi này mục đích chủ yếu, cũng là vì tìm kiếm cơ duyên. Tranh đấu và náo nhiệt lại coi trọng, cũng không có cơ duyên trọng yếu. Mà ở tranh đoạt cơ duyên bên trong, tiên cơ vô cùng trọng yếu, mọi người tự nhiên không muốn để cho Tư Đồ Thiền chiếm tiên cơ. Lạc sư tỷ, đi. Lăng Vân giống vậy trực tiếp đem Tư Đồ Thiền làm một quyền đi, dùng linh cương một quyển Lạc Thiên Thiên liền đi. Phiếu Miểu Sơn và Phong Bạo Cổ Thành người đều vội vàng đuổi theo Lăng Vân. Cái này hai đại đứng đầu thế lực thiên kiêu cửa, rõ ràng cũng cầm Lăng Vân coi thành bắt đuổi, muốn cùng Lăng Vân báo đoàn. Cái khác người các thế lực lớn giống như vậy, đều là báo đoàn thành đoàn. Bất quá, khi bọn hắn vào núi rừng mây mù trong phạm vi sau đó, liền phát hiện loại ý nghĩ này căn bản không thực tế. Cái này Vân Vũ Sơn ven rừng duyên, không gian ba động kịch liệt. Nhưng bọn họ vừa đến gần cái này không gian ba động vùng, liền bị cưỡng ép dịch chuyển đến không đồng vị đưa. Trừ phi như Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên như vậy, bị linh cương bao phủ chung một chỗ, nếu không căn bản không cách nào xuất hiện ở cùng một chỗ. Lăng Vân cũng chính là nhìn ra điểm này, mới sẽ dùng linh cương bao phủ Lạc Thiên Thiên. Còn như Phiếu Miểu Sơn người, Lăng Vân có thể không để ý tới như vậy nhiều. Huống chi Lăng Vân cảm thấy, Phiếu Miểu Sơn triển lộ thực lực, vậy tuyệt vượt quá bên ngoài điểm này. Cùng là 10 đại đứng đầu thế lực, Cổ Nguyệt Tông có ẩn tông tồn tại, hắn cũng không tin Phiếu Miểu Sơn không có. Quả nhiên là cao võ vị diện. Vừa tiến vào cái này Vân Vũ bí cảnh chân chính khu vực, Lăng Vân cũng cảm giác thân thể một tầng. Trước kia khu vực hoang dã, hắn cũng không có loại cảm giác này. Như vậy có thể gặp, trước kia khu vực hoang dã, còn thì ở vào đại la thượng giới cùng thiên vẫn cổ giới không gian chỗ giao tiếp. Nơi này mới thật sự là Vân Vũ bí cảnh. Nơi này trọng lực, là đại la thượng giới 30 lần. Lạc Thiên Thiên cũng là sắc mặt ngưng trọng. Xem ra, cái này thiên vẫn cổ giới, thật đúng là hư hại được lợi hại. Lăng Vân nói, hoàn chỉnh cao võ vị diện, trọng lực ít nhất là đại la thượng giới 100 lần. Nghe vậy, Lạc Thiên Thiên lại là khiếp sợ. Tiếp theo, hai người liền cẩn thận xem xét và cảm giác bốn phía. Trừ trọng lực bên ngoài, nơi này linh khí độ dày, đồng dạng là đại la thượng giới 30 lần, cùng Bạch Lộc đảo kém không nhiều. Dĩ nhiên hai người bước chân không dừng lại, nhanh chóng hướng sơn lâm thâm sử lao đi. Bay vút mấy chục dặm sau đó, Lăng Vân bước chân bỗng nhiên dừng lại. Thế nào? Lạc Thiên Thiên hỏi. Nhìn một chút mặt. Lăng Vân mặt lộ nụ cười. Lạc Thiên Thiên cúi đầu vừa thấy, nhất thời ánh mắt liền bị một bụi màu đen linh chi hấp dẫn. Nàng không khỏi cả kinh nói, cái này hắc linh chi dược lực thật là nồng đậm. Đây là hắc hà chi, phá hư đỉnh cấp dược liệu. Lăng Vân nói, ngươi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, nó hoa văn giống như mây màu nói được một nửa, hắn thì tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhướng mày một cái. Cơ hồ đồng thời, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, cút. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên quay đầu vừa thấy, liền thấy có hai người khác bay về phía nơi này, hiển nhiên vậy phát hiện hắc hà chi. Cái này hai người là một cái phụ nữ trung niên và một cái cô gái trẻ tuổi. Vậy phụ nữ trung niên là phá hư cao cấp, cô gái trẻ tuổi chính là phá hư trung cấp, cũng là cao thủ. Gặp Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên không động, cô gái trẻ tuổi sắc mặt run lên, để cho các ngươi cút, không nghe được sao. Lạc Thiên Thiên cau mày nói, hai vị, cái này hắc hà chi là chúng ta phát hiện trước, các ngươi như vậy không khỏi quá bá đạo chứ. Bá đạo. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt quét qua Lạc Thiên Thiên mặt mũi. Khi phát hiện Lạc Thiên Thiên tuyệt sắc dung nhan sau đó, nàng lại là chán ghét, lạnh lùng nói, hiện tại vật này, nếu chúng ta vậy đã thấy, vậy chính là của chúng ta. Còn có người gương mặt đó ta rất ghét, lập tức cho ta tự hủy dung mạo sau cút đi, nếu không giết không tha. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Trong bí cảnh tranh đoạt bảo vật, đúng là không tồn tại cái gì tới trước tới sau, bằng bản lãnh chính là. Vốn là chỉ là như vậy, hắn vậy đỉnh hơn lấy đi hắc hà chi. Sẽ không quá mức nhằm vào cái này hai cô gái. Nhưng là, vậy cô gái trẻ tuổi câu nói kế tiếp, không thể nghi ngờ chọc giận Lăng Vân. Đoạt bảo thì thôi, lại còn muốn vô duyên vô cớ liền hủy người dung nhan, cái này không thể nghi ngờ vượt qua Lăng Vân ranh giới cuối cùng. Chương 1148, còn không phục. Ừ. Xem ngươi ánh mắt này, tựa hồ còn không phục. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân trực tiếp một quyền đánh ra. Phụ nữ trung niên thấy vậy, cũng không để ý. Hiển nhiên, ở nàng nhìn lại, cô gái trẻ tuổi một cái phá hư trung cấp, đủ để đối phó như vậy một cái nho nhỏ dòm ngó hư võ giả. Nàng chân chính để ý, vẫn là Lạc Thiên Thiên. Lạc Thiên Thiên tu vi là ngọc hư, hơn nữa khí chất trên liền cho người một loại bất phàm cảm giác. Loại người này, rất có thể chính là như vậy có thể vượt biên giới đối địch thiên tiêu, nàng tự nhiên phải có đề phòng. Còn như Lăng Vân, nhìn như bình thường không có gì lạ, nàng căn bản không để ý. Tự tìm cái chết. Cô gái trẻ tuổi sắc mặt lạnh như băng, nho nhỏ dòm ngó hư con kiến hôi, lại dám đối với nàng ra tay, thật là không biết sống chết. Nàng không chút lưu tình, tàn nhẫn xuất trưởng. Như Lăng Vân chỉ là phổ thông dòm ngó hư võ giả, trẻ tuổi như vậy cô gái một trưởng này, đủ để trong nháy mắt giết Lăng Vân. Nhưng hiện tại, làm cô gái trẻ tuổi trưởng lực, cùng cùng Lăng Vân quyền kính va chạm ở một chớp mắt kia, nàng liền ý thức được không ổn. Nàng trường lực, ngay tức thì bị Lăng Vân quyền kính nuốt mất. Không chờ nàng kịp phản ứng, nàng cả người vậy chìm ngập ở Lăng Vân quần cuộn quyền kính bên trong. Vành! Ở phụ nữ trung niên trong ánh mắt kinh ngạc, cô gái trẻ tuổi thân thể, trực tiếp bị đánh giết thành xương máu, chân chính tan thành mây khói. Đáng chết! Phụ nữ trung niên tức giận hết sức. Không chút nghĩ ngợi, nàng liền đối với Lăng Vân chém ra một kiếm. Một kiếm chém ra, là có thể nhìn ra phụ nữ trung niên thực lực bất phàm, lực lượng có 300 tỷ cân. Chỉ tiếc, đây đối với Lăng Vân mà nói, quá yếu. Lăng Vân tiện tay một chỉ điểm ra, phụ nữ trung niên kiếm khí liền bể tan cảnh. Phịch đích một tiếng, phụ nữ trung niên bị đẩy lui trên 100 mét, kinh hãi nhìn Lăng Vân, ngươi ẩn núp tu vi. Nàng chỉ có thể nghĩ tới cái này kết luận. Nếu không nàng làm sao cũng không thể nào tin nổi, một cái giòm ngó hư võ giả lực lượng, có thể so với nàng cái này cao cấp phá hư còn đáng sợ hơn. Ồ! Lăng Vân giống vậy có chút kinh ngạc. Cái này phụ nữ trung niên thực lực tuy không tệ, nhưng so với Giang Lưu Niên kém được xa. Nhưng đối phương ở hắn nhất kích giới, lại có thể chỉ là bị đánh lui, cái này rõ ràng không đơn giản. Vận dụng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Lăng Vân cười một tiếng, lần nữa ra quyền. Đây là Lăng Vân chú ý tới, phụ nữ trung niên đang xuất thủ ngăn cản hắn thời điểm, ngón tay gian có cái như băng tinh cổ phù mở tung. Cái này đông tuyết cổ phù mở tung sau đó, tạo thành một tầng không dễ phát giác trong suốt vòng bảo vệ bao phủ phụ nữ trung niên. Làm Lăng Vân quyền kính đánh phía phụ nữ trung niên, phần lớn lực lượng đều bị trong suốt vòng bảo vệ ngăn cản. Quả nhiên như vậy. Lăng Vân không ngạc nhiên chút nào. Lúc trước quyền thứ nhất không đau đến cái này phụ nữ trung niên, hắn liền đoán được người sau trên người có bảo vệ tánh mạng vật. Lăng Vân mặt không đổi sắc, lại là một quyền đánh ra. Quyền của hắn sức lực, chỉ cần linh cương không khô, liền có thể vô hạn đánh ra. Hắn cũng muốn xem, cái này phụ nữ trung niên có nhiều ít bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy tới sử dụng. Nhưng phụ nữ trung niên rõ ràng so Lăng Vân nghĩ muốn xảo quyệt. Đang động dùng thứ hai cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy lúc đó, nàng thật ra thì ngay tại làm chuẩn bị chạy trốn. Lần đầu tiên giao thủ, nàng cũng biết mình không phải là Lăng Vân đối thủ, lại làm sao có thể tiếp tục cùng Lăng Vân chết vác. Bất quá Lăng Vân thực lực quá khủng bố, một quả bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy rõ ràng còn chưa đủ, nàng chỉ có thể lần nữa vận dụng một quả. Cái này làm cho phụ nữ trung niên đau lòng không thôi. Những thứ này bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, mỗi một cái xài hết giá thật lớn, kết quả là ở nơi này trong trước mắt, nàng liền hao phí 3 cái. Cũng may, thi triển thứ 2 cái bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy lúc đó, nàng liền chạy trốn xa mấy ngàn mét. Cùng cái thứ 3 bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy một lần nữa ngăn cản Lăng Vân công kích sau đó, nàng đã ở mấy chục ngàn mét ra. Nhìn chạy trốn phụ nữ trung niên, Lăng Vân có chút bất ngờ. Dĩ nhiên, hắn muốn đuổi giết vậy phụ nữ trung niên mà nói, người sau không trốn thoát. Nhưng không cần thiết này. Dưới mắt vẫn là hái hắc hà chi tương đối trọng yếu. Đem cái này hắc hà chi thu vào hư không kiêng, Lăng Vân liền cùng Lạc Thiên Thiên tiếp tục lên đường. Kế tiếp dọc đường, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên lại gặp phải không thiếu thiên tài địa bảo. Trong đó, không thiếu một ít thích hợp Lạc Thiên Thiên dược liệu, Lăng Vân trực tiếp cho Lạc Thiên Thiên. Như vậy có thể trực tiếp tăng lên tu vi, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên đều không khách khí, tại chỗ liền uống vào. Cái này đưa đến, nửa ngày sau, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên tu vi, đều có tăng lên. Lăng Vân tu vi tăng lên tới giòm ngó hư trung cấp. Lạc Thiên Thiên thì tấn thăng ngọc hư đỉnh cấp. 6 voi lực. Lăng Vân âm thầm cảm thụ hạ thể nội lực tính. Tấn thăng giòm ngó hư trung cấp sau đó, hắn linh cương đổi được cường đại hơn, từ 5 voi lực tăng lên tới 6 voi lực. Hiện tại lại để cho hắn và Tư Đồ Thiền đánh một trận, chỉ sợ cũng không phải kỳ cổ tương đương, mà là hắn áp chế Tư Đồ Thiền. Lăng Vân. Đây là, Lạc Thiên Thiên thấp giọng nhắc nhở một tí Lăng Vân. Nàng cùng Lăng Vân vị trí chỗ ở, là một nơi gò núi. Lăng Vân cúi đầu vừa thấy, liền thấy dưới gò núi phương, đang có 2 phía đội ngũ đang chiến đấu. Loại chuyện này, ở trong bí cảnh chân thực quá bình thường bất quá. Có thể cùng Lăng Vân thấy rõ trong chiến đấu một khối nhân viên sau đó, hắn ánh mắt nhất thời chính là đông lại một cái. Trong chiến đấu một khối nhân viên, bất ngờ chính là Phiếu Miểu Sơn đám người. Mà giờ khắc này, Phiếu Miểu Sơn đám người khá là chật vật. Tịch Phồn Hoa trên mình cũng có nhiều chỗ bị thương. Nếu như không gặp phải thì thôi, hiện tại nếu thấy, Lăng Vân tự nhiên không tốt ngồi yên không để ý đến. Trên đời quả nhiên không có bữa trưa miễn phí. Lăng Vân than thầm. Cho dù là khách khanh trưởng lão, cũng không phải tốt như vậy làm. Bá. Lăng Vân thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở chân núi. Người nào? Trong chiến đấu 2 bên nhân viên tất cả giật mình. Bất quá, cùng Phiếu Miểu Sơn mọi người thấy là Lăng Vân sau đó, cũng sắc mặt đại hỉ. Lăng Thượng Sư. Tịch Phồn Hoa vô cùng kích động. Lăng Trưởng Lão. Hồ Duyệt Hy và Trần Nhược An cũng là mừng rỡ không thôi. Cùng Giang Lưu Niên đánh một trận sau đó, Lăng Vân đã hoàn toàn điện định hắn địa vị. Hiện tại phiếu Miểu Sơn đám người đối với Lăng Vân, đã là chân chính tin phục. Một điểm này, từ bọn họ đối với Lăng Vân gọi vậy có thể thấy được. Trước lúc này, bọn họ cho dù biết Lăng Vân là phiếu Miểu Sơn khách khanh trưởng lão, cũng sẽ không gọi Lăng Vân là Lăng trưởng lão. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân hỏi. Phiếu Miểu Sơn đám người vẫn chưa trả lời, đối diện trong đám người liền có người nói, các hạ, khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Hai bên đều có ba người. Nhưng đối phương ba người tu vi, cũng rõ ràng cao hơn phiếu Miểu Sơn ba người. Trọng yếu nhất chính là, phiếu Miểu Sơn ba người thương thế, nhìn như đã có một đoạn thời gian, hiển nhiên là mang thương chiến đấu. Như vậy thứ nhất, phiếu Miểu Sơn một khối rõ ràng thuộc về bất lợi địa vị. Lăng Vân không để ý tới những người này, như cũ nhìn phiếu Miểu Sơn đám người, trả lời ta vấn đề, còn có làm sao không thấy Từ Bạch. Nghe được hắn lời này, phiếu Miểu Sơn đám người mắt người cũng đỏ lên. Lăng trưởng lão, Từ sư huynh đã bị bọn họ chém chết. Hồ Duyệt Hy nói. Lăng Vân trong lòng cả kinh, Từ Bạch lại có thể bị giết. Vốn là chúng ta phát hiện một viên huyền dương thạch, kết quả bọn họ đi ra không chỉ có muốn đoạt bảo, còn muốn đem chúng ta giết người diệt khẩu. Hồ Duyệt Hy bi phân nói, Từ sư huynh vì để cho chúng ta chạy trốn, mới vừa tỉnh lại không lâu liền chủ động lưu lại chiến đấu, lấy tánh mạng kéo một tên phá hư cường giả đỉnh phong. Không chờ Hồ Duyệt Hy nói nhiều, đối diện ba người đã bị Lăng Vân coi thường thái độ chọc giận. Rất tốt, nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy chúng ta cùng nhau thành toàn ngươi. Đối diện trong ba người ương, một cái quần áo xám chàng trai nói. Cái này quần áo xám nam tử, chính là phá hư cao cấp cường giả, một trưởng liền hướng về phía Lăng Vân đánh tới. Chương 1149, Huyền Dương Thạch. Phá hư cao cấp cuộc chiến lược tự nhiên bất phàm. Chỉ là như vậy công kích, đối với Lăng Vân mà nói, đã không tạo thành uy hiếp. Phịch. Lăng Vân một quyền đánh ra. Không hồi hộp chút nào, quần áo xám chàng trai trường kình, trực tiếp bị Lăng Vân đánh ra hư không. Không chờ quần áo xám nam tử kịp phản ứng, Lăng Vân quyền cương uy lực còn lại không giảm, đánh vào quần áo xám nam tử trên mình. Quần áo xám nam tử tại chỗ bị đánh bay. Lại xem hắn ngực, đã lớn nửa sụp xuống, giống nhau gặp phải tổn thương nặng. Một chiêu tổn thương nặng phá hư cao cấp cường giả. Quần áo xám nam tử ngoài ra hai người đồng môn thấy vậy, tại chỗ bị sắc mặt bị sợ phát trắng, dù muốn hay không liền cùng trốn. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi chém ra một kiếm. Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 6, Thủy Thiên Vân. Bầu trời bên trong, kiếm khí đầy vải, như mây tầng che đậy thiên địa. Quần áo xám nam tử con ngươi chợt co rút lại. Nguyên bản hắn còn nghĩ, chỉ cần hắn những thứ khác hai người đồng môn chia ra ba đường, Lăng Vân cũng chỉ có thể đuổi giết bọn họ một người. Hiện tại Lăng Vân cái này một làm, bọn họ ba người cũng không trốn thoát. Thời khắc nguy cấp, quần áo xám nam tử mặt lộ ngon sắc. Thừa dịp hai người đồng môn không chú ý, hắn bỗng nhiên đánh ra hai trưởng. Cái này hai người đồng môn nhất thời đều bị hắn oanh được đổ bay, bị động đi ngăn cản Lăng Vân kiếm khí. Quần áo xám nam tử mình, thì cắn chót lưỡi, phun ra máu tươi, thi triển cháy linh cương bí thuật, hóa thành một đạo tia chớp nhanh chui. Bịch bịch. Hai đạo xương máu nổ tung. Quần áo xám chàng trai hai người đồng môn, ở Lăng Vân dưới một kiếm này, không huyền niệm chút nào đều bị chém chết. Cuồn cuộn năng lượng sinh mạng, tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Lăng Vân tu vi, nhất thời khoảng cách dòm ngó hư cao cấp gần không thiếu. Bên kia, phiếu Miểu Sơn ba người nhanh chóng hướng Lăng Vân chắp tay. Đa tạ Lăng trưởng lão ân cứu mạng. Trần Như Can và Hồ Duyệt Hy nói. Tịch Phồn Hoa vậy thần sắc phức tạp, Lăng Vân, ta thiếu ngươi một cái mạng. Lăng Vân khoát khoát tay, sau đó nghiêm túc hỏi, Huyền Dương Thạch ở nơi nào? Tịch Phồn Hoa chợt cả kinh, Lăng Vân, mặc dù chúng ta vậy rất muốn là từ sư huynh trả thù, nhưng trước kia những người đó không đơn giản. Bọn họ là tịch diệt đảo đệ tử, mà trước vậy ba người không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là bị từ sư huynh kéo tịch diệt đảo thứ 7 chân truyền đảm nhiệm hơn ngàn. Tịch diệt sơn. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên cũng mặt lộ vẻ kinh dị. Tịch diệt đảo, là hủy diệt hải vực nắm trong tay thế lực. Đại La Thượng Giới, có 10 đại đứng đầu thế lực, làm thuốc thần quốc, Kim Ô Cổ Tông, Cổ Nguyệt Tông, Khởi Nguyên Võ Viện, Hồn Ngục, Phiếu Miểu Sơn, Tịch diệt đảo, Phong Bạo Cổ Thành và Kiếm Mộ. Như vậy thứ nhất, 10 đại đứng đầu thế lực, bọn họ đã và 9 đại đứng đầu thế lực cũng đã từng quen biết. Cũng khó trách trước những người đó thực lực như thế trang phàm, nguyên lai là tịch diệt đảo đệ tử. Đảm nhiệm hơn ngàn tuy là thứ 7 chân truyền, nhưng thiên phú vô cùng là yêu nghiệt, thực lực so rất nhiều xếp hạng trước mặt hắn chân truyền cũng mạnh hơn. Tịch Phồn Hoa tiếp tục nói, hôm nay hắn 78 tuổi, có thể tu vi đã là phá hư đỉnh cấp, chân chính yêu nghiệt ở giữa yêu nghiệt. Đúng vậy, đảm nhiệm hơn ngàn thực lực không có ở đây tư đồ thiền dưới, chúng ta là rất muốn là từ sư huynh trả thù, nhưng cũng không thể mặc cho Lăng trưởng lão ngài đi mạo hiểm. Trần Nhược An cũng nói, Những chuyện này ta tự có cân nhắc, các ngươi chỉ cần dẫn đường là được. Lăng Vân nói, hắn có thể không có hứng thú là Từ Bạch trả thù, hắn để ý là Huyền Dương Thạch. Những người khác chỉ sẽ nông cạn trực tiếp hấp thu Huyền Dương Thạch lực. Nhưng Lăng Vân biết, Huyền Dương Thạch bột có thể dùng để luyện chế Huyền Dương Đan. Huyền Dương Đan là phá hư đỉnh cấp đan dược, là tăng lên linh cương dược liệu thượng hạng, Lăng Vân hiện tại đang cần tăng lên tu vi, há lại hiểu sai qua cái này cơ hội. Tịch Phồn Hoa và Trần Nhược An các người không biết hắn ý tưởng. Nghe nói như vậy, bọn họ nội tâm khá là cảm động. Ở bọn họ xem ra, Huyền Dương Thạch cứ việc giá trị bất phàm, có thể hoàn toàn không đáng giá được vì nó đi và phá hư cường giả đỉnh phong là địch. Cho nên, Lăng Vân hành động này nguyên nhân lớn nhất, khẳng định vẫn là vì cho Từ Bạch báo thù. Phiếu Miểu Sơn để cho Lăng Vân trở thành khách khanh trưởng lão, thật sự là làm một kiện vô cùng sáng suốt sự việc. Lăng Vân cái này vị khách khanh trưởng lão, thật là so trưởng lão còn phải phụ trách. Bọn họ cảm thấy, cho dù là Phiếu Miểu Sơn giải cứ ở nơi này, cũng chưa chắc sẽ vì Từ Bạch đi và phá hư cường giả đỉnh phong chết. Sau nửa giờ, Tịch Phồn Hoa ba người liền mang theo Lăng Vân, đi tới Huyền Dương Thạch sở tại. Huyền Dương Thạch ở một ngọn núi trong cốc. Mới vừa đến gần thung lũng này, Lăng Vân liền thấy, hiểu rõ 10 tên cao thủ ở chung quanh sơn cốc, nhưng không có người nào dám vào nhập, tựa hồ bên trong sơn cốc này có đại khủng bố. Lăng Vân nhưng là không có chút nào đình trệ, nhanh chóng đi tới thung lũng cổng vào. Rất nhanh, Lăng Vân ánh mắt liền chạm đến chính giữa sơn cốc, nơi đó có một khối nứt ra đá lớn. Cái này đá lớn bộ vị trọng yếu, là một viên con ngươi lớn nhỏ đỏ thấm hòn đá nhỏ. Cái này con ngươi lớn nhỏ đỏ thấm hòn đá nhỏ, không thể nghi ngờ chính là giá trị liên thành Huyền Dương Thạch. Đồng thời, ở nơi này Huyền Dương Thạch bên cạnh, ngồi một cái thanh niên tóc trắng. Cái này thanh niên tóc trắng, đang hấp thu Huyền Dương Thạch năng lượng. Trừ những thứ này ra, cái này thanh niên tóc trắng trước người, còn nằm một cái người đàn ông trung niên. Thấy trên đất vậy người đàn ông trung niên, chính là Từ Bạch. Trước khi tới, Phiếu Miểu Sơn đám người còn tâm tồn một chút may mắn. Nhưng mà hiện tại, bọn họ nội tâm về điểm kia may mắn, hoàn toàn bể tan cảnh. Thời khắc này Từ Bạch, trên mình đã không nửa điểm sức sống. Vị này Phiếu Miểu Sơn đại sư huynh, 56 tuổi phá hư cao cấp cường giả, thật đã chết rồi. Hả? Cùng thời khắc đó, thanh niên tóc trắng mở mắt ra, nhìn về phía thung lũng cổng vào. Khi thấy Phiếu Miểu Sơn đám người, hắn khá để ý bên ngoài, các ngươi lại còn dám trở về. Tiếp theo, hắn vừa tựa hồ rõ ràng cái gì, thở dài nói, xem ra, các ngươi là tự giác có dựa vào. Cái này thanh niên tóc trắng, không thể nghi ngờ chính là đảm nhiệm hơn ngàn. Lăng Vân. Đảm nhiệm hơn ngàn bên người, vậy chạy trốn quần áo xám nam tử cũng ở đây. Hắn tầm mắt vừa rơi xuống ở Lăng Vân trên mình, đôi mắt liền lập tức một phiến đỏ lên, sư huynh, chính là người này giết hai vị sư đệ, xin sư huynh là ta cùng làm chủ. Thật đúng là kẻ ác cáo trạng trước. Tịch Phồn Hoa lạnh mặt nói, ngươi làm sao không nói cho sư huynh ngươi, là đem ngươi hai vị sư đệ làm bia đỡ đạn, cho nên bọn họ mới sẽ đều chết hết, mà ngươi nhưng được chạy trốn. Tịch Phồn Hoa, ngươi nghỉ được ở nơi này ngậm máu phun người. Quần áo xám nam tử gương mặt một hồi co quắp, vội vàng nói, các ngươi lấy là, sư huynh sẽ chọn tin tưởng các ngươi những địch nhân này, mà không tin ta người sư đệ này. Cái này thì cùng không quan hệ gì tới chúng ta chỉ là đem sự thật nói ra thôi. Tịch Phồn Hoa nói, ngươi quần áo xám nam tử hồn hện. Lùi ra, đảm nhiệm hơn ngàn giọng lãnh đạo. Hắn có thể không quan tâm quần áo xám nam tử làm cái gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn, quần áo xám nam tử coi như khi sư diệt tổ hắn cũng không quan tâm. Quần áo xám nam tử trong lòng kinh sợ, không dám nhiều lời nữa, vội vàng lui sang một bên. Lăng Vân, ta nghe nói qua ngươi, nhưng giết ta hủy diệt đảo người, ngươi định cho ta một cái gì giao phó? Đảm nhiệm hơn ngàn lãnh đạo nói. Rõ ràng Lăng Vân hôm nay đã danh chấn thiên hạ, có thể ở đảm nhiệm hơn ngàn trong mắt, tựa hồ Lăng Vân vẫn là cái phổ thông võ giả. Bất quá bốn phía những người khác, chút nào không cảm thấy kỳ quái, bởi vì đảm nhiệm hơn ngàn đúng là có kiêu căng vốn. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói. Ta giàu gì là Phiếu Miểu Sơn khách khanh trưởng lão, ngươi giết Phiếu Miểu Sơn đệ tử, lại định cho ta một cái gì giao phó. Chương 1150, chật vật chạy trốn. Vù vù. Hai đạo sát ý nghiêm nghị sắc bén, đồng nhiên từ đảm nhiệm hơn ngàn trong đôi mắt nổ bắn ra ra. Cái này hai đạo hàn quang, ẩn chứa cường đại linh thức công kích. Nhưng cái này hai đạo hàn quang còn chưa đến gần Lăng Vân, ngay tại Lăng Vân 3M ở bên ngoài biến mất. Rất hiển nhiên, đảm nhiệm hơn ngàn muốn dùng linh thức tới công kích Lăng Vân. Không thể nghi ngờ là mộng tưởng hảo huyền. Lăng Vân linh thức tu vi, tuy chỉ là phá hư cấp thấp cấp bậc, có thể Lăng Vân đối với linh thức vận dụng hạng cao minh. Hắn chỉ dùng điểm 4 lạng địch ngàn cân kỹ xảo, liền lấy phá hư cấp thấp cấp linh thức, hóa giải đảm nhiệm hơn ngàn phá hư đỉnh cấp linh thức công kích. Lăng Vân, ngươi thật là to gan, lại dám ở Nhâm sư huynh trước mặt càn rỡ quần áo xám nam tử giống như chân chó, lập tức nhảy ra đối với Lăng Vân hét lớn. Hắn cái này hành vi, nhưng không khác nào tự tìm cái chết. Như hắn đàng hoàng núp ở đảm nhiệm hơn ngàn sau lưng, vậy Lăng Vân còn không pháp ung dung đối phó hắn, hiện tại hắn nhảy ra, giống nhau là tự tìm đường chết. Rất hiển nhiên, đây là hắn đối với đảm nhiệm hơn ngàn quá tự tin. Hắn lấy là ngay trước đảm nhiệm hơn ngàn mặt, Lăng Vân cũng không dám đối với hắn ra tay, lúc này mới gan lớn như vậy. Vành! Lăng Vân vây tay liền một quyền. Quyền cương nhanh như tia chớp, ngay tức thì liền xuyên thủng hư không, đánh tới quần áo xám nam tử trước người. Lăng Vân cử động này quá đột nhiên, cho dù đảm nhiệm hơn ngàn phản ứng xưa nay, vậy không kịp ngăn trở. Xương máu bạo tán. Quần áo xám chàng trai bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, lúc trước ngăn cản Lăng Vân lúc đều đã dùng xong. Giờ phút này không có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, hắn tại chỗ bị Lăng Vân đánh bể. Tự tìm cái chết. Đảm nhiệm hơn ngàn tức giận. Lăng Vân không cùng hắn nói nhảm. Đảm nhiệm hơn ngàn còn không ra tay, Lăng Vân cũng đã một kiếm chém ra. Đối phó đảm nhiệm hơn ngàn cái loại này cảm thụ, Lăng Vân không có khinh thường, ra tay một cái chính là toàn lực. Ung ung. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7, tỷ tại Nam Minh. Một kiếm chém ra, 350 triệu tấn cự lực buộc phát ra. Ở Lăng Vân ra tay một chớp mắt kia, đảm nhiệm hơn ngàn sắc mặt liền bỗng dưng biến đổi, cảm ứng được không tầm thường. Hắn không dám khinh thường. Mất đi kiếm pháp. Đảm nhiệm hơn ngàn vậy thi triển ra hủy diệt kiếm chiêu. Đây là tịch diệt đảo mạnh nhất kiếm pháp. Rất nhanh, hai người kiếm khí liền đụng vào nhau. Lăng Vân một kiếm oai, đã không thể bảo là không cường đại. Nhưng mặc cho hơn ngàn không chịu hắn uy danh. Làm hai bên kiếm khí va chạm sau đó, Lăng Vân kiếm khí lại nhanh chóng tan vỡ. Cứ việc đảm nhiệm hơn ngàn kiếm khí giống vậy ở làm tan rã, nhưng rõ ràng chiếm cứ một chút thượng phong. Đảm nhiệm hơn ngàn một kiếm này, lực lượng đạt tới 400 triệu tấn. Ầm. Hai bên vừa chạm vào liền phân ra. Lăng Vân thụt lùi hơn 200m, đảm nhiệm hơn ngàn chính là thụt lùi hơn 100m. Hai bên tựa hồ cao thấp liền phán. Đảm nhiệm hơn ngàn sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem. Vào giờ phút này, hắn làm sao không biết, hắn đánh giá thấp Lăng Vân. Hắn làm việc vô cùng là quả quyết. Lập tức, hắn trong mắt thoáng qua lau một cái khí tức nguy hiểm. Hắn có một môn cấm kỵ võ học, cần phải bỏ ra không ít giá, nhưng sẽ buộc phát ra đến gần phá hư cực hạn lực lượng. Nhưng hắn đang phải ra tay, nội tâm liền bỗng dưng chuông báo động đại tác. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân cũng là cảm ứng được nguy cơ. Cho nên Lăng Vân không chút do dự, liền quyết định thi triển quý nhất thuật ám sát. Hắn dám khẳng định, đảm nhiệm hơn ngàn khẳng định nắm giữ loại nào đó cấm kỵ lá bài tẩy, như mặc cho đảm nhiệm hơn ngàn thi triển, hắn giống vậy nguy hiểm. Hạ hạ tay là mạnh, sau ra tay gặp họa. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, liền muốn vận chuyển quý nhất thuật ám sát. Dù sao đảm nhiệm hơn ngàn là phá hư cường giả đỉnh phong. Chỉ cần hắn có thể đánh chết đảm nhiệm hơn ngàn, dựa vào vạn cổ thôn thiên quyết cắn nuốt hết đảm nhiệm hơn ngàn năng lượng sinh mạng, là có thể đền bù quý nhất thuật ám sát tác dụng phụ. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, phát sinh ngoài ý muốn. Cảm ứng được nguy cơ chí mạng đảm nhiệm hơn ngàn, so người bất kỳ nghĩ đều phải quả quyết. Hắn có thể đi tới ngày hôm nay bước này, tuyệt không phải quang dựa vào thiên phú. Hắn quyết đoán, giống vậy vượt quá tầm thường. Trốn. Trong lòng nguy cơ cùng nhau, hắn liền Huyền Dương Thạch cũng không để ý, dù muốn hay không liền chạy đi. Bá. Ngay tức thì, đảm nhiệm hơn ngàn liền từ tại chỗ biến mất. Một khắc sau, hắn đã hóa thành một đạo tàn quang, xuất hiện ở thung lũng cổng vào ngoài ngàn thước. Thung lũng vùng lân cận những thiên tài, thấy một màn này đều là trợn mắt hốt mồm. Rõ ràng một khắc trước, ở bọn họ trong quan sát, đảm nhiệm hơn ngàn vẫn còn thượng phong. Bọn họ còn ở mong đợi đảm nhiệm hơn ngàn và Lăng Vân tiến một bước đại chiến. Nào nghĩ tới, một khắc sau đảm nhiệm hơn ngàn liền không có chút nào báo trước trốn. Dĩ nhiên, có thể xuất hiện ở đây thiên tài đều không ngu xuẩn. Thay đổi ý nghĩ gian bọn họ liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đảm nhiệm hơn ngàn cái này cùng tuyệt đỉnh thiên tiêu, không thể nào vô duyên vô cớ liền chạy đi. Như vậy không chỉ có mất mặt, còn có một khối Huyền Dương Thạch ở đó. Như vậy để cho đảm nhiệm hơn ngàn làm ra cái loại này lựa chọn, liền chỉ có một cái khả năng, đó chính là đảm nhiệm hơn ngàn từ Lăng Vân trên mình, cảm ứng được nguy cơ chí mạng. Cái này thuyết minh, đảm nhiệm hơn ngàn cảm thấy, Lăng Vân có thể giết chết hắn. Lăng Vân giống vậy kinh ngạc không thôi. Hắn cũng làm xong dùng quý nhất thuật ám sát, tuyệt sát đảm nhiệm hơn ngàn chuẩn bị, làm sao cũng không nghĩ tới, đảm nhiệm hơn ngàn lại đột nhiên liền chạy. Hiện tại tình huống này, trừ phi hắn không muốn Huyền Dương Thạch, nếu không không thể nào lấy thêm đảm nhiệm hơn ngàn như thế nào. Bất quá cái loại này tâm trạng, ở Lăng Vân trong lòng cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Hắn rất nhanh bình tĩnh lại, đưa mắt rơi vào Huyền Dương Thạch trên. Cái này vân vụ bí cảnh bên trong, đích xác là cao thủ như mây. Các thế lực lớn hoạch tâm cao thủ, cơ hồ đều là phá hư cường giả đỉnh phong. Hắn là có cần phải tiến một bước tăng lên thực lực, nếu không giống vậy không có ưu thế tuyệt đối. Tiếp theo, Lăng Vân không chần chờ, trực tiếp đem Huyền Dương Thạch thu vào hư không kiêng bên trong. Hắn cũng sẽ không giống đảm nhiệm hơn ngàn như vậy mù quáng tự tin, đạt được Huyền Dương Thạch sau không ẩn nút, ngay tại bên trong sơn cốc này tu hành. Chính là bởi vì làm cái này, đảm nhiệm hơn ngàn mới sẽ vứt bỏ Huyền Dương Thạch. Nếu không, như đảm nhiệm hơn ngàn đạt được Huyền Dương Thạch sau liền trốn, Lăng Vân chưa chắc có thể tìm được hắn. Đi. Thu hồi Huyền Dương Thạch sau đó, Lăng Vân trực tiếp mang Lạc Thiên Thiên và Phiếu Miểu Sơn đám người rời đi. Lúc rời đi, Phiếu Miểu Sơn đám người không quên mang theo Tử Bạch thi thể. Thoáng qua đi qua một khắc thời gian. Mấy trăm dặm bên ngoài. Lăng Vân đoàn người, đi tới một phiến không người trong rừng núi. Chúng ta đi xuống. Lăng Vân chỉ xuống phía trước một nơi núi cao chót vót, trực tiếp bay xuống. Sau đó, hắn ở nơi này núi cao chót vót ở giữa vị trí, tìm được một phiến bí ẩn nham động. Lăng trưởng lão, chúng ta tới nơi này làm gì? Hồ Duyệt Hy không hiểu nói. Luyện đan. Lăng Vân nhàn nhạt khạc ra hai chữ. Tiếp theo, hắn cũng chưa có giải thích thêm, nhanh chóng đem Huyền Dương Thạch phân thành bụi phấn, bắt đầu luyện đan. Một viên Huyền Dương Thạch, cuối cùng bị Lăng Vân luyện chế thành 10 viên Huyền Dương đan. Phiếu Miểu Sơn đám người nhìn sợ ngây người. Vốn là cái này một viên Huyền Dương Thạch giá trị, vậy thì tương đương với một viên phá hư đỉnh cấp đan dược. Hiện tại Lăng Vân cái này một luyện chế, tương đương với đem Huyền Dương Thạch giá trị tăng lên 10 lần. Các ngươi cũng thu cất. Lăng Vân cho Phiếu Miểu Sơn ba người một viên Huyền Dương đan. Không có Phiếu Miểu Sơn ba người, hắn vậy sẽ không biết Huyền Dương Thạch tung tích. Cho nên, cái này ba viên Huyền Dương đan là Phiếu Miểu Sơn ba người cần phải. Phiếu Miểu Sơn ba người cũng không như vậy cho rằng. Lấy bọn họ thực lực, căn bản không khả năng có được Huyền Dương Thạch. Lăng Vân hành động này, tương đương với tặng không bọn họ phá hư cấp đan dược. Nhưng bọn họ cũng không cách nào cự tuyệt. Dẫu sao phá hư cấp đan dược sức dụ dỗ quá lớn. Bọn họ chỉ có thể ở trong lòng, đối với Lăng Vân vô cùng cảm kích. Lăng Vân không cùng bọn họ nói thêm cái gì. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dùng Huyền Dương đan tăng lên thực lực. Chương 1151, đồng xanh cổ quán. 10 cái Huyền Dương đan, Lăng Vân cho Phiếu Miểu Sơn 3 người mỗi người 1 viên, Lạc Thiên Thiên 2 viên. Chính hắn chỉ lưu lại 5 viên. Phá hư cấp đan dược năng lượng ẩn chứa quả nhiên đậm đà. Huyền Dương đan vừa vào miệng, liền hóa thành quần quận nhiệt lưu tràn vào trong cơ thể hắn. Vạn cổ thôn thiên quyết. Lăng Vân quả quyết vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết, nhanh chóng chiếm đoạt hấp thu Huyền Dương đan dược lực. Một viên Huyền Dương đan sau khi hấp thu, hắn đột phá tu vi giòm ngó hư trung cấp, tấn thăng giòm ngó hư cao cấp. Chỉ cần hắn tu vi, vốn là đến rất gần giòm ngó hư cao cấp. Hắn linh lực, vậy từ 6 voi lực, tăng lên tới 7 voi lực. Hấp thu nữa 3 viên Huyền Dương đan, hắn đột phá tu vi giòm ngó hư cao cấp, đạt tới giòm ngó hư đỉnh cấp. Linh lực đạt tới 8 voi lực. Nhất thời, Lăng Vân liền còn lại một viên Huyền Dương đan. Cái này một viên Huyền Dương đan, hiển nhiên không thể nào để cho Lăng Vân làm tiếp đột phá. Lúc này Lăng Vân liền không hấp thu nữa, giữ lại để phòng trong chiến đấu bổ sung linh lực sử dụng. Hắn mở mắt ra, lại xem Phiếu Miểu Sơn ba người và Lạc Thiên Thiên, đều còn ở luyện hóa Huyền Dương đan dược lực. Dẫu sao, Phiếu Miểu Sơn đám người không giống hắn, có vạn cổ thôn thiên quyết, hấp thu dậy dược lực như nuốt sơn hà. Lấy Phiếu Miểu Sơn mọi người tốc độ, muốn luyện hóa một viên phá hư cấp đan dược, phỏng đoán ít nhất phải 2 ngày. Lăng Vân liền không quấy rối bọn họ. Ở nơi này trong nham động, bố trí một cái che đậy hơi thở trận pháp, Lăng Vân liền cướp ra nham động. Hắn quyết định đi trước hơn thăm dò hạ cái này vân vụ bí cảnh. Từ nham động bay ra không bao lâu, Lăng Vân bỗng nhiên tâm thần động một cái, ngẩng đầu nhìn về cánh đông. Cánh đông bí cảnh chỗ sâu, một cổ vô cùng là đậm đà linh lực chập chờn bộc phát ra. Lăng Vân không chần chờ, nhanh chóng hướng linh lực này chập chờn phương hướng bay đi. Mấy giờ sau, Lăng Vân bay gần ngàn bên trong. Dần dần, hắn cảm giác được càng ngày càng nhiều võ giả hơi thở. Bất quá những võ giả này hơi thở không coi vào đâu. Chân chính để cho người lộ vẻ xúc động, là từng trận năng lượng cuồn cuộn, như sơn hô hải khiếu vậy, không ngừng từ trước phương vào tới. Ở Lăng Vân quanh người, không thiếu võ giả giống vậy đi về trước bay. Những võ giả này người người thần sắc kích động, đang thảo luận phía trước là hay không có cái gì vận may lớn. Nhưng rất nhanh, bọn họ trên mặt liền tràn đầy rung động. Lăng Vân giống vậy ánh mắt híp một cái. Phía trước ngoài mười mấy dặm, một bộ vô cùng là nguy nga cảnh tượng, chiếu vào mọi người tầm mắt. Cho dù Lăng Vân cũng cảm thấy cảnh tượng này khá là đánh vào, chớ nói chi là những người khác. Vắt ngang ở mọi người tầm mắt cuối, là một con sông lớn. Cái này sông lớn rộng chừng 1000 mét. Nhưng mà, chỉ như vậy một cái mênh mông sông lớn, giờ phút này nhưng ngừng chảy. Sông lớn trung ương, hai đầu đồ vật khổng lồ chiếm cứ. Bọn họ thân thể khổng lồ, đem sông lớn chia làm hai. Cái này hai đầu đồ vật khổng lồ là một rắn một con rùa, thân thể chiều dài đều vượt qua nghìn mét. Tốt một bộ như sóng tràn bờ, con rùa rắn khóa giang cảnh. Cảnh tượng này, rõ ràng không bình thường. Vậy con rùa không phải tầm thường con rùa, là đồ số ngao. Rắn giống vậy không phải tầm thường rắn, là phục rắn. Hai người đều là dị thú. Chúng tản ra hơi thở giống vậy khủng bố, rõ ràng đã vượt qua phá hư cực hạn. Rất nhiều không đi qua thiên vẫn cổ giới, đối với tuyệt đỉnh cường giả nhận biết, chỉ dừng lại ở phá hư đỉnh cấp võ giả, tại chỗ bị cái này hai đại dị thú hơi thở, đánh vào được đầu góc một phiến chỗ trống. Hiển nhiên, bọn họ đều đã ý thức được, đây là vượt qua phá hư tồn tại. Trước kia bọn họ chỉ nghe qua, phá hư không phải cực hạn, ở nơi này bên trên còn có càng cường giả thân bí, nhưng cũng chỉ là nghe nói. Hiện tại chính mắt nhìn thấy, bọn họ coi là thật bị rung động được cơn sóng trong lòng phập phồng. Một ít lạnh hơn yên tĩnh cường giả, thì muốn được càng nhiều. Hai đại dị thú, tuyệt sẽ không tự dưng bưng ở nơi này khóa lại sông lớn. Bọn họ ý tưởng rất nhanh đạt được nghiệm chứng. Hai đại dị thú tựa hồ quấn vòng quanh cái gì, thân thể bắt đầu đi bầu trời nhảy lên. Sau đó, con sông lớn này, lại bị chúng kéo bay. Tại chỗ đám người võ giả cũng trợn to hai mắt. Sông lớn bên trong đều là nước sông. Theo đạo lý căn bản không có thể kéo lên, tình hình này chân thực quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây không phải là ảo giác, mà là chân thực. Hống. Một khắc sau, mọi người nghe được, có cổ xưa tiếng gào thét, từ sông lớn bên trong truyền ra. Thủy Long. Có người hoảng sợ nói. Có thể tới ở đây võ giả, kiến thức đều bất phàm. Bọn họ rốt cuộc kịp phản ứng. Cái này sông lớn, căn bản không phải cái gì sông lớn, mà là một cái Thủy Long. Chân chính Thủy Long. Sông lớn chính là Thủy Long hóa thân. Rào 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 rào. Sông lớn bị kéo được càng ngày càng cao, có võ giả nhìn ra càng nhiều đầu mối. Bọn họ phát hiện, cái này sông lớn cuối, là một cái hồ. Theo sông lớn bị kéo, toàn bộ hồ kịch liệt lay động chấn động đứng lên. Giờ phút này, nước này long sông lớn cho người cảm giác, phảng phất như là một cái xiềng xích, khóa trong hồ thứ gì. Chân tướng rất nhanh công bố. Hồ lan lộn, một cái cổ xưa khổng lồ đồng xanh cổ quán, từ hồ phần đáy bị kéo lên. Sông lớn là Thủy Long biến thành, mà đây Thủy Long, rõ ràng là bị người luyện chế thành xiềng xích. Thủy Long bị luyện chế khóa mục tiêu, chính là vì khóa lại cái này đồng xanh cổ quan. Cái này đồng xanh cổ quan kết quả là thứ gì? Đám người xôn xao. Cho dù một ít phá hư võ giả, cũng bị rung động được tâm thần kích động. Trong đám người, Lăng Vân ánh mắt ngưng trọng giống vậy. Cái này vân vụ bí cảnh, không hổ là cao võ thế giới địa phương. Hư hồn bên trên, là thật hồn. Thật hồn, phân là ưu ánh, nên chiếu, niết bàn, bất hủ và dòm ngó ngôi báo năm cảnh giới lớn. Trước mắt đồ sộ ngao và phục rắn, là ưu ánh cấp sinh linh. Thủy Long là nến chiếu cấp sinh linh. Vậy đồng xanh cổ quan tản ra hơi thở, liền kinh khủng hơn, ẩn nhiên gian đã là dòm ngó ngôi báo cấp trí bảo. Dĩ nhiên, điểm này chỉ có Lăng Vân biết. Tại chỗ những người khác, chỉ biết trước mắt những thứ này tồn tại vô cùng đáng sợ. Đồng xanh cổ quan khổng lồ doa người, dài 100.000 mét, chiều rộng 2 km. Ung ung. Khi nó bị kéo ra ngoài sau đó, sông lớn hàng dài liền không cách nào lại khóa lại nó, mãnh liệt run rẩy. Phịch. Sông lớn hàng dài bắt đầu từ đồng xanh cổ quan trên lùi bước. Một lát sau, một hồi thanh âm nặng nề vang khắp thiên địa. Đồng xanh cổ quan nắp quan tài chậm rãi mở. Bốn phía tất cả mọi người ánh mắt đều chết chết nhìn chằm chằm đồng xanh cổ quan. Bọn họ vô cùng tò mò, cái này đồng xanh cổ quan bên trong kết quả ẩn nút cái gì? Rất nhanh, đồng xanh cổ quan nắp quan tài hoàn toàn mở ra. Tất cả mọi người đều con ngươi co rút lại, ngược lại hút hơi lạnh. Đồng xanh cổ quan bên trong cảnh tượng siêu ra tất cả người dự liệu. Bên trong tích chứa, không phải thi thể, không phải thiên tài địa bảo, cũng không phải cái gì cấm kỵ vũ khí. Phơi bày ở trong tầm mắt mọi người, là một cái bỏ túi thế giới. Cổ quan bên trong, có núi. Bất quá phần lớn khu vực, cũng bao phủ ở trong mây mù, mọi người chỉ có thể xem đại khái. Chẳng lẽ đây là một cái thế giới mô hình? Rất nhiều người suy đoán. Nhưng lại cảm thấy không thể nào. Cái này đồng xanh cổ quan nhìn như cũng không phàm, bên trong làm sao có thể liền chỉ là một thế giới mô hình. Trong chốc lát, mọi người trong lòng đều có một cái động trời ý tưởng, nhưng ý tưởng này chân thực quá không thể tưởng tượng nổi, mọi người lại không cách nào xác định. Nhưng mọi người cái loại này suy đoán không có kéo dài bao lâu. Hống! Hống! Hai đạo tiếng gào thét vang lên. Tiếp theo mọi người liền thấy, đồ sộ ngao và phục rắn, cũng bông tha quấn quanh Thủy Long. Bá liền lấy tốc độ nhanh như tia chớp, hướng đồng xanh cổ quan nhào tới. Một khắc sau, đồ sộ ngao và phục rắn bóng người, liền biến mất ở đồng xanh cổ quan bên trong. Ở chúng sau đó, Thủy Long giống vậy không chần chờ, vậy lao vào cổ quan bên trong. Chương 1152, tinh thần thép ròng. Thấy một màn này, bốn phía đám người nơi nào còn không rõ ràng, cái này đồng xanh cổ quan bên trong thế giới là thật. Mọi người nhất thời lại là rung động. Cái này quả thực quá kinh người. Đồng xanh cổ quan bên trong, lại cất giấu một cái thế giới. Còn có người lập tức đoán được, sợ rằng cái này đồng xanh cổ quan bên trong thế giới, mới thật sự là vân vụ bí cảnh. Ba ba ba. Trong phút chốc, từng tên một võ giả cũng giống như mũi tên, lấy tốc độ nhanh nhất đánh về phía đồng xanh cổ quan, sau đó rồi rít biến mất ở đồng xanh cổ quan bên trong. Lăng Vân cũng không cuống cuồng. Những người khác tầm mắt, đều bị ba đại dị thú và đồng xanh cổ quan hấp dẫn, nhưng bỏ quên hồ kia bạc. Hồ kia bạc có thể chịu đựng và che giấu đồng xanh cổ quan, há lại là đơn giản như vậy. Ở những người khác cũng đánh về phía đồng xanh cổ quan lúc đó, Lăng Vân đã lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong hồ. Tiến vào hồ sau đó, Lăng Vân cái gì đều không cảm ứng được, tựa hồ đây chính là một lại phổ không qua lọt hồ. Càng như vậy, ngược lại càng chứng minh hồ này bất phàm. Đồng xanh cổ quan tản ra năng lượng khí tức cường đại cỡ nào. Nó núp ở hồ này bên trong, không thể nào không có năng lượng giật tán. Cho nên theo đạo lý, hồ này bên trong theo lý tràn ngập đậm đà năng lượng mới đúng. Kết quả, lấy Lăng Vân phá hư cấp linh thức, đều ở đây cái này không cảm ứng được nửa điểm linh lực chập chờn. Lăng Vân tiếp tục đi sâu vào hồ. Hắn dự cảm đến, hồ bí mật, ngay tại đáy hồ, ở đồng xanh cổ quan ẩn thân chi địa. Quả nhiên, làm Lăng Vân đi tới hồ để, thấy một phiến hố sâu khu vực. Cái này không thể nghi ngờ chính là đồng xanh cổ quan lúc trước nơi tới. Ở nơi này hố sâu bên trong, Lăng Vân thấy được một khối hắc thiết. Khối này hắc thiết, thoạt nhìn cũng chỉ là cỡ quả đấm, giống như phổ thông phàm thiết. Nhưng Lăng Vân thấy nó đầu tiên nhìn, con ngươi liền chợt co rúm một cái, tiếp theo trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Có thể để cho Lăng Vân vui mừng như vậy, đủ thấy cái này hắc thiết bất phàm. Lăng Vân cũng không nghĩ tới, sẽ ở đây gặp phải thứ chí bảo này. Cái này hắc thiết, tên là tinh thần thép ròng, lại bị gọi là tinh thần thần thiết. Cho dù ở thần vực, đây đều là vô cùng là hiếm thấy tuyệt thế vật liệu. Cái loại này thiết lai lịch không người biết. Mà cho dù Lăng Vân kiếp trước là tạo hóa thần đế, cũng chỉ là đạt được một khối tinh thần thép ròng. Toàn bộ thần vực, cộng thêm trong tay hắn tinh thần thép ròng, tổng cộng cũng chỉ hai khối. Hiện tại, Lăng Vân gặp khối thứ ba. Tinh thần thép ròng nguyện như tên, đừng xem nó chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng sức nặng không kém tại tinh thần. Lăng Vân hạ xuống tinh thần thép ròng bên cạnh, đưa tay đi bắt nó, kết quả bắt không đứng lên. Cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Phải biết, cho dù không dùng tới quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân lực lượng cũng có 8 voi lực, tương đương với 400 triệu tấn. Hôm nay Lăng Vân lại bắt không dậy nổi ngôi sao này thép ròng. Nhưng tình hình này, không để cho Lăng Vân bất ngờ. Khối này tinh thần thép ròng thể tích, và hắn kiếp trước khối kia kém không nhiều. Hắn kiếp trước khối kia tinh thần thép ròng mới bắt đầu sức nặng, là 13.100 triệu cân, muốn đến khối này cũng kém không nhiều. Lăng Vân linh cương lực là 400 triệu tấn, cộng thêm thân xác lực lượng cũng không vượt qua 900 tỷ cân, bắt không dậy nổi ngôi sao này thép ròng rất bình thường. Dĩ nhiên, hắn kiếp trước khối kia tinh thần thép ròng, xa xa không phải trước mắt khối này có thể so sánh. Trước mắt khối này tinh thần thép ròng, chỉ là phôi thô trạng thái. Mà tinh thần thép ròng nhất chỗ kinh khủng, là nó có thể bị rèn luyện đổi thành, mỗi đổi thành một lần, trọng lượng của nó liền sẽ chợt tăng. Kiếp trước Lăng Vân khối kia tinh thần thép ròng, bị chuyển hóa 9 lần, mọi người gọi là cửu chuyển tinh thần thép ròng, sức nặng đủ để ép vỡ một cái cao võ thế giới. Đổi thành tinh thần thép ròng, Lăng Vân hiện tại còn không dám nghĩ tới, bởi vì độ khó cực lớn. Đối với hắn mà nói, phôi thô trạng thái tinh thần thép ròng, cũng đã đủ sử dụng. Lăng Vân không chần chờ. Luyện hóa. Hắn quyết định luyện hóa ngôi sao này thép ròng. Chỉ muốn đem nó luyện hóa, Lăng Vân là có thể tự nhiên sử dụng nó, sẽ không đối với Lăng Vân tạo thành bất kỳ gánh vác. Tinh thần thép ròng, tự nhiên không phải tốt như vậy luyện hóa. Này thiết mặc dù không có linh trí, nhưng có nhất định ý chí. Đổi thành những người khác, coi như chân hồn cường giả, cũng không khả năng bị nó đồng ý. Đây đối với Lăng Vân mà nói, nhưng không thành vấn đề. Lăng Vân hơi động một cái không lành lặn nguyên thần, một cổ nguyên thần hơi thở tản mát ra. Hơi thở này, những người khác không cảm ứng được. Tinh thần thép ròng nhưng lập tức run rẩy. Tiếp theo, Lăng Vân lại dùng linh thức luyện hóa nó, linh thức rất nhanh ung dung tiến vào trong cơ thể nó. Nửa khắc đồng hồ sau, Lăng Vân thành công ở tinh thần thép ròng bên trong, để lại hắn linh thức đóng dấu. Nhất thời ngôi sao này thép ròng, liền tựa như thành Lăng Vân thân thể một phần chia, 13.100 triệu cân tinh thần thép ròng, bị Lăng Vân không phí nhiều sức liền cầm lên. Tinh thần thép ròng, ta tạm thời không cách nào rèn luyện ngươi, chỉ có thể đem ngươi dung nhập vào lòng cốt bên trong kiếm. Nói xong lời này, Lăng Vân nhưng cảm giác được, tinh thần thép ròng mơ hồ có chút bài xích. Cái này làm cho Lăng Vân một hồi không biết làm sao. Hắn biết, long cốt kiếm chất liệu là phổ thông long cốt, đây đối với cái khác vật liệu luyện khí mà nói, tuyệt đối là đứng đầu, có thể ở tinh thần thép dòng trước mặt, thật không đủ xem. Tinh thần thép dòng sẽ chê rất bình thường. Lăng Vân không thể làm gì khác hơn nói, cái này là tạm thời, cùng tương lai đạt được cường đại hơn vật liệu, ta nhất định sẽ thay đổi. Tinh thần thép dòng cái này mới khôi phục yên lặng. Kế tiếp quá trình rất thuận lợi. Có tinh thần thép dòng chủ động phối hợp, nó rất nhanh mình liền dung nhập vào long cốt bên trong kiếm. Dung hợp tinh thần thép dòng long cốt kiếm, nhất thời đổi được hoàn toàn không cùng. Trước khi long cốt kiếm, vừa thấy liền cho người một loại bất phàm cảm giác, tản ra hơi thở vậy rất cường đại. Nhưng là hiện tại, nó hơi thở chập chờn hoàn toàn biến mất. Vốn là cốt màu trắng vậy hóa là hắc thiết sắc. Cái này làm cho người nhìn như, phảng phất như là một chuôi màu đen kiếm sắt. Lăng Vân tâm thần khẽ động, nguyên bản 1m7 tấc dài màu đen kiếm sắt, lập tức biến thành lớn chừng bàn tay. Đây là tinh thần thép dòng đặc tính một trong, có thể tùy ý biến hóa hình thể và lớn nhỏ. Dung hợp tinh thần thép dòng, thanh kiếm này tự nhiên không thể kêu nữa Long Cốt Kiếm. Lăng Vân khẽ mỉm cười nói, sau này ngươi tên chữ, liền kêu Tinh Long Kiếm. Tiếp theo, Lăng Vân tựa hồ cảm ứng được cái gì, tâm thần động một cái, lập tức rời đi nơi này, hướng xa xa chui đi. Ở hắn rời đi 3 phút sau đó, một tên bên ngoài nhìn như 25-26 tuổi, ấn đường có điểm đỏ cô gái đồ tím xuất hiện ở đây. Hả? Cô gái đồ tím quét nhìn chung quanh một vòng, phát hiện bốn phía trống rỗng, không khỏi cau mày tự nói, chẳng lẽ là ta phán đoán sai rồi. Nàng và Lăng Vân như nhau, cảm thấy hồ này để có thể có bí mật, cho nên lặn xuống vừa thấy. Có thể hiện tại chung quanh đây tình hình, không thể nghi ngờ nói cho nàng, nơi này cũng không đặc thù gì. Nàng lại tốn mấy phút, nhiều lần xác nhận nơi này đích xác không có gì cả, chỉ có thể than thở một tiếng, không biết làm sao rời đi. Bờ hồ. Một đạo thân ảnh từ trong hồ nước lặng lẽ tớt ra. Thân ảnh này chính là Lăng Vân. Từ trong hồ sau khi ra, Lăng Vân không có cách xa, mà là tiến vào ngoài ngàn thước một phiến trong rừng rậm, quan sát hồ. Đại khái qua 5 phút, Lăng Vân thấy, một tên cô gái đồ tím vậy không tiếng động từ trong hồ lặn ra. Một màn này, không thể nghi ngờ để cho hắn xác định, hắn trước khi cảm giác không có sai. Hắn ánh mắt hơi ngưng trọng. Cái này vân vụ bí cảnh bên trong, lại còn có loại cấp bậc này cao thủ. Lăng Vân nội tâm, chân chính thận trọng. Trước hắn gặp phải rất nhiều phá hư đỉnh cấp thiên kiêu cũng không có như vậy. Bởi vì cái này cô gái đồ tím, thật mạnh được khủng bố. Chương 1153, Tử Ngọc Liên. Thật hồn. Cái này cô gái đồ tím, là một tên thật hồn cấp tồn tại. Lăng Vân thật không nghĩ tới, vân vụ bí cảnh bên trong sẽ có thật hồn cấp tồn tại. Cái này bí cảnh, có thể là vượt qua 100 tuổi liền không thể tiến vào. Như vậy có thể gặp, cái này cô gái đồ tím không tới 100 tuổi, thì đã tấn thăng là thật hồn võ giả. Thiên phú này chân thực khủng bố. Cùng đối phương so sánh, đại la thượng giới những cái kia thiên kiêu thật là không đáng giá để ra. Dĩ nhiên, đại la thượng giới cũng không có loại cấp bậc này tồn tại. Không nghi ngờ chút nào, cái này cô gái đồ tím, là thiên vẫn cổ giới võ giả, hay hoặc là những cái kia đứng đầu thế lực ẩn tông thành viên. Đối với hiện tại Lăng Vân mà nói, phá hư đỉnh cấp võ giả, hắn đã không sợ hãi. Nhưng thật hồn cấp tồn tại, hắn không thể nghi ngờ còn không phải là đối thủ. Một điểm này, từ thật hồn cấp tồn tại, bình thường chỉ sẽ xuất hiện ở cao võ thế giới là có thể nhìn ra. Liền giống như hoang cổ đại lục những cái kia tuyệt đỉnh võ giả, dù là ở hoang cổ đại lục làm sao xưng hùng xưng bá, có thể đến một cái đại la thượng giới, là được tầng dưới chốt nhất võ giả. Phá hư đỉnh cấp võ giả lực lượng, bình thường sẽ không vượt qua 1.000 tỷ cân. Có chút yêu nghiệt sẽ cường đại hơn, nhưng đỉnh hơn cũng chính là 1 tỷ tỷ rưỡi cân. Thật hồn võ giả thì không phải vậy. Từ phá hư thật hồn, đây là một cái mới tinh lột xác. Vừa vào thật hồn, lực lượng khởi bước chính là 5.000 tỷ cân. Thật hồn đệ nhất cảnh giới là ưu ánh cảnh. Ưu ánh tức là thái âm. Ở cảnh giới này, thật hồn sẽ trải qua 9 lần âm đổi. Mỗi một đổi, lực lượng cũng sẽ tăng thêm 3 tỷ tỷ cân. Cho nên dưới tình huống bình thường, một cái chân hồn cường giả như đi tới trung võ thế giới, có thể treo đánh cả thế giới. Đại la thượng giới có thể ngoại lệ. Đúng là vận khí không tệ, có ngu hoa đại đế như thế cái tuyệt thế kiêu hùng, lại gặp phải một cái tàn phá cao võ thế giới. Bên kia, cô gái đồ tím vậy cảm ứng được Lăng Vân xem xét. Bất quá, nàng không cầm cái này coi ra gì. Ở nàng trong cảm giác, Lăng Vân tu vi chỉ là dòm ngó hư. Nàng liên phá hư võ giả cũng không coi vào đâu, lại tại sao sẽ ở ý một cái dòm ngó hư con kiến hôi. Chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính là trong mắt nàng cái này dòm ngó hư con kiến hôi. Cướp đi đáy hồ tạo hóa. Cô gái đồ tím mới vừa đi không lâu, thì có linh phù bay về phía Lăng Vân. Cái này linh phù là Lạc Thiên Thiên truyền tới, nàng cùng Phiếu Miểu Sơn tất cả mọi người đã kết thúc tu hành. Lăng Vân không chần chờ, đem đồng xanh cổ quán vị trí nói cho Lạc Thiên Thiên. Sau đó hắn không có chờ lâu đợi. Lạc Thiên Thiên các người còn muốn một đoạn thời gian mới có thể tới. Có cái này thế gian, hắn vừa vặn trước thời hạn đi cổ quan bên trong thế giới thăm dò một phen. Đồng xanh cổ bên trong quán, quả nhiên khác có càn khôn. Nơi này linh khí nồng nặc hơn. Lúc trước thế giới bên ngoài, linh khí và cao võ thế giới bình thường phương kém không nhiều, nơi này linh khí độ dày, thì có thể đạt tới cao võ thế giới tu hành thánh địa trình độ. Như vậy có thể gặp, nơi này sợ rằng mới là thật vân vụ bí cảnh. Nhưng Lăng Vân ánh mắt, cũng thay đổi được so bên ngoài càng ngưng trọng. Hắn nghĩ đến trước đây cô gái đồ tím. Cái này cô gái đồ tím, là đồng xanh cổ quán sau khi xuất hiện phủ xuống. Cho nên, lúc trước hắn ở vân vụ bí cảnh, không có gặp phải chân linh cấp võ giả. Hôm nay ở nơi này đồng xanh cổ quan nội bộ thế giới liền không nói chính xác. Bất quá ngưng trọng thuộc về ngưng trọng, hắn vậy chưa nói tới sợ hãi. Có không lành lặn nguyên thần hắn, đối với nguy hiểm cảm ứng vượt xa người thường. Thật có như vậy không cách nào chống cự cường giả xuất hiện, hắn khẳng định sẽ có cảm ứng. Tiếp theo, Lăng Vân ở nơi này cổ quan bên trong thế giới thăm dò. Chỉ là, có lẽ hắn tiến vào được quá muộn, dọc đường cũng không phát hiện kỳ chân dị bảo gì. Đồng xanh cổ quan bên ngoài. Ở Lăng Vân nhập quan 4 tiếng sau, Lạc Thiên Thiên và Phiếu Miểu Sơn 3 người xuất hiện ở đây. Như Lăng Vân ở nơi này, liền sẽ phát hiện 4 người tu vi, đều có tăng lên. Nhất là Lạc Thiên Thiên, đã là thái hư võ giả. Giờ phút này, thấy trước mặt đồng xanh cổ quán, trên mặt 4 người lộ ra nồng nặc vẻ rung động. Chúng ta vào đi thôi. Tịch Phồn Hoa nói. Được. 4 người không chần chờ. Bọn họ nguyên vốn là liền trễ, càng phải bắt chặt thời gian. 4 người lập tức bay vào đồng xanh cổ quán. Nhưng 4 người vận khí, rõ ràng so Lăng Vân tốt hơn. Tiến vào cổ quan sau nửa giờ, bọn họ bước chân liền bỗng nhiên dừng lại. Các ngươi mau xem. Hồ Duyệt Hy bỗng nhiên kích động nói. Những người khác nghiêng đầu vừa thấy, nhất thời cũng là giật mình trong lòng. Ngoài trăm thước, có một cái đầm sâu. Cái này trong đầm sâu mặt, dài một bụi màu tím hoa sen. Tử Ngọc Liên. Đây chính là tiêu thận để cho Lăng Vân tìm Tử Ngọc Liên. Lăng Vân đang cần cái này Tử Ngọc Liên. Tịch Phồn Hoa nói. 4 người lập tức nhanh chóng hướng Tử Ngọc Liên bay đi. Bọn họ không biết cái này Tử Ngọc Liên có ích lợi gì, nhưng Lăng Vân cần, bọn họ thì giúp một tay hái. Hơn nữa rất nhanh, bọn họ liền có bất chắc ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện. Bụi cây này Tử Ngọc Liên, lại là cung đế song liên. Bình thường một bụi Tử Ngọc Liên, có 20 viên hạt sen. Cái này cung đế song liên trên, thì tổng cộng có 40 viên hạt sen. Lạc Thiên Thiên không chần chờ. Nhanh chóng đem tất cả hạt sen liên tới đài sen cũng hái hết. Bất quá, nàng mới vừa hái xong Tử Ngọc Liên, thì có 4 đạo thân ảnh phá không tới. Đây là cái gì? Tử Ngọc Liên. Ha ha ha, thật là lớn tạo hóa. 4 người liếc mắt liền thấy Tử Ngọc Liên, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Chúng ta đi mau. Gặp người tới không tốt, Tịch Phồn Hoa vội vàng nói. Đi. Trong đó một tên thanh niên quần áo trắng cười. Bá. Thân hình hắn động một cái. Liền đem Lạc Thiên Thiên đám người con đường cũng ngăn trở. Các hạ đây là ý gì? Trần Nhược An trầm giọng hỏi. Còn dám nhìn chằm chằm ta nói chuyện. Quỳ xuống cho ta. Thanh niên quần áo trắng mắt lộ ra hung ác ánh sáng. Trần Nhược An nắm chặt quả đấm. Bất quá hắn còn không đáp lời. Thanh niên quần áo trắng sau lưng một cái bích dĩ cô gái liền mở miệng nói. Trung biển, cần gì phải táo bạo như vậy? Thanh niên quần áo trắng nghe, thu lại trong mắt hung ác ánh sáng, lui về phía sau. Có thể gặp vậy bích đi cô gái địa vị, ở thanh niên quần áo trắng bên trên. Chỉ là, giữa lúc Lạc Thiên Thiên cùng tâm thần người vừa chậm, đối với bích đi cô gái sinh ra hảo cảm lúc đó, liền gặp bích đi cô gái nhìn về phía bọn họ, lanh đạm nói, Tử Ngọc Liên không phải các ngươi có tư cách chiếm làm của riêng, đem hạt sen cũng giao ra, ta có thể tha các ngươi không chết. Trong lúc nói chuyện, trên người nàng linh áp đã thả ra ngoài. Ung ung. Cái này bích đi cô gái linh áp, giống như rời núi lấp biển. Đệ được Lạc Thiên Thiên các người khó mà thở dốc. Bất ngờ, cái này bích đi cô gái cũng là một tên phá hư cường giả đỉnh phong. 4 vị các hạ. Trần Nhược An bác cái này chèn ép nói, các ngươi như cứng rắn muốn Tử Ngọc Liên, vậy chúng ta không thể không cho, nhưng trước lúc này, ta có lời muốn nói. Hiện tại tình huống này, đã không kiềm được bọn họ cự tuyệt. Một cái bích đi cô gái, là có thể đem bọn họ cũng tiêu diệt, bọn họ cự tuyệt chính là chết. Có cái gì nói bậy mau mau nói. Thanh niên quần áo trắng không nhịn được nói. Cái này Tử Ngọc Liên, chúng ta là giúp ta Phiếu Miểu Sơn Lăng Vân trưởng lão cầm, mà hắn hôm nay cũng ở đây vân vụ bí cảnh. Trần Như Can nói. Lăng Vân. Ta nghe qua người này tên chữ. Thanh niên quần áo trắng đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền cười nhạt, bất quá ngươi hãy nghe cho kỹ, đối với chúng ta mà nói, hắn Lăng Vân là thứ gì, như hắn dám tìm tới đây, chúng ta không ngại diệt hắn. Bích đi cô gái nghe, vậy không có nhiều lời, ánh mắt giống vậy lãnh đạm. Hiển nhiên, nàng vậy không làm sao để ý Lăng Vân. Bọn họ đến từ thiên vẫn cổ giới, đối với cái này đại la thượng giới võ giả, thiên nhiên thì có một loại khinh thường. Chương 1154, cường thế ra tay. Trần Nhược An sâu đậm nhìn đối diện đám người một mắt, sau đó hướng Lạc Thiên Thiên nháy mắt. Lạc Thiên Thiên hội ý. Bởi vì nàng là liền đài sen cùng nhau hái rơi, cho nên đối với mặt đám người khẳng định không đoán được, đây là một bùi cũng đế song liên. Như vậy, coi như cuối cùng Lăng Vân không cách nào tìm về mặt mũi, bọn họ cũng có thể cất giữ một bùi tử ngọc liên, đủ để cho Lăng Vân hoàn thành và tiêu thận ước định. Lúc này, Lạc Thiên Thiên không lại chần chờ, lấy ra một cái mang hạt sen đài sen, để dưới đất. Thanh niên quần áo trắng mặt lộ vẻ hài lòng. Tử ngọc liên. Ngay tại lúc này, bốn phía lại xuất hiện không thiếu võ giả. Làm những võ giả này thấy Tử Ngọc Liên, ánh mắt toàn bộ sáng lên. Tử Ngọc Liên tử, hạt sen tím ngọc, nhưng mà phá hư cấp bảo vật. Mà một cái đài sen bên trong, có 20 viên Tử Ngọc Liên tử, tương đương với 20 kiện phá hư bảo vật, không người có thể không động tâm. Ba ba bá. Trong phút chốc, những võ giả này toàn bộ bay nhào tới. Thanh niên quần áo trắng đám người sắc mặt cũng biến đổi. Sau đó, hắn nhanh chóng dùng linh lực ngưng tụ bàn tay, đem trên đất Tử Ngọc Liên bắt tới trong tay. Liền đối với Lạc Thiên Thiên bốn người nói, các ngươi có thể cút. Trên thực tế, hắn vốn là dự định, là đạt được Tử Ngọc Liên sau đó, liền đem Lạc Thiên Thiên các người cũng diệt khẩu. Nhưng bốn phía tới rất nhiều những võ giả khác, bọn họ đã mất hạ tiêu diệt Lạc Thiên Thiên các người, chỉ có thể thả Lạc Thiên Thiên các người rời đi. Lạc Thiên Thiên bốn người vậy không chần chờ, nhanh chóng bay khỏi. Khu vực này, mắt xem thì phải trở thành chiến trường, bọn họ thực lực lại không tính là mạnh bao nhiêu, tự nhiên cách được càng xa càng tốt. Quả nhiên. Ở bọn họ rời đi không tới 10 km, sau lưng chuyển tới kịch liệt tiếng đánh nhau. Mau đem Tử Ngọc Liên giao ra. Có võ giả quát lên. Cút. Thanh niên quần áo trắng lạnh lùng nói. Cũng ra tay. Nhất thời, những võ giả khác cũng giết hướng thanh niên quần áo trắng bốn người. Nhưng thanh niên quần áo trắng bốn người, thực lực xác thực cũng không có so cường hãn. Ba cái cao cấp phá hư, một cái đỉnh cấp phá hư, rất miễn cưỡng chống đỡ bốn phía vây giết. Dần dần, khu vực này thi thể và máu tươi càng ngày càng nhiều. Những thứ này trong chém giết người đều không nhận ra được, ở bọn họ chém giết thời điểm, một đạo thân ảnh đã tới đến Lạc Thiên Thiên bốn thân người trước. Lăng Vân. Thấy thân ảnh này, Lạc Thiên Thiên bốn người cũng mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Người tới chính là Lăng Vân. Chuyện gì xảy ra? Lăng Vân hỏi. Cùng Lạc Thiên Thiên các người phân biệt lúc đó, Lăng Vân ở Lạc Thiên Thiên trên mình để lại linh thức dấu vết. Cho nên, Lạc Thiên Thiên vừa tiến vào cổ quan thế giới, Lăng Vân liền cảm giác được nàng vị trí, chạy tới. Lạc Thiên Thiên không chần chờ, đem lúc trước chuyện phát sinh, đại khái nói cho Lăng Vân. Sau khi nghe xong, Lăng Vân trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Cùng thời khắc đó, lại có mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện. Những thứ này bóng người vừa xuất hiện, liền phụ trợ thanh niên quần áo trắng bốn người, đối phó những võ giả khác. Bọn họ rõ ràng cho thấy thuộc về thanh niên quần áo trắng một phe. Những võ giả khác số lượng tuy nhiều, nhưng trận doanh hỗn loạn, nhất thời liền không ngăn được thanh niên quần áo trắng một khối, bắt đầu tán loạn. Vậy ngay tại lúc này, Lăng Vân hướng thanh niên quần áo trắng các người đi tới. Những người khác đều ở đây chạy tán loạn, chỉ có Lăng Vân ngược đường mà đi. Thanh niên quần áo trắng các người lập tức liền bị hắn hấp dẫn. Người nào? Thanh niên quần áo trắng quát lạnh. Các ngươi trước, cướp đi ta Tử Ngọc Liên. Lăng Vân hờ hững nói. Nghe nói như vậy, thanh niên quần áo trắng lập tức phản ứng, ngươi chính là vậy Lăng Vân. Không sai Lăng Vân nói. Nhưng không chờ hắn nói thêm gì nữa, thanh niên quần áo trắng liền lạnh lẽo cười một tiếng, giết hắn. Lập tức thì có 6 tên võ giả mặt lộ dữ tợn nụ cười, hướng Lăng Vân lướt đi. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Vù vù. Một đạo kiếm quang phá không mà ra. Là Lăng Vân xuất kiếm. Sau đó, cảnh tượng kinh người liền xuất hiện. Vậy 6 tên chạy về phía Lăng Vân võ giả, tuy không phải cường giả đứng đầu, có thể thực lực cũng không yếu, có 4 tên thái hư và 2 người cấp thấp phá hư. Kết quả như vậy 4 tên võ giả, ở Lăng Vân kiếm quang hạ, tựa như cùng giấy dán, toàn bộ bị ngay tức thì trong nháy mắt giết. Bốn phía bỗng nhiên một vắng vẻ. Nguyên bản chung quanh võ giả, đối với Lăng Vân cũng không thèm để ý chút nào. Hiện tại Lăng Vân kiếm này vừa ra, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ rung động. Trong tin đồn, cái này Lăng Vân năng lực ép phá hư cao cấp, đối kháng phá hư đỉnh cấp, chẳng lẽ là thật? Nếu thật sự là như thế, vậy hắn cũng có phần quá yêu nghiệt. Một đám võ giả nội tâm gợn sóng phập phồng. Lúc trước bọn họ đều nghe qua có liên quan Lăng Vân tin đồn, trong lòng không mấy cái tin tưởng. Nhưng giờ phút này, Lăng Vân không thể nghi ngờ dụng sự thực chứng minh hắn thực lực. Càn rỡ. Thanh niên quần áo trắng tức giận. Bất quá hắn còn không ra tay, sau lưng hắn một tên phá hư cao cấp võ giả đã dẫn đầu động. Lăng Vân trở tay một quyền đánh ra. Liền nghe ầm đích một tiếng, cái này phá hư cao cấp võ giả, lấy so với tay lúc mo hơn tốc độ bay rớt ra ngoài. Cái này là Lăng Vân tiện tay một quyền. Nhưng mà, vậy phá hư cao cấp võ giả nhưng bị thương nặng, ngực bị đánh mặc. Nguyên vốn còn dự định xuất thủ thanh niên quần áo trắng, thấy một màn này thoáng chốc như bị nước lạnh tưới, thân tim lạnh như băng. Hắn tu vi cũng là phá hư cao cấp. Mới vừa rồi nếu như hắn ra tay, giống vậy chỉ có thể bị Lăng Vân bại trong chớp mắt. Ha ha ha, Lăng Vân các hạ quả nhiên thực lực cường đại. Lăng Vân các hạ uy vũ, dương gia này quá mức bá đạo, lấy là đến từ thiên vận thế giới là có thể là tùy ý là. Cái khác bị thanh niên quần áo trăng các người đánh tan thế lực, thấy Lăng Vân lớn mạnh như vậy, lại rối rít quay đầu xong bày trở về. Các hạ, chúng ta nguyện cùng các hạ liên thủ, chung nhau đối phó dương gia. Một tên tóc bạch kim láo giả nói. Cái này tóc bạch kim ông giả tu vi cũng không yếu, là cao cấp phá hư. Cút. Đáp lại hắn, nhưng là Lăng Vân lạnh như băng một chữ. Những thứ này bị đánh tan võ giả, số lượng cộng lại là thanh niên quần áo trắng một khối gấp mấy lần, chỉ cần lẫn nhau chân thành hợp tác, hoàn toàn có thể áp chế thanh niên quần áo trắng một khối. Kết quả lại là bọn họ hoàn toàn bị bại. Như vậy có thể gặp, đây chính là một đám người ô hợp. Đối với như vậy một đám người, Lăng Vân liền phản ứng hứng thú đều không. Nghe được Lăng Vân lời này, những cái kia sắp tới gần muốn cùng Lăng Vân kết minh các võ giả, sắc mặt ngay tức thì từ tràn đầy nụ cười đổi được đầu tiên là cứng ngắc, tiếp theo xấu hổ, cuối cùng mơ hồ mang tức giận. Biến hóa này tốc độ, giống như mở nhuộm màu phường, rất là xuất sắc. Lăng Vân, chúng ta ý tốt đến tìm ngươi kết minh, ngươi như vậy không khỏi quá mức vô lễ, lập tức có người tức giận khó dằn nói. Lăng Vân trực tiếp đưa bọn họ mấy kiếm. Những thứ này tức giận Lăng Vân, có chừng hơn 10 người, trong đó không thiếu phá hư cường giả. Kết quả, đối mặt Lăng Vân kiếm khí, bọn họ giống vậy cũng giống như là gà vườn chó đất, toàn bộ bị trong nháy mắt giết. Trong phút chốc, lại không người dám chỉ trích Lăng Vân. Còn đối với Lăng Vân mà nói, tựa như giết không phải thái hư và phá hư võ giả, chỉ là một đám gà vịt. Hắn sắc mặt không có chút nào biến hóa, quay đầu nhìn về phía Dương gia đám người. Ta chẳng muốn nói nhảm. Giao ra Tử Ngọc Liên Tử. Lăng Vân lạnh lùng nói. Thanh niên quần áo trắng đã không dám lại tùy ý nói chuyện. Vậy bích đi cô gái chỉ có thể ra mặt. Lăng Vân các hạ, không khỏi không thừa nhận, ngươi thực lực xác thực mạnh mẽ, có tư cách cùng ta đối thoại. Bích đi cô gái nói, vì thế, ta nguyện ý cùng ngươi phân phối những thứ này Tử Ngọc Liên Tử, 20 viên hạt sen, ngươi ta hai bên một người một nửa, như thế nào? Chương 1155, 17 kiến hôi. Bích đi cô gái tự nhận là cái phương án này. Nàng đã làm to lớn nhượng bộ. Nói ra lời này lúc đó, nàng nội tâm còn khá là đau lòng không thôi. Nhưng mà, đối diện Lăng Vân liền ánh mắt đều không nháy mắt, lạnh như băng nói, đừng ở đó nói nhảm, 20 viên hạt sen, cho ta một viên không ít giao ra. Bích đi cô gái sắc mặt, nhất thời cũng thay đổi được thật không tốt xem. Lăng Vân các hạ, ngươi như vậy có phải hay không quá bá đạo? Nàng cắn răng nói. Bá đạo? Lăng Vân cười, những thứ này Tử Ngọc Liên Tử, là do ta đồng bạn phát hiện hơn nữa hái. Vốn chính là ta. Ngược lại, các ngươi trước cướp đoạt ta Tử Ngọc Liên Tử, ta còn không có truy cứu các ngươi sai lầm, các ngươi theo lý cảm kích ta nhân từ mới đúng. Lăng Vân, ta bản ôm thành ý cùng ngươi đàm phán, nhưng ngươi như vậy lấn hiếp người quá đáng, thật làm ta sợ ngươi. Bích đi cô gái lại kiêng kỵ Lăng Vân, nghe được Lăng Vân như vậy, cũng không khỏi bị chọc giận. Lăng Vân không có động tĩnh, giao ra tất cả Tử Ngọc Liên Tử, nếu không, chết. Bích đi cô gái trong mắt thoáng qua lau một cái ngon sắc. Từ Lăng Vân trước kia ra tay, nàng không khó nhìn ra, Lăng Vân thực lực, sợ rằng thật không kém tại phá hư đỉnh cấp võ giả. Nàng xác thực không chắc chắn đối phó Lăng Vân. Nhưng cái này không đại biểu, nàng liền lấy Lăng Vân bế tắc. Tiếp theo, Bích Y cô gái liền nhìn bốn phía, những cái kia bị Lăng Vân nhiếp lui võ giả nói, các vị, ta có một cái đề nghị, ân oán giữa ngươi và ta, sau chuyện này lại bàn về. Việc cần kíp, chúng ta cần trước liên thủ đối phó người này, giải quyết hắn. Ta sau chuyện này nguyện ý đem Tử Ngọc Liên Tử cầm ra, dựa theo suất lực nhiều ít, cùng các vị chia đều. Thật không? Một đám võ giả ánh mắt cũng sáng lên. Ta Dương Thanh Bình điểm này uy tín vẫn phải có chứ. Bích Y cô gái ngạo nghễ nói. Được. Những người khác quả nhiên tin nàng. Một bầy kiến hôi. Lăng Vân nhàn nhạt lắc đầu. Đạt được tinh thần thép dòng sau đó, hắn thực lực lại lần nữa lên cao một tầng thứ, thật hồn dưới hắn đã không sợ hãi, há lại sẽ quan tâm trước mắt những võ giả này. Lăng Vân, ngươi nghỉ được ngông cuồng, giết. Lúc trước vậy tóc bạch kim ông già, mang ba tên võ giả, dẫn đầu giết hướng Lăng Vân. Lăng Vân không chút do dự, ngay tức thì đánh ra bốn quyền. Bành 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 bành. Chỉ là một cái chớp mắt, trừ tóc bạch kim ông già bên ngoài, cái khác ba tên võ giả toàn bộ bị đánh chết. tóc bạch kim ông già cũng là há mồm hộc máu, đang hy sinh một kiện bảo vệ tánh mạng nội giáp sau đó, hắn mới miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh như thế? Tóc bạch kim ông già sắc mặt sợ hãi. Hắn sức lực, đến từ hắn bảo vệ tánh mạng nội giáp. Cái này nội giáp, theo đạo lý có thể ngăn cản phá hư đỉnh cấp võ giả công kích. Có thể hắn không nghĩ tới, chỉ là nhất kích, cái này nội giáp liền bị Lăng Vân đánh bể tan cảnh, liên đối hắn vậy bị thương. Cái này thuyết minh Lăng Vân thực lực, không phải miễn cưỡng sánh vai phá hư đỉnh cấp võ giả, mà là đặt ở phá hư đỉnh cấp võ giả bên trong, cũng là đứng đầu nhất. Trốn. Tóc bạch kim ông giả thầm nói không ổn. Hưu đích một tiếng, hắn đã chạy ra mấy ngàn mét. Một khắc sau, hai đạo ánh sáng mang bắn tới. Tóc bạch kim ông giả thân thể tại chỗ bị xuyên thủng, ùn mới ngã xuống đất. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân hai tròng mắt đã là một phiến màu tím. Mới vừa rồi hắn thi triển là sấm sét thần mâu. Bốn phía những võ giả khác, lúc này đều bị sợ hết hồn. Lăng Vân thực lực, chân thực mạnh ngoại hạng. Trong chốc lát, những võ giả này cũng không biết nên làm cái gì, kết quả là nên tiếp tục công kích Lăng Vân, vẫn là lựa chọn thối lui. Mà không chờ những võ giả này làm ra lựa chọn, Lăng Vân thì đã phát động công kích. Lăng Vân như hổ nhập bầy cừu, chủ động giết hướng những võ giả này. Không nghi ngờ chút nào, hắn chỗ đi qua không người có thể địch. 3 phút không tới, chàng này nhằm vào Lăng Vân vây giết liền làm tan rã. Bốn phía một đám võ giả không là chết liền chạy. Thì có Dương gia đám người còn ở. Gặp Lăng Vân ánh mắt trông lại, tựa hồ có xuất thủ dự định, Dương gia đám người giật mình trong lòng. Chậm, Lăng Vân, chúng ta nguyện ý giao ra Tử Ngọc Liên Tử. Dương Thanh Bình không cam lòng nhưng vừa đành chịu nói. Muộn rồi. Lăng Vân thân hình thoát một cái, liền từ tại chỗ biến mất. Ngay lập tức sau đó, Lăng Vân liền xuất hiện ở Dương gia đám người trước người. Lăng Vân, đây là ngươi ép ta. Dương Thanh Bình mắt lộ ra hận ý. Nàng vây tay ném đi, một tòa lớn chừng bàn tay bỏ túi cung điện, liền từ trong tay nàng bay ra. Bên cạnh Dương gia đám người thấy vậy, ánh mắt cũng sáng lên. Bọn họ biết, cái này bỏ túi cung điện, là Dương gia chí bảo Thiên Sơn Điện. Thiên Sơn Điện, không chỉ là phá hư đỉnh cấp chí bảo, còn mang có một chút huyền ảo chân ý, có thể nói là nửa chân linh chí bảo. Bảo này uy lực to lớn, khuyết điểm chính là vô cùng là hao tổn linh lực. Dương Thanh Bình vận dụng bảo này, có thể gặp cũng là không đếm xỉa đến. Nhưng mà, đối diện Lăng Vân nhưng là ánh mắt nhàn nhạt. Muốn dùng chí bảo tới đệ hắn. Lăng Vân trong lòng cười nhạt. Dương Thanh Bình như cùng hắn so đấu võ đạo, vậy có lẽ hai người còn có thể chiến đấu một phen. Cái này so với hợp lại chí bảo, Dương Thanh Bình không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tay lộn một cái, lấy ra tinh long kiếm. Tiếp theo, hắn liền tay cầm tinh long kiếm, chém về phía Dương Thanh Bình. Ở trong quá trình này, tinh long kiếm thể tích lấy tốc độ kinh người mở rộng. Buồn cười. Cùng thời khắc đó, đối diện Dương Thanh Bình cũng cười. Cái này Lăng Vân lại còn và nàng đụng nhau bảo vật, đơn giản là buồn cười. Bất quá cái này cũng rất bình thường, Lăng Vân phỏng đoán nằm mơ cũng không nghĩ ra, nàng sẽ có một kiện nửa chân linh trí bảo. Cái này Lăng Vân chưa có tới thiên vẫn cổ giới, nhất định một mực ở Đại La Thượng giới cái loại địa phương đó. Cái loại địa phương đó võ giả, sợ rằng liền chân linh khái niệm cũng không có. Vù vù. Nàng Thiên Sơn Điện nhanh chóng mở rộng. Nguyên bản Dương Thanh Bình đỉnh cấp lực lượng là 300 triệu tấn, nhưng nàng linh cương rót vào Thiên Sơn đoạn hậu, Thiên Sơn Điện sức nặng đã đến 1.000 tỷ cân. Dương Thanh Bình tựa hồ đã thấy, Lăng Vân bảo vật, trực tiếp bị Thiên Sơn Điện ép thành mảnh vụn cảnh tượng. Nhưng sát na kế tiếp, nàng nụ cười liền đọc lại. Ẩm. Tinh Long Kiếm cùng Thiên Sơn Điện va chạm, oanh liền tung lên một tràng cuộn sạch mấy chục ngàn mét hủy diệt gió bão. Chỉ là, Dương Thanh Bình tưởng tượng nàng nghiền ép Lăng Vân cảnh tượng không xuất hiện. Ngược lại một cổ kinh khủng cự lực, từ Thiên Sơn trong điện phản xông lên trở về. Lực lượng này, vượt qua xa Thiên Sơn Điện sức nặng. Lấy Dương Thanh Bình phán đoán, cái này cự lực có chừng 13.100 triệu cân. Làm sao có thể? Dương Thanh Bình nội tâm thoáng qua một cái ý niệm như vậy, sau đó cả người liền té bay ra ngoài. Nàng Thiên Sơn Điện, vậy bị đập rất rơi xuống mặt đất. Phúc! Sau khi hạ xuống, Dương Thanh Bình tại chỗ hộc máu. Cùng nàng ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía Tinh Long Kiếm ánh mắt, thì đã tràn đầy kinh hãi. Thanh kiếm này nhìn rõ ràng là bình thường không có gì lạ, giống như phổ thông hắc thiết kiếm. Làm sao cũng không nghĩ tới, kiếm này sẽ có như vậy khủng bố kiếm. Dương Thanh Bình không biết là, mới vừa rồi một kích kia, Lăng Vân đều không vận dụng linh cương, thuần túy là Tinh Long Kiếm bản thân sức nặng liền đem Thiên Sơn Điện oanh bay. Như nàng biết, chỉ sẽ càng sợ hãi. Trốn. Mà cho dù Dương Thanh Bình không biết điểm này, nội tâm giống vậy kinh hoàng. Nàng không để ý tới Dương gia những người khác, trực tiếp vận dụng Dương gia huyết độn bí pháp, hóa thành một đạo huyết quang, lấy tốc độ cực nhanh chạy trốn. Xem nàng chạy trốn, Lăng Vân trong mắt thoáng qua lau một cái phúng gai vẻ. Cái này nhất thế, hắn còn chưa từng giết phá hư cường giả đỉnh phong. Xem ra ngày hôm nay phải đánh phá cái này linh ghi chép. Hưu. Hắn ý niệm động một cái, tinh long kiếm liền từ mấy chục trượng dài, biến thành lớn chừng bàn tay. Phi kiếm thuật. Sau đó Lăng Vân tay ném một cái, tinh long kiếm liền bay bắn ra. Chương 1156, gặp lại cố nhân. Chạy trốn ở giữa Dương Thanh Bình, đột nhiên có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Thời khắc nguy cấp, một quả màu xám cho nguyền rủa ấn, từ bả vai nàng trôi nổi lên. Nguyên bản sợ hãi không thôi Dương Thanh Bình, thấy một màn này thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói, đại trưởng lão, cứu ta. Đồng thời phải, vậy màu xám cho nguyền rủa ấn hóa thành một đạo bóng sáng. Cái này bóng sáng là một cái con quan tài thiếu niên. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Vậy con quan tài thiếu niên thấy Lăng Vân, trong mắt giống vậy có ánh sáng thoáng qua. Đây là, Tinh Long Kiếm đã tới đến Dương Thanh Bình trước người. Dương Thanh Bình không có ngăn cản. Nàng đối với con quan tài thiếu niên tràn đầy tự tin, tin tưởng con quan tài thiếu niên có thể giúp nàng ngăn trở Lăng Vân một kiếm này. Nhưng mà, con quan tài thiếu niên lại không có động. Phốc suy. Một khắc sau, Dương Thanh Bình cũng cảm giác ngực đau xót. Nàng cúi đầu vừa thấy, thì phát hiện mình tim đã bị xuyên thủng. Như nàng toàn lực ngăn cản, chưa chắc sẽ bị như vậy ung dung trong nháy mắt giết. Kết quả nàng cầm hy vọng cũng ký thác vào con quan tài trên người thiếu niên, có thể con quan tài thiếu niên lại không cứu nàng, cho tới Tinh Long Kiếm trực tiếp trong nháy mắt giết Dương Thanh Bình. Dương Thanh Bình sức sống thật nhanh trôi qua, thân thể rất nhanh như đoạn tuyến con diều, rơi xuống đất. Tiếp theo, Tinh Long Kiếm bay trở về Lăng Vân trong tay. Lăng Vân ánh mắt chuyển hướng cái khác người Dương ra. Ngươi giết nhị tỷ, đại trưởng lão là sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh niên quần áo trắng sắc lệ nội cha nói. Không sai, đại trưởng lão mới thật sự là tuyệt thế thiên tiêu. Hai năm trước, đại trưởng lão đi tới ta Dương gia, mới đầu chỉ là phổ thông môn khách, tu vi liền thiên nhân đều không phải là, kết quả hai năm thời gian, liền tấn thăng là nửa bước chân hồn cường giả, cũng bị ta Dương gia phụng là đại trưởng lão. Đại trưởng lão, mau ra tay đánh chết người này. Cái khác người Dương gia cũng tự hào và mong đợi nhìn con quan tài thiếu niên bóng sáng. Lạc Thiên Thiên và Phiếu Miểu Sơn đám người nghe, cũng tâm thần kinh hãi. Dương gia đám người không cần phải lừa gạt bọn họ. Như vậy có thể gặp, vậy con quan tài thiếu niên thật vô cùng khủng bố. Giữa lúc Lạc Thiên Thiên đám người sinh lòng lo âu lúc đó, Lăng Vân nhưng ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng đối với Dương gia đám người xuất kiếm. Đại trưởng lão, cứu chúng ta. Giết người này. Nhưng mà, vậy con quan tài thiếu niên bóng sáng chỉ là hờ hững nhìn. Không hồi hộp chút nào, Lăng Vân như cắt món ăn bổ dưa vậy, rất nhanh liền đem Dương gia tất cả mọi người chém chết. Cùng Lăng Vân giết chết Dương gia tất cả người sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía con quan tài thiếu niên. Ngươi đã sớm đi tới thiên vẫn cổ giới. Lăng Vân nói. Hai năm trước, ta liền truy tìm tổ sư trong truyền thừa tin tức, tiến vào thiên vẫn cổ giới. Con quan tài thiếu niên nói. Vậy ngươi cùng Dương gia này chuyện gì xảy ra? Lăng Vân hỏi. Bất quá là lợi ích hợp thôi. Con quan tài thiếu niên nói, ta tồn tại, có thể tăng lên Dương gia hy vọng, bọn họ thì cùng phụng ta là đại trưởng lão, giúp ta tu hành. Nếu như những người khác giết người Dương gia, hắn khẳng định sẽ xuất thủ. Nhưng đối phương là Lăng Vân, hắn chỉ có thể ngồi nhìn Dương gia đám người bị giết. So sánh Lăng Vân, Dương gia đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ liền không đáng giá nhắc tới. Dẫu sao, Lăng Vân hơn phân nửa cùng địa thi có liên quan, rất có thể cùng hắn như nhau đã từng địa thi truyền thừa. Nếu thật sự là như thế, vậy Lăng Vân cùng hắn liền là đồng môn. Ngươi hôm nay cũng ở đây vân vụ bí cảnh. Lăng Vân nói, con quan tài thiếu niên. Bất ngờ là hoang cổ đại lục địa tàng. Cái này cổ quan thế giới chỗ sâu, có tổ sư tặng lột xác, ta ở nơi này chờ ngươi. Địa tàng nói. Lăng Vân trong mắt sạch bóng nổ bắn ra. Lúc trước hắn liền cảm thấy cái này đồng xanh cổ quan bất phàm. Như vậy bảo vật, xuất hiện ở đây vân vụ bí cảnh, không thể nghi ngờ lộ vẻ được rất kỳ quái. Hiện tại hắn lập tức công khai, lúc đầu cái này đồng xanh cổ quan, là địa thi lưu lại. Được. Lăng Vân gật đầu. Nếu cái này đồng xanh cổ quan chỗ sâu có địa thi tặng lột xác, vậy hắn nhất định phải đi. Con quan tài thiếu niên bóng sáng liền tự động tàn đi. Phiếu Miểu Sơn đám người sắc mặt cổ quái. Dương gia này đại trưởng lão, lại có thể cùng Lăng Vân là quen biết cũ. Nghĩ đến trước, Dương gia tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào cái này đại trưởng lão trên người. Kết quả Dương gia này đại trưởng lão, nhưng ngồi nhìn Dương gia đám người bị giết, Phiếu Miểu Sơn tất cả mọi người cảm thấy Dương gia đám người rất oan. Dương gia những người này thực lực đều không yếu. Vốn là bọn họ toàn lực chạy trốn, chưa chắc không có thể chạy thoát mấy người. Có thể hiện tại, Dương gia những người này chết hết. Cái này hoang dã bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia chạy trốn võ giả, cũng ở phía xa ngắm nhìn, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Lăng Vân quanh người, lại không đứng kẻ địch. chỉ có thi thể ngổn ngang. Thi thể trên đất số lượng, tổng cộng có 23 cái. 15 cái thái hư cấp, 8 cái phá hư cấp, vô cùng là khủng bố. Lăng Vân không xem những thi thể này. Hắn đang cảm ứng trong cơ thể năng lượng phun trào. Giờ phút này, từng trận đậm đà năng lượng sinh mạng, đang không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Đây là vạn cổ thôn thiên quyết lại lần nữa phát huy tác dụng. Những thứ này bị hắn đánh chết võ giả, năng lượng sinh mạng đang bị vạn cổ thôn thiên quyết chiếm đoạt. Nhất là Dương Thanh Bình cái này phá hư cường giả đỉnh phong, có năng lượng sinh mạng, vô cùng là hùng hồn. Cuối cùng, những năng lượng này đem Lăng Vân tu vi, đẩy tới đến dòm ngó hư đại viên mãn. Trong cơ thể hắn linh cương, đạt tới 9 voi lực. Qua một hồi, Lăng Vân thở dài một hơi, đem bốn phía một đám tử vong võ giả hư không kiêng và bảo vật cũng thu cạo không còn một ngống. Trong đó phần lớn bảo vật, Lăng Vân mình giữ lại, đồng thời cũng cho Phiếu Miểu Sơn ba người một phần chia. Phiếu Miểu Sơn ba người cảm kích không thôi. Dẫu sao bọn họ cái gì cũng không có làm, Lăng Vân coi như không cho bọn họ bảo vật, bọn họ cũng sẽ không có câu oán hận nào. Còn như Lạc Thiên Thiên, Lăng Vân đem Dương Thanh Bình cái đó Thiên Sơn Điện giao cho nàng. Có cái này Thiên Sơn Điện, Lạc Thiên Thiên cũng coi là nhiều kiện lá bài tẩy. Phân phối xong thu hoạch sau đó, Lăng Vân liền không chần chờ nữa, lên đường hướng cái này cổ quan chỗ sâu bay đi. 3 tiếng sau, Lăng Vân bước chân ngừng lại. Sau lưng hắn, Lạc Thiên Thiên và Phiếu Miểu Sơn đám người, rung động nhìn phía trước. Phía trước, đã mất con đường. Khắp nơi đoạn. Chiếu vào bọn họ tầm mắt, là một phiến vô tận vực sâu. Trừ bọn họ, còn có rất nhiều những võ giả khác, giống vậy ngừng ở cái này vực sâu trước. Lăng Vân. Đồng nhiên, Lăng Vân cảm nhận được một đạo lạnh như băng ánh mắt. Hắn quay đầu vừa thấy, nhất thời liền thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Những thứ này bóng người, bất ngờ là Cổ Nguyệt Tông võ giả, một người cầm đầu chính là Tư Đồ Thiền. Bất quá hai bên đều rất lý trí, không có tùy tiện ra tay. Dẫu sao nơi này không chỉ hắn cửa hai phía võ giả. Bọn họ như chém giết tranh đấu, chỉ sẽ để cho những người khác chiếm tiện nghi. Tại chưa có lợi ích kích thích dưới tình huống, làm như vậy không thể nghi ngờ vô cùng là ngu. Đây là, có người thử nghiệm bay về phía trước. Kết quả ngay lập tức, những người này gặp gỡ màu đen gió báo cuộn sạch, trực tiếp hình thần câu diệt. Là Cương Phong. Có người sợ hãi nói. Những người khác trong mắt, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cương Phong, đây là có thể so với linh cương tập kích một loại gió báo. Số ít Cương Phong, lấy tại chỗ đám người võ giả thực lực chưa chắc sợ hãi. Nhưng xem phía trước vực sâu trong hư không, rậm rạp chẳng chịt khắp nơi đều là Cương Phong. Người một khi tiến vào trong đó, thì chẳng khác nào đồng thời gặp mấy chục ngàn hư cảnh cường giả công kích. Như vậy công kích, coi như phá hư đỉnh cấp võ giả vậy không chịu nổi. Trong chốc lát, rất nhiều người đều trố mắt nhìn nhau. Phía trước là chém đầu đường, cái này làm cho bọn họ làm sao tiếp tục tiến về trước. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc đó, trong vực sâu truyền tới một hồi nặng nề tiếng xé gió. Mọi người tâm thần đều là nghiêm nghị, chăm chú nhìn vực sâu hư không, phòng ngừa có cái gì bất lợi vật xuất hiện. Cũng không lâu lắm, mọi người liền thấy một chiếc cổ xưa khổng lồ quái thuyền từ trong vực sâu chậm rãi lái ra. Chương 1157, xương trắng thuyền to. Sở dĩ nói là quái thuyền là bởi vì là chiếc thuyền này thân thuyền toàn bộ là do xương trắng đúc. Cái này để cho mọi người hô hấp ngưng trệ một cái. Chỉ là phổ thông võ giả còn ở đối với cái này xương trắng thuyền to tràn đầy sợ hãi lúc đó, như Cổ Nguyệt Tông những thứ này đứng đầu thế lực thiên tiêu đã như nhanh như tia chớp cấp hướng cái này quái thuyền. Những thứ này đứng đầu thế lực thiên tiêu rõ ràng biết càng nhiều nội tình. Chiếc này xương trắng thuyền to, nhất định là đi thông quan tải thế giới chỗ sâu con đường. Cái khác phổ thông võ giả cũng không ngu xuẩn, thấy một màn này lập tức phản ứng, đi theo bay về phía quái thuyền. Lăng Vân tốc độ, so với cái này chút phổ thông võ giả nhanh hơn. Xương trắng thuyền to mới xuất hiện lúc đó, hắn liền cùng cái khác đứng đầu thế lực thiên kiêu kém không nhiều, mang Lạc Thiên Thiên và Phiếu Miểu Sơn đám người bay vào xương trắng thuyền to. Một khắc thời gian sau đó, đến khi vực sâu bên bờ võ giả căn bản cũng leo lên xương trắng cổ thuyền sau. Xương trắng cổ thuyền ầm ầm quay đầu, mang người cửa lái về phía vực sâu chỗ sâu. Cùng thời khắc đó, xương trắng cổ thuyền trên, gần ngàn thiên kiêu hội tụ nơi này. Hiển nhiên, cũng không phải là tất cả bí trong biên giới thiên kiêu đều ở đây cái này, phỏng đoán còn có cái khác xương trắng cổ thuyền hoặc là cái khác con đường có thể đi vào cổ quan chỗ sâu. Bất quá loại tràng diện này giống vậy khó khăn được. Trước cấp đoạt tử Ngọc Liên tử lúc đó, tụ tập thiên kiêu có hơn 300. Đều đã có thể nói tình cảnh to lớn. Bất quá hiện tại, không có người nào nói chuyện. Chủ yếu cái này cổ thuyền bên trong, tràn đầy một cổ làm người ta đè nén khí tức cấm lãnh. Đồng nhiên, có người hướng bên trong khoang thuyền đi tới, cũng không lâu lắm, liền truyền ra một hồi sợ hãi tiếng hô. Lăng Vân đi về phía khoang thuyền. Rất nhanh hắn con ngươi liền bỗng dưng co rút lại. cái này bên trong khoang thuyền, khắp nơi là thây khô. Tựa hồ là những người này, khi còn sống trong cơ thể máu, bị người ngay tức thì rút sạch, sau đó bởi vì cổ thuyền tính đặc thù một mực gìn giữ xuống. Trong phút chốc, trên thuyền đám người liền cảm thấy rợn cả tóc gáy. Cổ thuyền trên nhìn rõ ràng là hết thể bình thường, không việc gì chỗ kỳ lạ. Nhưng những người này kết quả là chết như thế nào? Hơi có chút kiến thức người, cũng trong lòng nghiêm nghị, cảm giác được nguy cơ. Ồ! Trên đất có vết máu. Phía trước một cái to lớn võ giả nói. Những người khác rồi rít hướng hắn chỗ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, mọi người đều thấy, trên đất thật sự có một nhỏ bãi máu. Quỷ dị chính là, rõ ràng chung quanh thi thể đều trở thành thây khô, chết không biết nhiều ít năm, sập này vết máu nhưng phảng phất là tươi mới vừa lưu lại. Vậy to lớn võ giả không muốn như vậy nhiều, theo bản năng ngồi xổm người xuống, lấy tay đi đụng chạm vậy bãi máu. Hắn là muốn từ máu này hành động bên trong tìm đầu mối, vậy không đem một bãi máu hành động coi ra gì. Trầm Lạc Thiên Thiên mặt liền biến sắc, quát lên. Có thể nàng ngăn cản rõ ràng chậm. Vậy to lớn võ giả tay đã chạm được vết máu. Ngay sau đó, để cho người rợn cả tóc gáy cảnh tượng liền xuất hiện. Vậy than nguyên bản nhìn như không tầm thường chút nào vết máu, ở to lớn võ giả tay một chạm được nó, liền tựa như ngay tức thì hồi phục. Bá! Nó trực tiếp hóa thành một đạo huyết ảnh, chui vào to lớn võ giả bàn tay. Vậy ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang thoáng qua. To lớn võ giả tay liên quan bả vai vị trí, bị sóng vai chặt đứt, rớt rơi xuống mặt đất. À! To lớn võ giả phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Vô liêm sỉ! To lớn võ giả đồng bạn, thấy vậy cũng lớn giận. Các hạ, vì sao đối với ta ra tay? Vậy to lớn võ giả cũng là tức giận nhìn Lăng Vân. Lăng Vân vẫn chưa trả lời, cách đó không xa thì có cái khác tiếng kêu thảm thiết phát ra. Đám người theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền hoảng sợ thấy, cách đó không xa vậy một người lấy tay đụng chạm khác một bãi máu hành động. Kết quả, người kia tay không người chặt đứt. Hắn cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô đét. Cũng không lâu lắm, hắn sức sống liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Mà vọt một cái máu từ trong cơ thể hắn chui ra, lần nữa rơi xuống đất, nhìn như chính là một bãi bình thường vết máu. Thoáng chốc bốn phía đám người, nhìn bốn phía trên đất vết máu ánh mắt liền tràn đầy kinh hoàng, nhanh chóng cách xa chúng. Lại quay đầu vừa thấy, to lớn võ giả bị Lăng Vân chặt đứt cánh tay, giờ phút này vậy giống vậy đổi được khô héo. Giờ phút này, mọi người nơi nào còn không rõ ràng. Lăng Vân đây là cứu vậy to lớn võ giả. Nếu như không phải là Lăng Vân chặt đứt hắn cánh tay, hắn kết quả khẳng định cũng cùng một cái khác đụng chạm vết máu người như nhau. Mời các hạ thứ tội, là ta sai. To lớn võ giả lập tức khom lưng nói xin lỗi. Đa tạ các hạ cứu sư huynh. Vô liêm sỉ chính là chúng ta, lại hiểu lầm các hạ. Bên người hắn cái khác đồng bạn, vậy rồi rít hướng Lăng Vân bồi tội. Lăng Vân mặt không đổi sắc, hoàn toàn không cầm những người này nói để ở trong lòng. Hắn cứu người. Chẳng qua là bởi vì cái này to lớn võ giả ngay tại hắn bên người, thuận tay thôi. Xem một cái khác khoảng cách hắn tương đối xa võ giả, hắn cũng chưa có đi để ý. Những thứ máu này hành động, rất có thể chính là chế tạo những thứ này thây khô nguyên hung, mọi người dù sao cũng không muốn định đi gần. Lăng Vân không nói gì, Tịch Phồn Hoa liền đứng ra nói. Nghe vậy, bốn phía mọi người thần sắc lại là nghiêm nghị. Tiếp theo, Lăng Vân và Phiếu Miểu Sơn tất cả mọi người không lên tiếng, ở trong khoang thuyền tìm một địa phương ngồi xếp bằng xuống. Bọn họ đã làm ra nhắc nhở, như còn có người không thức thời đi tìm chết, vậy bọn họ chỉ có thể nhìn. Mà những thứ máu này hành động mặc dù nguy hiểm, nhưng chỗ tốt là không biết nguyên nhân gì, chúng sẽ không chủ động công kích. Chỉ cần không đi đụng chạm chúng, liền không sẽ gặp nguy hiểm. Bên trong khoang thuyền bầu không khí, nhất thời đổi được ngột ngạt. Bất chi bất giác, liền đi qua nửa giờ. Mọi người rốt cuộc có thể thấy cái này vượt sâu phần đáy, rất nhiều người liền lập tức kích động. Cái này vượt sâu phần đáy, là mờ mịt sa mạc. Nhưng cái này trong sa mạc nhưng là có vô số thiên tài địa bảo. Ví dụ như có thể tụ linh xích sinh đá hoa, thánh dược chữa thương hồng ngọc tê giác và xích diễm nha đam, tăng lên tu vi xích cây xương rồng vân. Vân. Những thứ này đều là hư linh dược liệu. Dưới tình huống bình thường, cho dù cái này sa mạc ẩn chứa đậm đà năng lượng, cũng sẽ không xuất hiện như thế nhiều linh dược. Nhưng cái này phiến sa mạc hoàn cảnh tựa hồ rất đặc thù, ngọn lửa năng lượng phá lệ đậm đà. Rất nhanh. Sương trắng thuyền to ở một phiến sa mạc khu vực dừng lại. Lập tức thì có võ giả, không kịp đợi lao ra sương trắng thuyền to, đánh về phía chung quanh dược liệu. Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên và Phiếu Miểu Sơn đám người không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn về phía Lăng Vân. Các ngươi trước lưu ở trên thuyền, ta đi xuống xem. Lăng Vân nhìn bên ngoài, ánh mắt nghiêm nghị. Lạc Thiên Thiên cùng tâm thần người kinh sợ. Lăng Vân ánh mắt này, không thể nghi ngờ nói cho bọn họ, bên ngoài sa mạc sợ rằng gặp nguy hiểm. Bất quá, Lăng Vân cũng chỉ là cảm giác được không đúng, nhưng không hề biết cái bất an này cảm từ vì sao tới. Cho nên hắn vậy quyết định xuống thuyền quan sát. Lăng Vân một bước nhảy ra, đi tới xương trắng thuyền to bên ngoài. Cơ hồ ngay tức thì, hắn không lành lặn nguyên thần liền kịch liệt run run. Một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có cảm, điên cuồng xông lên trong lòng hắn. Tất cả người mau lui. Lăng Vân đối với những người khác quát lên. Nói xong, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất lui về xương trắng cổ thuyền trên. Lúc trước vậy to lớn võ giả một khối đám người, có thần bí vết máu bài học thất bại, do dự một tí liền theo Lăng Vân lui về phía sau. Nhưng càng nhiều người hơn, hoặc là bị bảo vật che đậy lý trí, hoặc là đối với Lăng Vân không phải rất để ý, không có nghe hắn. Buồn cười, thiên dư không lấy, phản thụ kỳ cứu, như thế nhiều lớn cơ duyên tốt ở trước mắt không đi tranh đoạt, ngược lại ở nơi này sợ đầu sợ đuôi, vậy ta xem ngươi không bằng tránh ở nhà tu hành, cần gì phải đi ra sông sáo mạo hiểm. Cổ Nguyệt Tông chỗ phương hướng, một cái kim bảo thanh niên nhìn Lăng Vân cười nhạt. Cái này kim bảo thanh niên tên Thôi Nghiệp, là Cổ Nguyệt Tông trong hàng đệ tử, trừ Giang Lưu Niên bên ngoài xuất sắc nhất, cũng là phá hư cao cấp võ giả. Chương 1158, Xích Diễm Cự Nhân. Tư Đồ Thiền mặt không cảm giác. Nàng giống vậy cảm giác được nguy cơ, nhưng cũng không có lùi bước. Thật sự là chung quanh đây cơ duyên quá nhiều, nàng vậy khắc chế không nổi nội tâm tham lam. Nghe Thôi Nghiệp vừa nói như vậy, Tư Đồ Thiền lại không phản đối, nguyên bản rất nhiều chần chờ dừng bước lại võ giả, nhất thời không do dự nữa, lấy càng độ nhanh hướng xa xa chạy trốn. Thấy vậy, Lăng Vân chút nào không giận, không đi hồi vậy Thôi Nghiệp, chỉ là lắc đầu một cái. Hắn đã làm nhắc nhở, những người này không nghe hắn, không phải đi tìm chết, vậy hắn cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Thôi Nghiệp lại là đắc ý. Hắn cảm thấy Lăng Vân hành động này không thể nghi ngờ là nhận thua. Rất rõ ràng, Lăng Vân bề ngoài của ngông, thực thì nội tâm đã sớm sợ Tư Đồ Thiền. Chỉ là Lăng Vân hoàn toàn không thấy hắn, để cho hắn cảm thấy khá là không thú vị. Đổi thành ngày thường, hắn nhất định phải giễu cợt Lăng Vân mấy câu. Nhưng hiện tại, không thể nghi ngờ cướp đoạt cơ duyên quan trọng hơn. Tạm thời lười được cùng ngươi so đo. Thôi Nghiệp cười lạnh một tiếng, hướng một bùi hồng ngọc tê giác bay đi. Mà giờ khắc này Lăng Vân đã sớm quay đầu, nhìn sa mạc phương xa một phiến hỏa diệm sơn mạch. Vậy vùng dãy núi nhìn như không việc gì dị thường, nhưng Lăng Vân có loại trực giác, mới vừa rồi như vậy cảm giác nguy cơ, liền là tới từ cái này phiến hỏa diệm sơn mạch phần phật. Liền sau đó một khắc, vô tận gió lớn cuốn tới. Gió bão này tới vô cùng đột nhiên, để cho người hoàn toàn không có phòng bị. Hơn nữa, từ gió bão tung lên đến tạo thành bão cát, trước sau không tới ba cái hô hấp. Trong chốc lát, ùn ùn kéo đến bão cát cuốn tới. Mới đầu mọi người cũng còn không quá mức để ý. Lấy bọn họ thực lực, đối kháng phổ thông bão cát vấn đề không lớn. Nhưng không bao lâu, mọi người liền thấy, mấy tên bay được xa nhất võ giả gặp gỡ bão cát. Bị bão cát thổi một cái, mấy cái này võ giả thân thể, trực tiếp bị nhiệt độ cao nóng chảy, phi hôi yên diệt. Trong phút chốc, bên ngoài tất cả võ giả đô đầu ra tóc đay. Đáng chết. Gió bão này ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao. Trốn về xương trắng thuyền to. Rất nhiều võ giả rốt cuộc nhớ tới Lăng Vân nhắc nhở, bắt đầu đi xương trắng thuyền to rút lui. Lấy bọn họ tu vi, dưới tình huống bình thường, muốn chạy trốn hồi xương trắng thuyền to không cần bao lâu. Nhưng ngay vào lúc này, dị biến lại xảy ra. Mặt đất chợt kịch liệt chấn động lay động, tựa như xảy ra động đất. Không chỉ có như vậy, hư không vậy liên quan vặn vẹo đung đưa, cho tới đám người võ giả thân hình đông rất tây đổ, chạy trốn tốc độ bị ảnh hưởng to lớn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám người võ giả nội tâm cũng kinh nghi bất định. Trời ơi! Đông dưng, có võ giả phát ra hoảng sợ gào thét. Những võ giả khác vậy tựa hồ cảm ứng được cái gì, rồi rít đi xa xa ngọn lửa kia dãy núi nhìn lại. Cái này vừa thấy, tất cả võ giả cũng lông măng cao vút, như rơi vào hầm băng. Chỉ gặp vậy mờ mịt vô tận dãy núi, ở lớn bức run run. Cái này thiên diêu địa động tai nạn, rõ ràng chính là ngọn lửa này dãy núi run run đưa tới. Tiếp theo, kinh khủng hơn sự việc xuất hiện. Ngọn lửa kia dãy núi lại dương cao. Cùng thời khắc đó, theo hỏa diệm sơn mạch dương cao, càng nhiều hơn nóng bỏng gió bao tàn phá, thậm chí trực tiếp có khủng bố hỏa ngọn lửa phun ra. Một số võ giả bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị ngọn lửa chìm ngập, bị đốt thành bụi bặm. Dãy núi này làm sao thấy được xem là sống? Xương trắng thuyền to trên, có võ giả rung giọng nói. Bọn họ đứng ở trên thuyền xem được càng rõ ràng, chỉ cảm thấy ngọn lửa kia dãy núi, giống như bị từ ngủ ly bì bên trong bị đánh thức sinh mạng. Nó đó là sống sinh linh. Lăng Vân nói. Hắn đã biết ngọn lửa này dãy núi là cái gì. Đây là Xích Diễm Cự Nhân, là một loại vô cùng là cổ xưa sinh linh. Ở thân vực, thì có cái chủng tộc này, chỉ là giống vậy rất hiếm hoi. Hơn nữa, trước mắt cái này Xích Diễm người khổng lồ thực lực, cùng nước kia long không tương như nhau, cũng vô cùng là khủng bố. Cái này cổ quan thế giới, thật đúng là bất phàm, lại có thể liền cái loại này tồn tại đều có. Nghe được Lăng Vân lời này, cổ thuyền bên trong đám người trố mắt nhìn nhau. Thật sự là Lăng Vân nói, quá mức chuyện nghìn lẻ một đêm. Nếu không phải nói lời này là Lăng Vân, bọn họ cũng sẽ mở miệng giễu cợt. Mà giờ khắc này, bọn họ giống vậy không phải rất tin. Dãy núi lớn như vậy là sinh linh. Sinh linh như vậy, bọn họ đừng nói gặp, nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng Lăng Vân không cần giải thích. Bởi vì rất nhanh, sự thật liền chứng minh hết thảy. Chỉ gặp vậy dãy núi càng ngày càng cao, cuối cùng hoàn toàn dựng đứng. Cái này bất ngờ là một tôn hỏa diễm cự nhân. Chỉ là cái này hỏa diễm cự nhân thể hình quá mức khủng bố. Xa xa nhìn lại, cái này hỏa diễm cự nhân cao 90 ngàn trượng, đứng ở đó che trời tế, hoàn toàn vượt qua tại chỗ trừ Lăng Vân bên ngoài, tất cả võ giả suy nghĩ cực hạn. Trong chốc lát, vô số võ giả đầu góc cũng một phiến chỗ trống. Mà chỉ là cái này phiến thất thần, rất nhiều võ giả liền gặp gỡ hủy diệt tính đả kích. Chỉ gặp vậy hỏa diễm cự nhân mở hai mắt ra. Hắn một đôi mắt, tựa như hai bánh hạo ngày. Làm hắn nhìn về phía mọi người chỗ khu vực, nhất thời thì có hai đạo hỏa quang, từ hắn trong mắt bắn ra. Hỏa quang kia có thể đạt được chỗ, hết thể dữ liệu, cắt đá và võ giả, toàn bộ ở trong nháy mắt thành bụi chôn vùi. Vậy phiến mặt đất khu vực, vậy hóa thành quần quận nham thạch nóng chảy. Trong nháy mắt, những thứ này đi ra ngoài võ giả, hối hận được tím cả ruột. Bọn họ tại sao ngu xuẩn như vậy, không nghe Lăng Vân trốn về cổ thuyền, nhưng đi tin tưởng Cổ Nguyệt Tông mà nói, tiếp tục ở lại bên ngoài, cho tới rơi vào nguy cơ sinh tử. Khoảng cách xương trắng cổ thuyền cách đó không xa, một đạo thân ảnh điên cuồng chạy trốn. Thân ảnh này chính là Thôi Nghiệp. Thấy đi khoảng cách không tới 100 mét xương trắng cổ thuyền, Thôi Nghiệp trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Giờ phút này hắn vậy phát hiện, cái này xương trắng cổ thuyền vô cùng là bất phàm. Vô tận ngọn lửa rơi vào cái này xương trắng cổ thuyền trên, nhưng lại không có cách nào đối với cái này xương trắng cổ thuyền tạo thành nửa điểm phá hoại. Như vậy có thể gặp, chỉ cần núp ở xương trắng cổ thuyền trên, là có thể né tránh nguy cơ. Mà lấy hắn tốc độ, cho dù hư không đang kịch liệt đung đưa, cũng chỉ phải kể tới cái hô hấp, liền có thể trốn về xương trắng cổ thuyền. Hai cái hô hấp sau đó, ngay tại Thôi Nghiệp khoảng cách xương trắng cổ thuyền còn có 10m lúc đó, trước người hắn một tên nam tử, đống nhiên mặt lộ ngon sắc, hướng về phía Thôi Nghiệp hung hăng đá ra một cước. Cái này nam tử đến từ một cái nhất lưu thế lực, Tu Vi và Thôi Nghiệp kém không nhiều. Hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì là cực hận Thôi Nghiệp. Lúc trước, hắn chính là tin vào Thôi Nghiệp mà nói, mới chạy đi ra bên ngoài tranh đoạt cơ duyên. Kết quả hắn mặc dù may mắn trốn về, nhưng hắn bốn tên đồng môn nhưng toàn bộ mất mạng. Triệu Tế, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Thôi Nghiệp sắc mặt dữ tợn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở hắn sắp trốn về cổ thuyền lúc đó, sẽ gặp bị như vậy tập kích. Trước phương vậy Triệu Tế, ngày thường đối với hắn nhưng mà rất lấy lòng, hiện tại lại có thể sẽ ở loại thời khắc mấu chốt này gánh đâm hắn. Nhưng hắn đã không cơ hội trả thù Triệu Tế. Bởi vì một khắc sau, hắn liền cảm ứng được một cổ nguy cơ chí mạng. Hắn ngay tức thì sợ hãi vạn phần, lần nữa liều mạng bay trốn, muốn trốn về cổ thuyền. Nửa hơi không tới, hắn cách cổ thuyền lần nữa không tới 10m. Nhưng vậy ngay tại lúc này, hỏa diễm cự nhân ánh mắt bắn tới đây. Không Thôi Nghiệp mặt đầy kinh hoàng. Tiếp theo, hắn thân thể liền bị ngọn lửa bao phủ, chốc lát liền hóa thành tro tẫn. Thôi Nghiệp chỉ là chết võ giả một trong. Cái này trong khoảng khắc, gần phân nửa đi ra võ giả liền đều chết hết. Nay tình hình, xem được trên thuyền đám người buộc phát lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời vậy vạn phần vui mừng. Khá tốt bọn họ nghe Lăng Vân nói. Chương 1159, sa mạc cổ thành. Trên thuyền, Tư Đồ Thiền đã sớm trốn về. Triệu Tế hại chết Thôi Nghiệp tình hình, nàng thấy rất rõ ràng. Triệu Tế, Tư Đồ Thiền ý định giết người lâm liệt. Triệu gia là Cổ Nguyệt Tông dưới quyền thế lực. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Triệu Tế lại dám hại Thôi Nghiệp. Nhưng Triệu Tế dám giết Tư Đồ Thiền, liền sớm có chuẩn bị. Thân hình hắn trước mắt, trốn Lăng Vân sau lưng, Lăng Thượng Sư, Triệu Mẫu nguyện dẫn Triệu gia thần phục với ngươi. Một điểm này, ở Triệu Tế hại Thôi Nghiệp thời điểm liền nghĩ xong. Ngoài mắt xem, Cổ Nguyệt Tông nội tình vượt xa Lăng Vân. Nhưng thông qua chuyện mới vừa rồi, Triệu Tế phát hiện Lăng Vân vô cùng là bất phàm. Cái này bên ngoài nguy hiểm, liền Cổ Nguyệt Tông người cũng không nhìn ra, Lăng Vân nhưng đã sớm nhắc nhở, có thể gặp Lăng Vân thấy rõ lực, so với Tư Đồ Thiền cái này phá hư đỉnh cấp võ giả cũng mạnh hơn. Này đám nhân vật, thường thường rất sở trường xu lợi tránh hại. Hắn Triệu Tế tự xưng là không loại năng lực này, vậy thì đi theo có loại năng lực này người. À, ngươi có thể đại biểu Triệu gia. Lăng Vân cũng là nhiều hứng thú nhìn Triệu Tế. Cái này Triệu gia hắn nghe qua, là cùng Tà Nguyệt Môn bằng nhau thế lực. Triệu Tế bất tài, là Triệu gia khâm định tương lai tộc trưởng, điểm này quyền lực vẫn phải có. Triệu Tế nói. Tư Đồ Thiền mắt lộ ra sắc bén, Lăng Vân, hôm nay Triệu Tế ta phải giết, ngươi muốn ngăn ta. Nàng nếu không nói lời này, Lăng Vân còn chưa hẳn sẽ tiếp nhận Triệu Tế, nhưng nàng vừa nói như vậy, Lăng Vân còn nghiêng muốn thu Triệu ra. Lúc này Lăng Vân liền nói, cả ngươi thì như thế nào? Lăng Vân, ngươi có phải hay không cảm thấy, trước ngăn cản qua ta mấy chiêu, liền thật lấy vì ngươi là đối thủ của ta? Tư Đồ Thiền cả giận nói, ta nói cho ngươi, ngươi trước có thể ngăn ta, đó là ta căn bản không động thật cách. Nói chuyện lúc đó, nàng đã dự định đối với Lăng Vân ra tay. Tư Đồ trưởng lão muốn đối với Lăng Thượng Sư ra tay, còn cần trước qua ta cửa ải này. Xin Tư Đồ trưởng lão bình tĩnh. Vậy ngay tại lúc này, bốn phía đám người võ giả rối rít đi ra ngăn trở Tư Đồ Thiền. Những võ giả này, dĩ nhiên không phải thành tâm phải che chở Lăng Vân, dẫu sao Lăng Vân cùng bọn họ không có quan hệ gì. Nhưng thông qua trước kia gặp gỡ, bọn họ phát hiện Lăng Vân đối với chỗ này tình trạng, tựa hồ so bọn họ càng rõ. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên sẽ không mặc cho Tư Đồ Thiền đối với Lăng Vân ra tay. Tư Đồ Thiền nhất thời bị giận quá chừng. Chỉ là nàng thực lực mạnh hơn nữa, cũng không cách nào một người làm nghịch mấy trăm võ giả ý chí, chỉ có thể phẫn uất chịu đựng lửa giận. Lăng Vân vậy không đi quản nàng. Lấy hắn thực lực bây giờ, nơi nào còn sẽ để ý Tư Đồ Thiền. Bất quá hắn giống vậy không rảnh đi đối phó Tư Đồ Thiền, dẫu sao bên ngoài có rất nhiều cơ duyên. Ta cũng còn muốn cảm kích Lăng Vân các hạ. To lớn võ giả nói, nếu không phải Lăng Vân các hạ nhắc nhở, ta cũng sẽ không như thế kịp thời lui về cổ quan, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đúng vậy, cái này cổ quan bên trong quả nhiên bất phàm, có thể ngăn cản cự nhân lửa. Những võ giả khác phụ hòa nói. Nhưng chúng ta nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ một mực núp ở cổ quan bên trong? Có người hỏi. Ở hắn hỏi lúc đó, bốn phía tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Vân. Muốn đi ra ngoài thật ra thì không khó. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Hắn không dự định giấu giếm. Bởi vì chờ lát kế hoạch, hắn cần phải có người là hắn chia sẻ nguy hiểm. Nghe nói như vậy, những người khác cũng mặt lộ phân chấn, vậy cảm giác được mình lúc trước ngăn trở Tư Đồ Thiền quả nhiên chính xác. Xin Lăng Thượng Sư cho mọi người chỉ điểm bến mê. Phát hiện Lăng Vân không dự định ẩn nút, Triệu Tế liền chủ động nói. Lăng Vân cười cười nói, thật ra thì câu trả lời, liền che giấu ở này bí cảnh tên chữ trong đó. Bí cảnh tên. Vân Vũ bí cảnh. Đám người nghi hoặc không thôi. Lăng Vân không tiếp tục giải thích, lạnh nhạt nói, nếu có nghi ngờ người, chỉ cần chờ đợi chốc lát, vậy từ sẽ rõ ràng. Chờ đợi chốc lát. Nghe Lăng Vân nói như vậy, mọi người dẫu có mọi thứ nghi ngờ, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Mà cũng không lâu lắm, mọi người liền phát hiện bên ngoài có khác thường. Có mây mù, từ bầu trời xa xa tràn ngập tới. Nguyên bản trống trải sa mạc bầu trời, không lâu lắm liền bị mây mù bao phủ. Đến nơi này một khắc, không ít người đã tinh thần chấn động, rốt cuộc rõ ràng Lăng Vân ý. Ta hiểu. Vậy to lớn võ giả nói, bí cảnh mây mù, có phi phàm lực, có thể che đậy ánh mắt, đồng thời rất đại trình độ ngăn cách linh thức. Hôm nay bầu trời này phủ đầy mây mù, không thể nghi ngờ có thể ngăn cản hỏa diễm cự nhân tầm mắt, cho chúng ta làm cao nhất che chở. Không sai. Lăng Vân gật đầu. Hắn đem bí mật này nói cho những người này, cũng phải cần những người này, thay hắn liên lụy người khổng lồ sự chú ý. Cái này mây mù, có thể vô cùng đại trình độ quấy nhiễu cự nhân, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn che giấu. Như hắn cùng Lạc Thiên Thiên cùng một khối người đi ra ngoài, rất dễ dàng bị cự nhân phát hiện. Đa tạ Lăng Vân các hạ cho biết. Bốn phía đám người võ giả kích động nói. Ba ba bá. Đám người võ giả không chần chờ nữa, mượn mây mù che chở, lại lần nữa bay ra cổ thuyền, lướt vào trong sa mạc. Lần này, Lăng Vân giống vậy không dừng lại, cùng những võ giả khác cùng ra một lượt. Quả nhiên, đám người vừa tiến vào sa mạc, rất nhanh liền kinh động hỏa diễm cự nhân. Nhưng bởi vì mây mù che đậy, hỏa diễm cự nhân không cách nào xác định mọi người vị trí cụ thể, chỉ có thể qua loa công kích. Cứ như vậy, mọi người chỉ phải cẩn thận một chút, không thể nghi ngờ liền có thể tránh hỏa diễm cự nhân sát chiêu. Lăng Vân không đi quản những người khác. Có cái này thật tốt cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một bên tránh xa xa hỏa diễm cự nhân phương vị, hắn một bên mang Lạc Thiên Thiên và Phiếu Miểu Sơn đám người, ở nơi này trong sa mạc hái tất cả loại linh dược. Lúc này, mọi người vậy đã công khai, vì sao cái này trong sa mạc sẽ có nhiều như vậy hỏa diễm hệ linh dược. Rất hiển nhiên, nơi này sở dĩ sẽ xuất hiện như thế nhiều hỏa diễm hệ linh dược, chính là bởi vì cái này trong sa mạc có một tôn hỏa diễm cự nhân đang ngủ say. Một lúc lâu sau, Lăng Vân các người mỗi người cũng hái mấy trăm bụi cây hệ lửa linh dược, không thể bảo là không phải chúng mùa lớn. Cái này phiến sa mạc khu vực linh dược cũng kém không nhiều bị hái hoàn. Lăng Vân liếc nhìn bầu trời, mây mù đang đi về trước di động, hắn không dám chần chờ, đi theo mây mù đi về trước bay. Kế tiếp sa mạc khu vực mới thật sự là hoang vu. Mặc dù có thực vật, cũng sẽ không là chân quý linh dược. như vậy có thể gặp, lúc trước trong sa mạc sẽ có như vậy nhiều ngọn lửa linh dược, hoàn toàn là bởi vì hỏa diễm cự nhân dị biến mà thành. Sắp xỉ 6 tiếng sau đó, mọi người mới đi tới sa mạc bên bờ. Đi về trước nữa vừa thấy, mọi người hô hấp cũng hơi chậm lại. Phía trước, một tòa sa mạc cổ thành đứng sướng sững. Cổ thành này tồn tại không biết nhiều ít năm, hiện đầy 5 tháng dấu vết. Cùng thời khắc đó, mọi người thấy rất nhiều những võ giả khác, vậy từ những phương hướng khác hướng cổ thành này hội tụ. Tĩnh Tâm tỷ, Tịch Phồn Hoa ánh mắt sáng lên. Lăng Vân vậy đã phát hiện, cái nhóm này võ giả dẫn đầu thế lực, chính là phong bạo cổ thành. Hoàng Tĩnh Tâm và Đỗ Hiểu Hàn đều ở đây. Tịch muội muội. Hoàng Tĩnh Tâm khẽ mỉm cười. Đỗ Hiểu Hàn chính là nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt hơi lóe lên. Sau đó hắn liền đối với bên cạnh một cái áo bào lam nam tử thấp giọng nói nhỏ, không biết nói những gì. Cái này áo bào lam chàng trai hơi thở vô cùng là mạnh mẽ. Hoàng Tĩnh Tâm là phá hư đỉnh cấp võ giả, nhưng cái này áo bào lam nam tử cho người áp lực, so Hoàng Tĩnh Tâm còn nặng. Lăng trưởng lão, đó là phong bạo cổ thành ẩn tông đệ tử Lý Thiên La. Trần Nhược An âm thầm đối với Lăng Vân truyền âm nói. Không cần Trần Nhược An nói, Lăng Vân thật ra thì vậy đã đoán được. Cái này Lý Thiên La, chính là nửa bước thật hồn cao thủ. Loại cấp bậc này cao thủ, ở Đại La Thượng Giới thì sẽ không có. Chương 1160, quần tinh hội tụ. Các ngươi phiếu miểu sơn ẩn tông đệ từ đâu? Lăng Vân ngược lại là đối với lần này tương đối hiếu kỳ. Trần Nhược An mặt lộ cười khổ, ta phiếu miểu sơn ẩn tông đệ tử, bị một ít nguyên nhân kéo, không cách nào tham gia cùng lần này vân vụ bí cảnh. Nghe nói như vậy, Lăng Vân nhất thời thư thái. Hắn cuối cùng rõ ràng, vì sao phiếu miểu sơn sẽ khi tiến vào vân vụ bí cảnh trước, lôi kéo hắn tới làm khách khanh trưởng lão. Rất rõ ràng, phiếu miểu sơn sớm biết bọn họ ẩn tông đệ tử không cách nào tiến vào vân vụ bí cảnh, cho nên muốn để cho hắn chiếu cố cho phiếu miểu sơn đệ tử. Trước mắt tình hình này, tất cả đại đứng đầu thế lực ẩn tông đệ tử, cũng vô cùng là mạnh mẽ. Không có ẩn tông đệ tử chiếu cố, phiếu miểu sơn đám người không thể nghi ngờ rất thua thiệt, lúc này mới để cho hắn để đền bù lại. Người chính là Lăng Vân. Ngay tại lúc này, vậy Lý Thiên La nghe xong Đỗ Hiểu Hàn mà nói, đôi mắt đông dưng nhìn về phía Lăng Vân.